Sau khi đi về đút cờ xong, Diệp Thành lại ngồi một chút nhưng anh chỉ uống hai ngụm nước, không ăn gì cả. Dù sao anh cũng không quen đám người kia, nếu không phải nể mặt Hạ Vũ Đình, anh đã phất tay áo bỏ đi, muốn ngồi ăn với tiên đế thì những người này vẫn chưa đủ tư cách đâu. Mà thái độ này của anh lại khiến nhiều người khó chịu, họ nương say xỉn bắt đầu móc miệng. Diệp Thành kia sao thế, ngồi đó không ăn không uống, làm ra à? Ha ha, người ta là cậu chủ nhà giàu, ngày thường toàn ăn sơn hào hải vị, sao chịu để ý bữa cơm canh đạm bạc này của chúng ta? Hừ, tôi nhìn anh ta thôi là thấy ghét, không có bố thì có cóc khô gì mà ở đây ra vẻ với chúng ta. Hoa Khôi Hạ cũng thật là, ngày thường trong ngây thơ vậy mà không ngờ sau lưng lại mờ ám với cậu ấm nhà giàu. Người mà, đúng là vẫn nhìn thấy tiền thôi. Đám người kia túm tụm bàn tán xôn xao, tuy Hạ Vũ Đình không nghe thấy nhưng mấy lời này không thoát khỏi tai Diệp Thành, anh nhíu chặt mày. Diệp Thành không quan tâm mấy con kiến hôi này đánh giá mình thế nào, nhưng anh tuyệt đối không thể để họ mắng chửi người mình để ý. 18. Chương 65, tôi thích anh ấy. Nhưng ngay khi Diệp Thành đang định ra tay dạy dỗ đám nhãi danh này thì bên ngoài phòng riêng lại vang lên một hồi xôn xao, cùng lúc đó, anh cũng chú ý thấy một tia vui mừng thoáng hiện ra trên gương mặt Lương Thiên Hàng. Xảy ra chuyện gì thế? Tên Lương Thiên Hàng kia đứng dậy, bề ngoài tỏ ra thản nhiên như không có việc gì, nhưng cậu ta bước lên phía trước, mở cửa phòng riêng ra. Đống chốc, một người phụ nữ tóc hai rũ rời trông rất chật vật xông vào trong, cô ta nhìn trái ngó phải như thể đang tìm kiếm ai đó. Đám đông tỏ ra mờ mịt và tò mò, nhưng Lương Thiên Hàng lại bước lên phía trước, lớn tiếng quát tháo, cô là ai, đến phòng này làm gì? Người phụ nữ kia gào ầm lên, tôi nghe nói thằng khốn nạn vứt bỏ tôi đang ở chỗ này, anh ta đâu rồi? Anh ta đâu rồi? Lương Thiên Hàng gióng giạc hô lên, đừng có nói linh tinh. Chúng tôi toàn là sinh viên đại học, đâu thể làm loại chuyện không biết liêm sỉ ấy. Cậu ta nói xong câu ấy bỗng tỏ ra bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Thành, nhưng mà, ở đây đúng là có một tay dân xã hội đấy. Người phụ nữ kia cũng nhìn theo ánh mắt của Lương Thiên Hàng rồi đột nhiên vừa chửi bới vừa nhào tới, gào khóc như điên, Diệp Thành, tên cặn bã khốn nạn, anh từng nói sẽ yêu tôi suốt đời suốt kiếp, thế mà anh lừa tôi phá thai rồi chạy mất. Chiêu trò đột nhiên ập tới này khiến tất cả sức người không thể không thừa nhận, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này cũng đến nơi đến chốn, nhưng nếu bắt Diệp Thành phải đánh giá, anh vẫn thấy biểu cảm quá đà, tác phong lố lăng. Nhưng những người khác thì hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ này, cũng không phải vì họ bị diễn xuất của cô ta mê hoặc, mà vì đám người này vốn đã ghét Diệp Thành nên vô thức cảm thấy anh phải là người như thế. Đám người này nhanh chóng thảo luận ồn ào như cái chợ. Xí, quả nhiên loại cậu ấm này không phải thứ gì tốt đẹp, nhìn đi, con gái nhà người ta tìm đến tận đây rồi. Thứ, nghe nói loại người cặn bã này trước kia từng cứu Hoa Khôi Hạ của chúng ta, xem ra chắc hẳn anh ta đập tiền thuê người về đóng kịch thôi. Hoa Khôi Hạ ngây thơ quá, cứ thế mà tin anh ta ngay được. Đúng thế, tôi thấy cái kiểu cười hờ hững nhạt thiết của anh ta làm sao so bì với Hột Bòi Lương của chúng mình được. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ chọn Hột Bòi Lương. Nếu trước kia đám người này chỉ thì thầm to nhỏ thì lúc này họ cố tình thảo luận công khai luôn, và lại, xem ra có vẻ như họ đang cố ý nói cho Hạ Vũ Đình nghe vậy. Nhưng hiển nhiên Hạ Vũ Đình không bị mờ mắt bởi những lời lẽ này, cô đứng chắn trước mặt Diệp Thành một cách kiên định, tôi tin tưởng Diệp Thành, anh ấy không bao giờ là người như thế. Lương Thiên Hàng tỏ ra xót thương, cậu ta thở dài, Vũ Đình, em ngây thơ quá, không hiểu được lòng người hiểm ác cỡ nào. Bây giờ anh phải cho em thấy được bộ mặt thật sự của tên này. Nói rồi, cứ như một thiên sứ chính nghĩa, cậu ta bước tới trước mặt người phụ nữ kia rồi nói, cô gái này, lời nói ban nãy của cô là thật à? Không nhận nhầm người chứ? Người phụ nữ kia vẫn khóc một cách yêu nghề, vừa gật đầu lia lịa vừa nghiến răng nghiến lợi nói, chính là anh ta. Tôi nằm mơ cũng không thể nào quên được gương mặt đó, chính anh ta dẫn tôi tới phòng khám chui để phá thai, làm tôi từ nay về sau không thể mang thai được nữa, hu 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 hu. Lương Thiên Hàng đứng dậy, trông như sắp thay trời hành đạo, lạnh lùng nói, Diệp Thành, thật không ngờ anh là loại người như thế. Anh tưởng trong nhà có vài đồng bạc thì muốn làm gì cũng được à? Chuyện ngày hôm nay, chắc chắn tôi phải xử lý. Diệp Thành như nhìn thấy một thằng hề, hờ hững đáp lại, ồ, cậu muốn thế nào nhỉ? Lương Thiên Hàng đứng trên góc độ đạo đức nên đắc ý nói, nếu anh đáng mặt đàn ông thì giải thích mọi việc rõ ràng cho tôi, rốt cuộc cô gái này vu khống anh hay anh vốn là một tên tạp bã? Diệp Thành chưa kịp lên tiếng thì những người khác đã nhao nhao chỉ trích anh, còn ngụy biện gì nữa, cô gái kia đã chỉ đích danh rồi, chẳng lẽ lại giả được? Đúng thế, người ta đang yên đang lành ai lại vu khống anh ta làm gì, chỉ có thể là do tên này làm chuyện khuất tất thôi. Thứ cặn bã, sau này không cho phép anh tiếp cận Vũ Đình nữa, nếu không tôi thấy anh lần nào đánh lần ấy. Đủ thứ âm thanh khó nghe khiến Hạ Vũ Đình nhíu chặt hàng lông mày, cô đột nhiên đứng phát dậy, lạnh lùng nói, Diệp Thành, chúng ta đi thôi. Diệp Thành khẽ cười, không chơi với bạn bè của em nữa à? Hạ Vũ Đình lắc đầu, từ đầu đến cuối họ toàn tự nói cho họ nghe, đâu từng quan tâm tới cảm nhận của em. Nói rồi, cô nắm tay Diệp Thành quay người định đi, Lương Thiên Hàng thấy tình hình này đống chốc cũng lên, vội vàng bước tới ngăn cản, Vũ Đình, anh làm tất cả mọi thứ đều vì em, anh không nỡ lòng nhìn em bị tên khốn nạn này bắt nạt. Hạ Vũ Đình lạnh mặt, hờ hững nói, Lương Thiên Hàng, Diệp Thành là người quan trọng nhất đối với tôi, nếu anh đã không muốn chứa chấp anh ấy, đương nhiên tôi cũng không cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Thấy tình hình không ổn, chị Văn kia vội vàng hòa giải, đừng đi mà Vũ Đình, chúng ta chơi với nhau vui vẻ biết bao, đừng vì tên cặn bã này mà khiến mọi người mất hứng chứ. Lần này, Hạ Vũ Đình thậm chí không thèm để mặt cô ta nữa, nghiêm túc nói, từ nhỏ tới giờ luôn có người nói tôi rằng khuyết điểm lớn nhất của tôi là không biết từ chối người khác. Hôm nay tôi quyết định sửa đổi khuyết điểm này. Nói xong, cô nhìn thẳng vào tất cả mọi người ở đó mà không hề khách sáo, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như trước mà lộ vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có. Các vị, trước kia tôi nể tình mọi người là bạn cùng lớp nên không nói năng quá tuyệt tình, nhưng các cậu cứ nhắm vào Diệp Thành hết lần này đến lần khác, chẳng qua cũng vì muốn rời bỏ anh ấy do thấy áp lực. Nói đến đây, gương mặt cô thoáng ửng hồng, nhưng vẫn tiếp tục đầy kiên định, tôi thích Diệp Thành, không cần biết các người nói gì, làm gì, tôi luôn thích anh ấy, cực kỳ thích anh ấy, không thay đổi vì bất kỳ ai. Lời nói như chém đinh chặt sắt này đi ngược lại với tính tình dịu dàng nhưng nhút nhát của Hạ Vũ Đình, thậm chí khiến nhiều người cúi đầu không dám nhìn cô ấy. Giờ phút này Lương Thiên Hàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cậu ta vẫn muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng, cố gượng cười và nói, "Vũ Đình, anh không ngờ ý tốt của anh lại tạo ra áp lực lớn đến vậy cho em. Nhưng bất kể thế nào, sự thật vẫn là tên này rất khốn nạn, anh chỉ không muốn em bị lừa, ở bên cạnh dạng người này sẽ không có tương lai đâu." Cậu ta chưa nói dứt lời, cửa phòng riêng của họ đã bị đẩy ra thêm lần nữa, lại một người phụ nữ bước vào. So với vẻ chật vật của người trước đó, cô gái này cao quý và nhã nhặn, mặc bộ váy liền vừa vặn và cao cấp, gương mặt chỉ cần trang điểm nhẹ nhưng cũng đã xinh đẹp như hoa sen ló ra khỏi mặt hồ. Quan trọng hơn cả, thứ khí chất mà cô ấy vô tình để lộ ra là thứ khí thế chỉ có được ở người luôn đứng trên vị trí cao. Lương Thiên Hàng chỉ lướt nhìn một lần đã biết người phụ nữ này không giàu sang thì cũng phú quý. Điều khiến cậu ta kinh ngạc là người phụ nữ này ngó lơ tất cả mọi người sau khi tiến vào phòng, đi thẳng về phía Diệp Thành. 18. Chương 66, dầu đổ bìm leo. Anh Diệp, hóa ra anh ở chỗ này à? Câu nói của cô gái phú quý này khiến Lương Thiên Hàng không hiểu đầu cua thay nhau gì, đáng lẽ mình chỉ mời một người tới vu oan giá họa thôi chứ, tại sao giữa đường lại lòi ra một trình giáo kim nhỉ? Thấy vẻ u oán trên gương mặt của cô gái kia, cậu ta bỗng chốc tự cho là mình thông minh lắm, đúng thế, tên Diệp Thành này đúng là tên cặn bã, chắc hẳn cô gái này cũng từng bị anh ta vứt bỏ, bây giờ mới tìm tới tận nơi. Nghĩ như vậy, cậu ta vừa ghen tị với Diệp Thành khi anh có thể tán được cô gái xinh đẹp và khí chất như nữ thần này, vừa xông lên trước quát tháo. Diệp Thành, bây giờ lại có thêm một cô gái nữa bị anh vứt bỏ đây, anh còn lời gì để nói nữa? Lương Thiên Hàng vừa nói vừa bước lên phía trước, dùng giọng nói mà cậu ta thấy rằng đã hết sức dịu dàng, cô gái này, cô có gì ở mức cứ nói với tôi, nếu hôm nay tên họ Diệp này còn dám ngụy biện chối cãi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Lời nói của cậu ta kiên định và mạnh mẽ, vừa thể hiện được phong thái của đàn ông dịu dàng vừa tỏ ra khí phách khiến đôi mắt của rất nhiều nữ sinh biến thành hình trái tim. Thế nhưng, cô gái với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo chỉ quay đầu lại, cất giọng nói coi thường, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi. Trong thoáng chốc, tất cả kiêu ngạo và đắc ý của Lương Thiên Hàng vỡ vụn chỉ vì câu nói lạnh như băng này. Cô gái tiến vào sau tất nhiên là Thẩm Minh Nhan rồi, trên gương mặt cô ta tất nhiên cũng có vẻ u ám, nhưng không liên quan gì tới chuyện chơi chán rồi bỏ. Cô ta chỉ đố kỵ vì Diệp Thành vừa từ chối cô ta không hề do dự, vừa đồng ý lời mời của một thiếu nữ khác. Thế nhưng Thẩm Minh Nhan là một cô gái cực kỳ thông minh, đương nhiên cô ta sẽ không tỏ ra ghen tuông, ngược lại, còn mẫn cảm phát giác ra bầu không khí của căn phòng này cứ sai sai. Kết hợp cùng giọng điệu của Lương Thiên Hàng, cô ta lập tức biết chuyện gì đang diễn ra, giọng nói bất giác lạnh đi. Anh Diệp, thằng ngãi này định vu oan giá họa cho anh đúng không? Diệp Thành khét lời, cậu ấy và người phụ nữ này nói tôi là kẻ cặn bã chơi chán rồi bỏ, cưỡng ép phụ nữ phá thai, cô tin không? Thẩm Minh Nhan bỗng chốc bật cười, cung kính trả lời, anh Diệp thích đùa quá, dạng phụ nữ tầm thường thế này, đâu đủ tư cách để anh yêu thương. Chỉ cần một câu của anh, mỹ nữ giai nhân khắp Giang Thành sẽ sẵn lòng hiến dâng mọi thứ cho anh. Nghe được câu này, đám sinh viên trong phòng riêng tỏ ra rất khinh thường, Diệp Thành này tưởng anh ta là ai? Còn đòi tất cả mỹ nữ ở Giang Thành hiến dâng mọi thứ cho anh ta. Nhưng sự việc sau đó khiến họ kinh ngạc và sững sờ. Diệp tiên sư, một hương thơm nhẹ nhàng thoảng tới, một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy đặn quyến rũ ăn mặc cực kỳ hở hang xông vào trong, nhìn dáng vẻ cô ta ngóng về phía Diệp Thành chẳng khác nào mấy em gái mê trai gặp được thần tượng. Diệp Thành thoáng nhướng mày, trông cô khá quen nhỉ, chúng ta từng gặp nhau ở đâu à? Cô gái kia bỗng chốc cười tươi như hoa, á, Diệp tiên sư vẫn còn nhớ tới tôi là Đỗ Linh Vũ nè, hôm đó ở khu biệt thự nhà họ Đặng, tôi hân hạnh được gặp anh. Bấy giờ Diệp Thành mới nhớ lại, đây chẳng phải là cô gái ăn mặc hở hang ngồi cạnh Thẩm Hàn Lâm khi ấy à? Xem ra phong cách ăn mặc của cô ta trước giờ vẫn vậy. Vì thế anh thản nhiên nói, hóa ra là cô à, cũng có chút ấn tượng. Đỗ Linh Vũ tỏ ra hạnh phúc đến cùng cực, nhìn dáng vẻ của cô ấy, dường như việc Diệp Thành thoáng ấn tượng về mình cũng đủ để cô ấy kiêu ngạo suốt cả đời. Thấy cảnh tượng này, trong số đám sinh viên có một cô gái không kiềm chế được mà lắp bắp gọi, chị họ Linh Vũ. Cô gái này cũng là cô chiêu nổi tiếng ở Đại học Hải Thành, chẳng qua thực chất gia đình cô ta rất bình thường, toàn dựa hơi của gia đình chị họ, ngày thường luôn lôi danh tiếng của chị họ Linh Vũ ra. Cô ta vừa dứt lời, đám bạn bè xung quanh đều sững sờ, bởi vì họ từng nghe nói bố của cô gái tên Linh Vũ này là một doanh nhân với tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Một cô gái con nhà giàu đúng chuẩn mà gặp phải Diệp Thành lại lộ ra biểu cảm như thế. Chuyện này, Lương Thiên Hàng bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, cậu ta vô thức lùi về sau vài bước, nhưng đụng trúng một người đàn ông cao to và vỡ. Ngay sau đó, cậu ta có cảm giác mình lơ lửng trên cao vì bị người này xách lên như con gà. Người xách cậu ta lên chính là Hồng Ngũ gia, lão ta cung kính hỏi, "Cậu Diệp, cô Thẩm, phải xử lý người này thế nào?" Thẩm Minh Nhan lạnh lùng nói, "Để hắn ta khai báo sự thật ra đã, trả lại sự trong sạch cho cậu Diệp." Hồng Ngũ gia lập tức vâng lời, quay đầu sang, xách Lương Thiên Hàng đi về phía người phụ nữ chật vật kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Với thân phận của họ, có lẽ không biết Thẩm Minh Nhan là ai, nhưng danh tiếng của Hồng Ngũ gia thì đến cả đứa trẻ con 3 tuổi ở Hải Thành cũng biết. Người phụ nữ kia nhìn người đàn ông đang đi về phía mình là Hồng Ngũ gia có thể khiến Hải Thành điên đảo chỉ bằng một cái dậm chân, cô ta sợ đến mức ngồi bệnh xuống đất, chưa bị cha hỏi đã khóc và lên. "Đừng giết tôi, đừng giết tôi khai đây, tôi khai ra hết." Người phụ nữ này nhanh chóng kể hết mọi việc với vẻ run lẩy bẩy, quả nhiên cô ta là diễn viên quần chúng do Lương Thiên Hàng vùng tiền thuê về để vu oan giá họa cho Diệp Thành. Sau đó, Hồng Ngũ gia tìm thấy tin nhắn trong điện thoại của người này, bèn gọi ngược lại theo dãy số trên đó, quả nhiên điện thoại của Lương Thiên Hàng đổ chuông. "Bây giờ cậu còn điều gì để nói không?" Hồng Ngũ gia lạnh lùng nhìn Lương Thiên Hàng, cậu ta sợ đến mức co rúm lại, đâu thể nói được câu nào nữa. Những sinh viên khác cũng tỏ ra khinh bỉ, cảm thấy kéo bè kết cánh với người này đúng là làm mất hết thể diện của mình. Hồng Ngũ ra hừ một tiếng, xách Lương Thiên Hàng đi tới trước mặt Diệp Thành, cung kính nói, "Cậu Diệp, thằng danh con ti tiện này, cậu tính xử lý thế nào?" Nghe đến đây, những sinh viên khác trong phòng bắt đầu run rẩy, ban nay họ cũng đối đầu với Diệp Thành khá nhiều, nào ngờ Diệp Thành là nhân vật tầm cỡ đến thế, xem ra cả Hồng Ngũ gia cũng phải cung kính với anh. Lỡ như anh hạ lệnh để Hồng Ngũ gia giết hết cả đám thì phải làm sao? Cứ nghĩ đến điều này, một đám sinh viên như Tâm Chiếu mới chưa từng trải sợ tụt cả vòi, đám nữ sinh sợ đến mức bật khóc, cô gái con nhà giàu kia là người đầu tiên chạy ra, kéo tay Đỗ Linh Vũ rồi khóc cầm lên, "Chị họ Linh Vũ, cầu xin chị nói đỡ cho em với cậu Diệp đi, em không cố ý đâu, không cố ý đâu mà." Đỗ Linh Vũ tỏ ra cực kỳ khó xử, không phải cô ta không thích cô em họ này, nhưng cô ta quá hiểu thân phận của Diệp tiên sư, anh là người mà đến cả chị Đặng Nhã cũng không dám đắc tội. Thấy chị họ không dám nói gì, cô gái kia càng khóc to hơn, mà lúc này, mấy người bạn cùng phòng do chị Văn cầm đầu cũng khóc theo, hô hào cầu xin Hạ Vũ Đình. "Vũ Đình, Vũ Đình em nói gì đi, chúng mình là chị em tốt cơ mà." 18. Chương 67, Nguyệt Toàn Vũ. Mặc dù Hạ Vũ Đình vì Diệp Thành mà trở nên rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái có bản tính đơn thuần lương thiện, vì thế đối mặt với lời van xin của bạn cùng phòng, cô cũng không thể nhẫn tâm được nên giơ tay khẽ kéo áo Diệp Thành. Diệp Thành vốn không xem đám kép dịu này ra gì, thấy Hạ Vũ Đình cầu xin thì đương nhiên anh không chút do dự gật đầu, nói: "Thôi vậy, một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng mà thôi, chúng ta đi nào." Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lương Thiên Hàng người bị Hồng Ngũ gia ném xuống đất như một con chó, cậu ta lén nhìn Diệp Thành với ánh mắt căm hận, nhưng lại phát hiện đối phương cứ thế đi thẳng, chẳng thèm nhìn mình lấy một lần. Trong lòng cậu ta đột nhiên tràn ngập cảm giác bi thương, hình tượng vất vả gây dựng ở trường bị hủy hoại thì đã đành, đáng buồn nhất là bản thân cậu ta thậm chí còn bị đối thủ coi thường. Nghệ tinh Thẩm Minh Nhan đã ra mặt giải vây giúp mình, Diệp Thành đã đi đến phòng hạng tổng thống cùng cô, anh kính một ly rượu, mặc dù anh chỉ uống một ngụm nhưng đã khiến tất cả mọi người vừa mừng vừa lo vì được để ý. Sau đó, Diệp Thành giới thiệu Hạ Vũ Đình với Thẩm Minh Nhan, cô gái này quá trong sáng dịu dàng, sau khi tốt nghiệp ra ngoài xã hội thì sẽ khó tránh khỏi việc bị bắt nạt. Thẩm Minh Nhan lập tức hiểu ý, dù mới trò chuyện vài câu với Hạ Vũ Đình mà cô đã dụ được cô bé này gọi mình là chị, nhân tiện thu xếp ổn thỏa công việc cho cô sau khi tốt nghiệp. Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó dẫn Hạ Vũ Đình rời đi. Đỗ Linh Vũ nhìn bóng lưng của hai người họ, không giấu nổi ánh mắt thất vọng, lẩm bẩm một mình, không ngờ Diệp tiên sư đã có người trong lòng rồi. Thẩm Minh Nhan lại cười nói, "Vậy sao? Tôi cảm thấy hai bọn họ không phải kiểu quan hệ đó, mà cho dù vậy thì đã sao? Người đàn ông như Diệp tiên sư, chẳng lẽ chỉ có một người phụ nữ thôi hả?" Minh Nhan, Đỗ Linh Vũ kinh ngạc tròn mắt, ở trong lòng cô ấy, Thẩm Minh Nhan luôn là người lạnh lùng, cao ngạo nhất, thái độ của cô gái này đối với đàn ông cũng không hề giống bọn họ, thậm chí có khi còn có cảm giác nữ quyền. Thẩm Minh Nhan thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương liền mỉm cười nói, "Dù sao tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu." Bên kia, Diệp Thành đưa Hạ Vũ Đình về ký túc xá, dọc đường đi cả hai người đều im lặng. Mãi đến một lúc sau, Hạ Vũ Đình mới nhỏ giọng lên tiếng, "Chị Thẩm đẹp thật đấy." "Vậy à?" Diệp Thành vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, anh cũng từng gặp Hà Thái Vi xinh đẹp cao quý hơn Thẩm Minh Nhan rồi, họ đều chỉ là dạng tầm thường mà thôi. Quả nhiên có rất nhiều cô gái yêu thích anh. Hạ Vũ Đình nhếch môi, bộ dạng ấm ức tủi thân, Diệp Thành thở dài, thản nhiên nói, "Nhưng anh không cho phép họ thích anh, người được phép thích anh chỉ có mình em thôi." Rõ ràng đây là một câu nói cực kỳ kiêu ngạo, Hạ Vũ Đình nghe xong lại mỉm cười, lúc này xe đã dừng lại trước cửa ký túc xá, cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má Diệp Thành rồi nói, "Em biết, có được sự cho phép của anh, em rất vui." Suy cho cùng cũng là tình yêu mới chống nợ, sau khi ngượng ngùng hôn lên mặt Diệp Thành, cô đỏ mặt chạy đi, để lại một mình Diệp Thành sờ tay lên dấu hôn trên má, ánh mắt vốn không chút dao động cũng chợt lóe lên tia sáng dịu dàng. Những ngày sau đó, Diệp Thành không cần đến công ty, anh dốc hết tinh thần và sức lực tập trung luyện chế đan dược. Dù sao kiếp trước anh cũng là tiên đế, bàn về phương pháp luyện đan của anh, sao mấy người giật tiên đó có thể so sánh được chứ? Đại sư luyện đan xuất sắc nhất giật tiên các tiêu hao vô số cỏ liệt dương và chu tử đan cũng chỉ có thể luyện ra một viên tiểu thảo hoàn đan. Nhưng Diệp Thành lại chỉ cần hai phần nguyên liệu để luyện chế đan dược là đã luyện ra đại thảo hoàn đan có công hiệu mạnh gấp trăm lần tiểu thảo hoàn đan. Lúc này anh đã dùng linh hỏa đốt cháy mấy phần nguyên liệu trong 7 ngày, cộng thêm sự trợ giúp của Tơ Ngọc Thiên Hồ, lần này đã đủ để luyện thành công. Chẳng mấy chốc, những đám mây lững lờ trôi trên núi Vân Đỉnh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc quanh biệt thự của Diệp Thành, cuối cùng trong phòng anh cũng xuất hiện một mùi hương ngào ngạt, tiếng nhạc thần tiên vang lên. Diệp Thành đột nhiên mở mắt, tia sáng hưng phấn lóe lên, anh mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược mang theo sắc vàng rực rỡ xuất hiện. Có đại thảo hoàn đan này, ý tưởng lúc trước của mình cũng có thể thành hiện được rồi. Đang mỹ hát văn. Kể từ khi sống lại đến giờ, thực ra Diệp Thành luôn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đột nhiên từ một tiên đế nắm trong tay sống chết của kẻ khác, đứng ở nơi cao nhất, lại biến thành một người bình thường lo ngại đủ điều, điều này liệu mấy ai chịu nổi. Càng huống hồ, bây giờ bản thân anh cũng xem như người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, khó tránh khỏi có kẻ ôm hận trong lòng, nếu không tăng cường tu luyện thì sao có thể bảo vệ người mà mình quan tâm đây. Nhìn viên đại thảo hoàn đan này, trong lòng Diệp Thành lóe lên một suy nghĩ, cuối cùng quyết định dùng nó để tu hành một công pháp bị thất truyền. Bây giờ anh đã bước vào cảnh giới tu thể, cơ thể dẻo dai không thua gì võ thánh, khi cần thiết còn có thể điều động sức mạnh của tứ thánh thú, cộng thêm công pháp phong quyển tàn vân và phạm vi công kích lớn của cựu thiên đương nguyên lôi pháp, mà thứ còn thiếu chính là chiêu thức giết người, một chiêu lấy mạng. Đừng nhìn con đường trùng sinh xuân sẻ thuận lợi, đó là anh chưa gặp phải cao thủ chân chính, những kẻ trước mắt này Diệp Thành có thể nghiền nát, nhưng lỡ gặp phải kẻ đạt cảnh giới giống anh thậm chí là hơn anh thì sao? Do đó, dù dùng viên đại thảo hoàn đan này sẽ nâng cao tu vi, thậm chí sẽ có cơ hội luyện tứ tượng huyền công đến tầng thứ tư thứ năm, nhưng anh vẫn quyết định sử dụng viên linh đan này để tu luyện tuyệt chiêu giết người đã thất truyền. Tứ tượng huyền công mà anh luyện trước đây chỉ có thể cung cấp một luồng linh lực vô tận lại khó bộc phát tạo ra chiến tích. Mặc dù Thương Long Thiểm trông có vẻ lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đối phó với dị thú, dù là cao thủ tu chân không có sở trường về tốc độ vẫn có thể tránh được. Mà hiện tại thứ anh muốn tu luyện chính là chiêu thức giết người có thể bộc phát sức mạnh vào thời khắc quyết định. Diệp Thanh nhắm mắt ngồi thiền, các chiêu thức giết người có uy lực khủng khiếp lần lượt hiện lên trong đầu anh, nhưng lại chỉ có thể bất lực lắc đầu, linh khí trên trái đất này quá khô cạn, sợ là dựa vào năng lực của anh không thể tu luyện thành công. Hả? Ngay lúc anh hơi mất kiên nhẫn, một chiêu thức chợt lóe lên trong đầu, Nguyệt Toàn Vũ. Đây là chiêu thức nhập môn của Trục Nguyệt Tông, nhưng cho dù là vậy, không tới cảnh giới Kim Đan thì không thể luyện thành, dẫu sao Trục Nguyệt Tông là tông môn lớn ở chốn huyền môn, tiếng tăm lẫy lừng khắp Tinh Vũ. Lúc sử dụng có thể nhờ vào sức mạnh của mặt trăng, phóng ra vô số ánh trăng sáng tạo thanh thế công kích bốn phương tám hướng, cũng có thể tụ hội toàn bộ lại thành một thanh kiếm ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Mà bây giờ, mặc dù bản thân không kết Kim Đan nhưng dựa vào sức mạnh của Đại Thảo Hoàn Đan và mấy ngàn năm tu luyện ở kiếp trước, Diệp Thanh đủ tự tin là mình có thể luyện thành chiêu thức này. 18. Chương 68, bướm đêm. Liêu Băng Giao đứng ngoài cửa phòng Diệp Thanh, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Diệp Thanh đã trở về gần một tháng, khoảng thời gian này anh chưa từng ra khỏi phòng, ban đầu cô ta đặt đồ ăn ngoài cửa vẫn sẽ ăn, nhưng mấy ngày gần đây, bữa ăn đều không bị đọc tới. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Liêu Băng Giao cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được gõ cửa, hỏi, Diệp Thành, anh ổn chứ? Không có tiếng trả lời, trong phòng chẳng có âm thanh nào phát ra, thậm chí còn có cảm giác không người ở, Liêu Băng Giao càng thêm lo lắng, cuối cùng quyết tâm chuẩn bị phá cửa xông vào. Tiếc là cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối sao có thể đánh vỡ được cánh cửa phòng trộm cao cấp của biệt thự. Sau vài lần, cánh tay cô ta tê dại vì chấn động, lòng càng thêm lo lắng và ấm ức, cô ta ngồi dưới đất mà khóc. Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, Diệp Thành bước ra ngoài, thản nhiên hỏi, cô ở đây làm gì vậy? Tôi. Liêu Băng Giao ngẩng đầu định đáp lại đột nhiên thất thở, chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu rọi, cả người Diệp Thành như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng rực rỡ lộng lẫy, dưới ánh trăng phản chiếu, anh phóng khoáng như thần tiên, sáng chói thu hút ánh nhìn hơn bất cứ chàng trai dễ nhìn nào. Hả? Mãi đến khi nghe thấy âm thanh đặc biệt của người kia, Liêu Băng Giao mới tỉnh táo lại, mới nhận ra vừa nãy mình sững sờ vì Diệp Thành, cô ta chợt đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói: "À, vì anh lâu rồi chưa ra khỏi phòng nên tôi hơi lo." Nói xong cô ta bỗng thấy giận bản thân mình, sao lại nói ra lời cất giấu trong lòng ra vậy chứ? Chắc sẽ lại bị anh ta cười nhạo vì mình tự đa tình cho xem. Sau đó, cô ta lại nhận được câu trả lời. Cảm ơn, đồ ăn lúc trước cũng là cô mang đến phải không? Liêu Băng Giao tròn mắt kinh ngạc, không phải chứ, chủ nhà kiêu ngạo chưa từng túi đầu lại nói câu cảm ơn với mình sao? Diệp Thanh quả thật là người kiêu ngạo nhưng anh không hề lạnh lùng, chỉ cần là người quen thì đều được anh đối xử vẫn khá dịu dàng, vì lo lắng cho anh mà Liêu Băng Giao này định đập cửa xông vào, anh đương nhiên sẽ không đối xử lạnh lùng. Diệp Thanh đỡ lấy Liêu Băng Giao, lúc giữ vai đối phương đã âm thầm truyền một luồng linh khí vào người cô ta. Đột nhiên cánh tay sưng tấy của cô ta dần hồi phục, có cảm giác thoải mái không nói lên lời liền vô thức khẽ rên một tiếng ư. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ, tự chửi rủa bản thân sao lại phát ra âm thanh đó. Diệp Thanh lại chẳng hề để ý, chỉ nhìn bảng vẽ vương vãi trên đất, trước đây cô làm gì vậy? Liêu Băng Giao vội vàng lắc đầu, thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhỏ giọng đáp, đây là sở thích cá nhân của tôi. Vì tôi bỏ nhà đi, thẻ ngân hàng bị khóa, tiền tiết kiệm càng dùng càng ít đi, vì vậy dự định vẽ chuyện tranh kiếm thêm chút tiền. Ban đầu, hứng thú của Diệp Thành với Liêu Băng Giao chỉ dừng ở Tơ Ngọc Thiên Hồ, nhưng trải qua chuyện vừa nãy, thái độ của anh với cô ta đã hòa hoãn hơn chút. Sau khi nghe đối phương trả lời, đột nhiên anh nhướng mày nói, bỏ nhà ra đi. À, cái đó là vì tôi không thích đối tượng kết hôn mà trong nhà sắp đặt nên trốn đi. Liêu Băng Giao hơi bối rối, liếc trộm Diệp Thành một cái, anh đừng cười tôi. Diệp Thành không đáp lại mà lấy di động. Một lát sau, tài khoản di động của Liêu Băng Giao có thêm một bạn mới. Anh bình thản nói, người này quen biết với biên tập của một nhà xuất bản, tình huống cụ thể thì cô nói với cô ấy là được. Người bạn mà anh giới thiệu cho Liễu Băng Giao chính là Thẩm Minh An, là người đứng đầu Gian Thành, thế lực của nhà họ Thẩm ở lĩnh vực ngành nghề nào cũng có, muốn một bộ truyện tranh được thông qua thì quá dễ dàng. Liêu Băng Giao sững sờ nhận lấy di động, chuyện khiến cô ta đau đầu suy nghĩ suốt bao lâu lại đột nhiên được giải quyết. Cô ta đột nhiên hỏi, sao anh lại giúp tôi? Diệp Thanh cười đáp, vậy vì sao cô lại đập cửa? Cô được phép quan tâm chủ nhà, tôi lại không được phép quan tâm đến khách thuê nhà sao? Không, thấy Diệp Thanh mỉm cười, mặt Liêu Băng Giao lại ửng đỏ, có điều lại nhanh chóng ngẩng đầu, vậy anh giúp tôi thêm một việc nữa được không? Tâm trạng Diệp Thành đang rất tốt vì đã luyện thành Nguyệt Toàn Vũ, anh gật đầu nói, "Được." 5 phút sau, "Cô muốn tôi giúp cô chuyện này sao?" Diệp Thành nhíu mày, Liêu Băng Giao cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, "Không, không còn cách nào khác, tôi vẽ chuyện tranh thiếu nữ yêu đương, nhưng trước giờ tôi lại chưa từng yêu ai. Cô sẽ không cho rằng tình yêu thật sự phải có cảnh ép vào tường đấy chứ?" Diệp Thành bất đắc dĩ tạo dáng, ép Liêu Băng Giao vào góc tường, mặt cô ta đã đỏ như trái cà chua chín, nhưng lại không cho phép anh buông tay. "Lắm, lắm lời. Dù sao tôi đang lấy tư liệu, anh không được núp đích." Liêu Băng Giao cam chịu hét lên, cẩn thận cảm nhận khoảnh khắc này. Lúc trước cô ta cho là chuyện tranh phóng đại quá mức, nữ chính bị ép vào tường sẽ đỏ mặt không thể phản kháng, nhưng không ngờ đến lượt bản thân trải qua còn thấy xấu hổ hơn. Không, không có gì phải căng thẳng cả, chỉ là lấy tư liệu thôi, chủ nhà không phải tiểu người đó, mình cũng chẳng có suy nghĩ kỳ quái gì. Nghĩ đến đây, cô ta lại cảm thấy mặt nóng bừng, cả người khẽ run lên, suy nghĩ không khỏi lệch hướng, theo như bình thường, thời khắc này sẽ là hôn. Đang suy nghĩ, cô ta lại thấy Diệp Thành đột nhiên giữ lấy vai mình, đầu cúi sát qua. Chủ nhà, Liêu Băng Giao sợ đến mức nói năng lắp bắp không nên lời, chuyện này không thể được. Mấy chữ cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đâu có ý từ chối nào trong đó chứ. Thấy khuôn mặt Diệp Thành càng lúc càng gần, cô ta liền nhắm mắt, khẽ nhếch môi, trong lòng trừ hoảng loạn và ngại ngùng thì còn có chút mong chờ. Thế nhưng sắc mặt Diệp Thành lại lạnh lùng, anh bỗng nhiên giơ tay ra sau lưng liễu băng dao, tóm lấy một con côn trùng đang điên cuồng động đậy, nắm chặt tay một lần nữa liền biến nó thành một phấn. Đây là bướm đêm. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt Diệp Thành, bướm đêm là loại dị thú nhỏ yếu ớt, thông thường sẽ do những kẻ mạnh điều khiển, xem ra có thế lực khác đang để mắt đến liễu băng dao. Vậy bọn họ nhắm vào Tơ Ngọc Thiên Hồ hay là Linh Hồn Thiên Hồ? Diệp Thành khẽ cau mày, nghe nói từ thân thể thiên hồ trong trắng có thể đạt được 100 năm tu luyện, mặc dù anh không quan tâm nhưng không có nghĩa là kẻ khác không thể cướp đoạt. Chuyện này không ổn, sau này anh còn cần rất nhiều Tơ Ngọc Thiên Hồ, sao có thể để thế lực khác cướp mất liễu băng dao được? Vừa nghĩ vậy, anh liền lấy ra một sợi dây ngọc bội được chế làm pháp khí, đeo lên cổ liễu băng dao, trầm giọng nói, thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài đi lung tung, với lại bất kể đi đâu đều phải mang theo cái này, không được tháo xuống, hiểu chưa? 18. Chương 69, Âm Quỷ Tông lại xuất hiện. Trong vòng mấy ngày sắp tới, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì truyện tranh của Liễu Băng Giao sẽ thuận lợi xuất bản, xem ra tất cả đều rất tiến ổn. Nhưng đêm muộn hôm nay, dâu của Liễu Băng Giao đột nhiên đổ trống, cô ta cầm lên xem, chỉ thấy một tin nhắn viết, lập tức đến chân núi Vân Đỉnh ngay, không được nói cho người khác biết. Liễu Băng Giao nhìn vào dòng tin nhắn thì không khỏi lưỡng lự, bởi vì Diệp Thành đã nhắc nhở cô ta là trong khoảng thời gian này không được đi ra ngoài. Tuy nhiên cân nhắc một lát, cô ta vẫn lặng lẽ mặc áo quần đàng hoàng, lén Diệp Thành trốn ra ngoài, bởi vì người gửi tin nhắn đến là người gần gũi và được cô ta tin tưởng nhất. Liễu Băng Giao cảm thấy người này sẽ không hại mình. Chẳng mấy chốc, Liễu Băng Giao đã ra bên ngoài biệt thự, cô ta nhìn trước ngó sau, khẽ gọi một tiếng, "Hùng bà." Sau đó, một bà lao cả người mặc đồ đen bước ra từ trong bụi cây bên cạnh, bà ta nhìn Liễu Băng Giao và nói với khuôn mặt hiền lành, "Cô Giao, đã lâu không gặp." Liễu Băng Giao hào hứng chạy ra nghênh đón, vui vẻ hỏi, "Đã lâu không gặp, Hùng bà, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?" Hùng bà thở dài nói, "Không phải lắm, từ sau khi cô rời khỏi nhà, địa vị của ông chủ và bà chủ trong gia tộc càng thêm khó xử, bình thường đều không dám ngẩng đầu nói chuyện." Vẻ mặt Liễu Băng Giao lập tức trở nên u ám, tối đầu không nói gì cả. Ngược lại Hùng bà lại xoa đầu an ủi cô ta, mở lời hỏi, "Cô Giao, không biết mấy tháng cô rời khỏi nhà đã bị người ta phát hiện ra lần nào chưa?" Liễu Băng Giao lắc đầu nói, "Không ạ, sau khi cháu rời khỏi nhà, thẻ tín dụng đã bị đóng băng, sau đó điện thoại, Zalo, GQ đều phải thay mới, ngoài bà ra thì cháu không liên lạc với ai cả." "Vậy à?" Lúc này, vẻ mặt của Hùng bà chợt trở nên kỳ lạ, mang vẻ vừa đắc ý vừa châm biếm, "Vậy thì tốt." Nhưng Liễu Băng Giao không hề phát hiện ra điều này, cô ta vẫn túi đầu lẩm bẩm, "Bà nói xem có phải cháu làm sai rồi không? Có phải ngoan ngoãn đón nhận vận mệnh của bản thân thì sẽ tốt hơn, sau khi bỏ ra ngoài cháu đã phải chịu rất nhiều khổ cực, nhận biết bao thiệt thòi, cháu nhớ bố mẹ lắm. Lúc đó, cháu dựa vào số tiền ít ỏi bà cho mà lưu lạc bốn phương, lần đầu tiên trong cuộc đời một thân một mình ra ngoài, trong lòng biết không được dễ dàng tin tưởng người lạ, cả chặng đường đi rồi lại nghỉ nhưng căn bản không tìm được chỗ dừng chân. Nếu không gặp được Diệp Thành ở đây thì e rằng cháu đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ từ lâu, mặc dù bây giờ cháu sống vẫn tốt nhưng bố mẹ lại vì sự tùy hứng của cháu mà khó có được chỗ đứng trong gia tộc, cháu làm như vậy có phải ích kỷ quá rồi không?" Những lời này chất chứa bao nhiêu nỗi ấm ức, Liễu Băng Giao thường ngày không tìm được người để chút bầu tâm sự, lúc này cuối cùng cũng có thể nói hết ra, không biết từ lúc nào trong mắt cô ta đã đong đầy nước mắt. Ha 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 ha. Chỉ là những lời tự trách của Liễu Băng Giao lại khiến cho đối phương phá lên cười như điên, tiếng cười đó mang theo sự châm chọc và đắc ý, khiến vẻ mặt vốn dĩ hiền từ của Hùng bà trở nên vô cùng gớm ghiếc. "Cô Giao ơi cô Giao, cô đúng là ngây thơ quá, không chỉ có người lạ là không được dễ dàng tin tưởng tôi đâu, ngay cả Hùng bà nhìn cô lớn lên từ khi còn bé cũng chưa chắc có thể tin tưởng được." Liễu Băng Giao bị sự thay đổi đột ngột của bà ta dọa sợ lùi về sau vài bước, ngồi bệt luôn xuống đất, hỏi với giọng không thể tin nổi, bà ơi." Cùng lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng đi ra từ trong bụi cây với tiếng cười khẩy. Gương mặt ông ta vô cùng u ám và hung dữ, đầu lưỡi còn quỷ dị lẻ ra bên ngoài giống như một con ma treo cổ đầu thai. Nhưng Hùng bà lại tỏ ra hết mực cung kính với ông ta, vội vàng hành lễ, diện kiến Bạch Vô Thường đại nhân. Liễu Băng Giao không thể tin nổi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, run rẩy hỏi, rốt cuộc mấy người là ai?" Người đàn ông mặc áo trắng quay đầu lại, nở nụ cười đáng sợ, âm trầm nói, "Tôi là một trong tứ đại hộ pháp của Âm Quỷ Tông, Bạch Vô Thường." Hùng bà cũng cười khẩy nói, "Tôi cũng là một thành viên của Âm Quỷ Tông, Mạnh bà." Liễu Băng Giao nghe thấy mấy lời này dường như sắp ngất xỉu, lắp bắp nói, "Nhưng không phải 20 năm trước bà đến gia đình cháu làm bảo mẫu sao? Rốt cuộc bà gia nhập Âm Quỷ Tông gì đó vào lúc nào cơ chứ?" "Phàm nhân vô tri," Mạnh bà cười nhạt nói, "từ lúc sinh ra tôi đã là người của Âm Quỷ Tông, đến nhà họ Liễu là bởi vì cô thôi. Chỉ cần thiếu tông chủ có được linh hồn tiên hồ quý giá thì tu vi của cậu ấy nhất định sẽ được tăng cao, còn Âm Quỷ Tông của tôi, từ giờ có thể tồn tại muôn đời, thống nhất Hoa Đông." Bây giờ Liễu Băng Giao mới biết được mọi chuyện, cô ta phẫn nộ quát lên, "Vậy nên trước đây bà không ngừng xúi giục tôi bỏ nhà đi, tất cả những chuyện này đều là âm mưu của mấy người đúng không?" "Không sai," Mạnh bà bật cười, nói, "dù gì nhà họ Liễu cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở Yết Kinh, nếu cưỡng ép cướp người từ trong tay họ đi thì sợ rằng sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối không cần thiết. Vậy nên tôi mới ẩn náu bên cạnh cô suốt 20 năm, cuối cùng cũng có cơ hội để xúi giục cô bỏ nhà đi, tới một nơi mà thế lực của nhà họ Liễu không thể làm gì được." Lòng Liễu Băng Giao trở nên lạnh tanh, nhưng vẫn cứng miệng như cũ, nói, mấy người mà dám động vào tôi thì nhà họ Liêu sẽ không tha cho mấy người." "Ha ha 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 ha." Bạch Vô Thường và Mạnh bà đều phá lên cười như điên, cười lăn cười bỏ cả ra, mãi một lúc sau Mạnh bà mới lên tiếng, "Cô gái à, cô lừa ai đây? Nếu như cô là con trai trưởng của dòng chính thì có lẽ nhà họ Liêu còn làm lớn chuyện, nhưng cô chỉ là một đứa con gái trong nhà, chết ở bên ngoài thì chết thế thôi, chẳng lẽ gia chủ nhà họ Liêu sẽ vì cô mà tuyên chiến với Âm Quỷ Tông chúng tôi hay sao? Nếu cô thật sự có địa vị như thế trong gia tộc thì sao có thể bị sắp xếp gả cho một cậu ấm vô dụng chứ?" Câu nói này vừa hay đâm trúng vào nội tâm mềm yếu của Liễu Băng Dao. Đúng vậy, dù mình có bị bắt đi ở nơi này thì cũng chẳng có bất kỳ ai quan tâm. Bởi vì cô ta chỉ là một đứa con gái thứ vô dụng trong nhà, còn phản kháng lại sự sắp đặt của gia tộc, một mình chạy trốn. Dù trời đất có rộng lớn thế nào đi nữa thì cũng đâu có chỗ cho cô ta dung thân. Nghĩ đến đây, Liễu Băng Dao liền nản lòng, thậm chí ngay cả ý định chống trả cũng tan biến hết, nhưng đúng vào lúc này, sau lưng cô ta đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh lùng. Ha ha, khá khen cho Âm Quỷ Tông, chỉ vì muốn đối phó với một cô gái mà cũng phải dùng đến thủ đoạn bị ổi như vậy. Cùng với tiếng nói trầm thấp là sự xuất hiện của một người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn, vẻ mặt anh ta như cười như không, sau lưng còn có hai người đàn ông vạm vỡ cởi trần cùng đi theo. Vừa nhìn thấy người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn, Bạch Vô Thường và Mạnh Bà liền kinh ngạc, đồng thanh hô lên: "Mạc Nguyên Chính, sao ông lại ở đây?" Mạc Nguyên Chính bật cười, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Âm Quỷ Tông lộng hành ngang ngược khắp Hoa Đông, Nhụy Kim Môn đã ngứa mắt các người từ lâu lắm rồi, hôm nay chính là lúc để Mạc Nguyên Chính tôi thay trời hành đạo." 18. Chương 70, ba thế lực. Hiển nhiên là tu vi của Mạc Nguyên Chính không thấp, thấy ông ta xuất hiện, Bạch Vô Thường và Mạnh Bà đều sợ hãi lui về phía sau, nhưng đột nhiên hai người này đều bật cười đắc ý. "Mạc Nguyên Chính, ông đừng có liều lĩnh." Bạch Vô Thường cười gằn: "Dù tôi và Mạnh Bà cộng lại không mạnh bằng ông nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, mà sau khi nghe nói linh hồn thiên hồ đã đến tay, thiếu tông chủ cũng đã gấp rút đến đây trong đêm, còn chưa đến 2 tiếng nữa là tới. Đến lúc đó cho dù ông có bản lĩnh to lớn thì cũng biến thành cho bụi dưới Bách Quỷ Dạ Hành thôi." Khi nhắc đến 4 chữ Bách Quỷ Dạ Hành, ngay cả một Mạc Nguyên Chính luôn ung dung thì nét mặt cũng co giật, hiển nhiên là ông ta vô cùng kiêng dè thứ này. Nhưng sau đó ông ta lại ngửa mặt lên trời cười to: "Hai thứ giả khú các người cũng xứng uy hiếp tôi sao? Ngũ Hành giáo phái chúng tôi tuy đã tách ra từ hơn 100 năm trước nhưng chỉ cần rút nổ sợi dây thôi cũng đủ động cả khu rừng đấy. Hôm nay môn chủ Nhiếp Kim môn tôi đã đến đây rồi, chẳng lẽ các người không nghĩ đến việc người của 4 môn phái Linh Mục, Kinh Đạo, Xích Viêm, Hậu Thổ đã đi đâu rồi ư?" Vừa dứt lời, Bạch Vô Thường và Mạnh Bà cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu. Giọng Mạnh Bà run rẩy: "Các người, đám giả mà không nên nết các người điều động sức mạnh của 4 môn phái để vây công thiếu tông chủ sao?" Ha 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 ha. Mạc Nguyên Chính cười lớn, nói: "Tôi biết thiếu chủ của Âm Quỷ Tông các người rất giỏi, là thiên tài 100 năm có một, cho dù môn chủ của 4 môn phái kia liên thủ lại cũng chưa chắc giết chết được. Nhưng các người muốn quân cứu viện đến trong một thời gian ngắn thì là chuyện không thể nào." Nói rồi, ông ta đột nhiên cười lạnh nói: "Hơn nữa tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian với các người." Trong khoảnh khắc đó, Mạc Nguyên Chính ra tay. Lúc này Bạch Vô Thường và Mạnh Bà đều đang toàn lực phòng bị kẻ địch ra tay, nhưng không ngờ người mà Mạc Nguyên Chính đánh lén không phải bọn họ mà là Liễu Băng Dao đang ngồi một bên run lẩy bẩy. Đúng vậy, Mạc Nguyên Chính đã biết rằng cho dù ông ta cướp được bảo bối như Linh Hồn Thiên Hồ thì cũng không có phúc hưởng, thế nên chẳng thà hủy luôn đi, không để tên thiếu tông chủ kia có được. Bạch Vô Thường và Mạnh Bà nào ngờ Mạc Nguyên Chính lại quyết đoán đến vậy. Trong lúc kinh hãi, họ muốn chặn lại thì đã muộn. Mạc Nguyên Chính đột nhiên vượt qua cả một khoảng không gian dài, tay ông ta xuất hiện một cây kiếm sắc đâm thẳng vào Liễu Băng Dao. Lúc này cô gái chứa Linh Hồn Thiên Hồ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, vẫn còn là một người bình thường nữa, nếu bị đâm trúng sao có thể sống được. Không phải cô ta không muốn tránh, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Mấy giây trước, ông ta còn cách cả 100 mét thế mà bây giờ đã tới trước mặt cô ta. Vào khoảnh khắc này, tuy Liễu Băng Dao thấy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn cả là nản lòng. Thậm chí cô ta còn không biết rằng trước khi mình chết đi phải nhớ đến ai. Cuộc đời của mình ngắn ngủi mà đáng thương, quả thật là quá thất bại. Một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt, Liễu Băng Dao cúi đầu xuống, cô ta cảm thấy đến cuối cùng mình vẫn không thể nào chống lại số mệnh. Nhưng ngay lúc này, một tiếng ầm vang lên, ngay sau đó là tiếng cơ thể ngã mạnh trên nền đất. Liễu Băng Dao không hề cảm thấy đau đớn, cô ta tò mò mở mắt ra thì thấy có một bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt mình. "Ngại quá, tôi phải đưa người này đi." Diệp Thành. Liễu Băng Dao thấy sống mũi chua xót. Cô ta từng mơ mộng vô số lời lẽ tình tứ, nhưng không có một câu nói nào có thể khiến cô ta cảm động như câu nói này. Cô ta không thể khống chế nổi sự tủi thân và sợ hãi của mình được nữa, không khỏi ôm chân người ấy khóc lóc đau lớn. Ở bên kia, Mạc Nguyên Chính đứng lên với sắc mặt nặng nề, ông ta trầm giọng hỏi: "Nhóc con, cậu là ai? Chẳng lẽ cậu là viện quân được Âm Quỷ Tông mời đến?" Diệp Thành khinh thường nói: "Âm Quỷ Tông là cái thá gì, đâu có xứng để mời tôi tới làm viện quân chứ." Vừa dứt lời, Bạch Vô Thường và Mạnh Bà liền sầm mặt xuống, nói với giọng âm u: "Thằng ngãi, mày dám ăn nói láo toét với Âm Quỷ Tông bọn tao hả? Hôm nay tao phải giam cầm hồn phách của mày trong quỷ bài, để cho mày sống không được mà chết cũng không xong." Diệp Thành cười lạnh, anh lạnh nhạt nói: "Chỉ một loại pháp thuật nuôi linh hồn nhỏ nhoi thôi mà, còn phải mượn âm dương ngũ hành đại trận mới có thể vận hành được, cầm thứ rác rưởi như thế này mà cũng dám sủa gâu gâu trước mặt tôi hả?" Vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Trước đó họ đã nhìn thấy Diệp Thành đánh bay Mạc Nguyên Chính thì có thể còn nghĩ anh khá giỏi, nhưng giờ ngay cả âm dương ngũ hành đại trận cũng nói ra rồi, hiển nhiên là người trong nghề. Mạc Nguyên Chính vô cùng kiêng dè. Trong đám người ở đây chỉ có mỗi ông ta từng giao thủ với Diệp Thành. Lúc này, anh vừa dứt lời ông ta liền biết anh là một cao thủ cao thâm, không khỏi quát lên: "Nhãi danh, cậu là ai?" Diệp Thành nhếch môi, lạnh nhạt nói: "Tôi là Diệp Thành, nhưng những người trong giới thượng lưu ở Giang Thành hay gọi tôi là Diệp Tiên Sư." "Diệp Tiên Sư?" Vừa dứt lời, mọi người đều hít sâu một hơi. Sao họ có thể không biết Diệp Tiên Sư đang làm mưa làm gió ở Giang Thành được chứ? Nghe nói anh có thể điều khiển sấm chớp, giết hồn diệt quỷ, hơn nữa còn giết chết con dao long trong sông Tương Lan. Tuy lời đồn phần lớn không đáng tin, nhưng mọi người ở đây đều có nghe nói về con dao long trong sông Tương Lan. Cho dù Diệp Tiên Sư này chỉ đáng ngang tay với dao long thôi cũng đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến hiện nay, bởi thực lực Mạc Nguyên Chính cũng không chênh lệch với Bạch Vô Thường và Mạnh Bà cho lắm. Cuối cùng, Mạc Nguyên Chính là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta lập tức nói: "Diệp Tiên Sư, hành vi của Âm Quỷ Tông độc ác cực đoan, người phụ nữ của cậu rơi vào tay họ thì tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì. Họ không chỉ đến vì cơ thể cất chứa linh hồn thiên hồ mà còn chuẩn bị luyện chế cô ta bằng công pháp bí mật, e là không sống quá 3 tháng. Liễu Băng Giao nghe vậy thì mặt trắng bệch, cô ta vô thức nắm chặt tay Diệp Thành. Bạch Vô Thường và Mạnh Bà thì đều thầm mắng con cáo già Mạc Nguyên Chính nhưng lại không thể phản bác, bởi quả thực là họ định như vậy. Diệp Thành nghe xong thì cười lạnh, nói: "Âm Quỷ Tông các người cũng hay lắm, tôi không đi tìm các người mà các người lại tự vác xác đến tìm chết. Cũng được, hôm nay tôi sẽ xử lý cho xong tên thiếu tông chủ kia luôn, để Âm Quỷ Tông biến mất hoàn toàn trên thế giới này." Lão sược. Bạch Vô Thường quát to: "Thằng ngãi, mày đừng có cho rằng mày có vài ba miếng võ mèo cào thì có thể nên ngang hướng hách, không coi Âm Quỷ Tông chúng tao vào đâu. Thiếu tông chủ rất lợi hại, mạnh tới nỗi mày không thể tưởng tượng được đâu, mày cứ đợi mà bị diệt xác luyện hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh đi." Mạc Nguyên Chính đứng cạnh cũng tiếp lời: "Đúng vậy, thực lực của tên thiếu tông chủ kia sâu không lường được, nếu Diệp tiên sư không chê thì bắt tay với giáo phái ngũ hành chúng tôi thế nào, chắc chắn có thể chống lại bách quỷ dạ hành của tên thiếu tông chủ kia." Ông ta cho rằng mình nói rất chân thành, nhưng lại bị Diệp Thành khinh thường liếc một cái, lạnh nhạt nói: "Ông là cái thá gì mà xứng bắt tay với tôi?" 18. Chương 71, thiếu tông chủ. Mạc Nguyên Chính tức điên lên. Ông ta có thân phận cao như thế mà phải ăn nói khép nép với một tên nhóc, trong lòng ông ta đã thấy nhục nhã lắm rồi, ai ngờ tên này không những không tiếp nhận mà còn buông lời sắc sược. Ông ta giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: "Tên họ Diệp kia, tôi có tấm lòng yêu quý nhân tài nên mới nói vậy. Vừa nãy tôi không tính toán với cậu nên cậu nghĩ là tôi sợ cậu thật hả? Nếu hôm nay cậu chịu giao cô gái này ra thì không có việc gì, nếu không tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của tôi nhất định sẽ nghiền nát cậu thành cho bụi." Nói rồi ông ta hơ thanh kiếm dài trong tay, tiếng kim loại va chạm vang lên từng tiếng một trong không trung, nghe rất đáng sợ. Liễu Băng Giao lại run bần bật. Tuy trước đó cô ta đã nghe ra đám người này không phải người phàm, nhưng giờ khi tận mắt nhìn thấy, cô ta mới biết mình đang phải đối mặt với những người đáng sợ cỡ nào. Ngay cả Bạch Vô Thường và Mạnh Bà đứng bên cạnh cũng lui nhanh về sau mấy nước. Họ rất kiêng dè canh phong có sức mạnh không gì cản nổi này. Cho dù là quỷ hồn đã nuôi hơn 10 năm cũng không thể chống đỡ nổi 3 giây trong canh phong này. Mà Diệp Thành chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt nói: "Canh phong dùng có chút đùa chú đánh ra như thế này mà cũng có mặt mũi gọi là bản lĩnh thần thông sao? Thằng ngãi, cậu chết chắc rồi." Mạc Nguyên Chính tức điên lên, hai tay ông ta liên tục vung dậy, canh phong được đánh ra hóa thành một cơn gió lốc có sức mạnh khủng khiếp cuốn thẳng đến chỗ Diệp Thành. Mà hai người đàn ông vạm vỡ sau lưng ông ta cũng bứt ra mấy tấm đùa chú, biến thành một dòng nước xiết trong không trung. Cơn gió lốc đó gặp dòng nước xiết thì càng trở nên dữ dội. Nó phát ra vô số tiếng kim loại sắc nhọn, rít gào xông thẳng đến chỗ Diệp Thành. Thủy sinh kim, Mạc Nguyên Chính không hổ là môn chủ nhiếp kim môn. Cho dù ngũ hành giáo phái đã chia năm xẻ bảy nhiều năm, nhưng vẫn có thể dùng pháp thuật hệ thủy để làm bản thân mạnh hơn. Bạch Vô Thường cười lạnh, tên họ Mạc này cũng mạnh tay đấy, tên nhóc kia cho dù có lợi hại như trong lời đồn thì cũng bị nghiền nát thôi. Liễu Băng Giao nghe vậy thì tim chầm xuống, nhưng khi cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Thành thì liền cảm thấy chẳng sao cả. Cô ta cố chống người đứng dậy, ôm lấy Diệp Thành từ phía sau, thưởng thụ cảm giác yên bình và an toàn hiếm có này, thậm chí cô ta còn cảm thấy bị xé rách như thế này cũng chẳng sao cả. Nhưng Diệp Thành là người như thế nào chứ? Anh là người đứng đầu của Vạn Tiên, cho dù lúc này anh chỉ có tu vi cảnh giới tu thể thì một Mạc Nguyên Chính nhỏ nhoi cũng không thể đấu lại anh. Anh hừ lạnh một tiếng, giơ một tay ra chắn trước người, quát lớn: "Dừng!" Nhoáng cái, cơn gió lốc khí thế quần cuộc sắc bén vô cùng kia liền dừng lại trong không trung, không thể nào tiến thêm được nửa bước. Thấy thế, mắt Mạc Nguyên Chính suýt nữa lồi ra ngoài. Đây là tà thuật gì vậy? Thực ra Diệp Thành hoàn toàn không sử dụng pháp thuật, thực ra anh đã làm một việc rất đơn giản, chỉ đơn thuần là sự khống chế đối với ngũ hành của anh vượt xa Mạc Nguyên Chính, thậm chí đã đến mức có thể khống chế pháp thuật mà đối phương phóng ra. Diệp Thành phất tay một cái, cơn gió lốc đó chuyển hướng xông tới chỗ Mạc Nguyên Chính và hai gã đàn ông kia. A, ba người này không kịp trốn nên bị cơn gió lốc bao phủ. Tuy Diệp Thành đã nương tay nhưng ba người này vẫn đầy máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Diệp Thành lạnh nhạt búng tay, cơn gió lốc kia biến mất tăm. Cơ thể thon dài của anh đứng thẳng tắp, anh lạnh nhạt nói: "Bây giờ ông đã hiểu rõ vị trí của mình chưa?" Mạc Nguyên Chính hốt hoảng bò dậy, không ngừng dập đầu nói: "Đa tạ tiên sư nương tay, đa tạ tiên sư nương tay." Thấy thế, hai người của Âm Quỷ Tông đều sửng sở. Mạc Nguyên Chính đứng đầu giáo phái ngũ hành, luôn dương cao ngọn cờ thay trời hành đạo, sao có thể không ngông cuồng? Nhưng ban đầu ông ta ngông cuồng bấy nhiêu thì giờ thảm hại bấy nhiêu. Người ông ta to lớn vạm vỡ mà không có chỗ nào lành lặn, giờ còn đang không ngừng dập đầu xin tha, hai người này thấy toàn thân lạnh toát. Phải biết là cho dù hai người họ bắt tay với nhau cũng chưa chắc đấu lại Mạc Nguyên Chính. Diệp Thành muốn giết họ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Liễu Băng Giao lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chuyện gì đó, cô ta rất kinh ngạc, không ngờ chủ nhà của mình lại lợi hại đến vậy. Thấy Diệp Thành quay đầu lại, cô ta vội vàng nói khẽ: xin lỗi." "Hừm, sai chỗ nào?" Diệp Thành giơ tay ra búng vào vầng trán mềm mịn của cô ta. "Tôi không nên lén lút chạy ra ngoài." Liễu Băng Giao ôm trán, trong lòng lại thấy ngọt ngào, "Cảm ơn anh đã cứu tôi." Diệp Thành mỉm cười, "Tôi thấy cô cũng được coi là khá thông minh nên tôi mới đến đấy. Nếu cô ngu xuẩn đến nỗi tháo đùa hộ mệnh của tôi đưa cho thì tôi sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới cô đâu." Tôi sẽ không tháo ra đâu." Liễu Băng Giao vội vàng ôm ngực phản bác, đồng thời thầm cho thêm một câu: "Cả đời này tôi cũng không tháo ra." Thấy Diệp Thành không có ý nhằm vào mình nữa, Mạc Nguyên Chính mới thở phào một hơi, ông ta liền bắt đầu xử lý vết thương của mình. Mà Bạch Vô Thường và Mạnh Bà bên cạnh tuy cũng sợ Diệp Thành không dám động thủ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ châm chọc người khác. "Đồ cáo già Mạc Nguyên Chính, ông bày mưu tính kế cho lắm vào, chắc là không ngờ giữa đường lại gặp phải chuyện chí mạng như thế này nhỉ?" Thấy sắc mặt đắc ý của Bạch Vô Thường, Mạc Nguyên Chính hừ lạnh, phản bác: "Mục đích của tôi chỉ là không để thiếu tông chủ của các người có được linh hồn tiên hồ mà thôi, giờ cũng coi như là đạt được mục đích rồi." Mạnh Bà liền châm chọc: "Đạt được rồi. Đừng mơ nữa, giờ chúng tôi không dám ra tay, nhưng chỉ cần thiếu tông chủ đến là thằng nhãi kia sẽ tiêu tùng ngay. Mạc Nguyên Chính bị chặn họng. Ông ta cũng cảm thấy Diệp Thành rất mạnh, nhưng không thể vượt qua thiếu tông chủ được, nhưng vẫn cứng miệng, hà, nếu hắn muốn đến đây thì cũng phải vượt qua ải của bốn vị môn chủ đã. Bạch Vô Thường và Mạnh Bà cũng biết bản lĩnh của bốn vị môn chủ kia, sắc mặt khó coi, liền ngậm miệng lại, nhưng không ngờ một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Mạc Nguyên Chính, ông làm tôi thất vọng quá. Bốn lão giả kia cũng khá đấy, nhưng vẫn bị bản tôn đánh tới nỗi tè ra quần. Vừa dứt lời, mặt Mạc Nguyên Chính xám như cho tàn, mà Bạch Vô Thường và Mạnh Bà ngẩng phát đầu lên, họ hô lên đầy kích động, bái kiến thiếu tông chủ. Hắc Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa. Mạc Nguyên Chính nhìn mấy người trong không trung với sắc mặt trắng bệnh, cười khổ, hóa ra các người đã có chuẩn bị từ trước, đưa hết quân tinh nhuệ của Âm Quỷ Tông đến đây, thảo nào họ không chặn các người lại được. Đừng có hiểu nhầm. Một gã đàn ông vạm vỡ hạ xuống đất, lạnh lùng nói, chúng tôi đều được lệnh không được ra tay, là thiếu tông chủ xử lý bốn lao giả kia. Gã vừa nói xong liền giơ tay ném qua một thứ, Mạc Nguyên Chính bắt lấy xem, hóa ra là đầu của môn chủ Hậu Thổ Môn. Đầu trâu, đừng có nhiều lời. Thanh niên được đám người vây quanh vừa cất lời, gã đàn ông cao hơn 2 mét kia liền cung kính tuân lệnh, ngay cả kẻ thù đang ở ngay cạnh, thân mạng trọng thương mà cũng chẳng quan tâm, trở về trong hàng ngũ. Lúc này thiếu tông chủ mới từ từ đi tới trước mặt Mạc Nguyên Chính, lạnh nhạt nói, Mạc môn chủ, Âm Quỷ Tông chúng tôi luôn không thủ không oán với giáo phái ngũ hành các người, nhưng các người luôn luôn làm khó chúng tôi khắp nơi, thế nên tôi không thể không xử phạt các người. Giờ môn chủ Hậu Thổ Môn đã chết, Linh Mục, Xích Viêm đã đầu hàng, chỉ có môn chủ Kinh Đảo Môn là mất tích. Có thể sau đêm nay, trên thế gian này sẽ không còn ngũ hành giáo phái nữa. 18. Chương 73, Bách Quỷ Dạ Hành. Thằng ngãi này, mày thích chết à? Đầu trâu bị đánh bay bởi một cú đấm nên bỗng chốc cảm thấy mất mặt, toàn thân lập tức toát ra hào quang màu đồng cổ giống như La Hán xuống trần bậy, nào về phía Diệp Thành. Châu Châu đá xe. Diệp Thành hừ một tiếng, cổ tay giơ lên, giữa không trung lóe lên một luồng sáng hư ảo màu trắng, chỉ nghe thấy tiếng sấm sét và tiếng rồng ngân dài không ngừng vang lên, khiến người ta bất giác phải bị tai lại. Đợi khi hoàn hồn lại, họ không thể không kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt. Lúc này đây, đầu trâu đang bị một chiếc roi long cốt rất dài quấn lấy chân, treo ngược hắn lên. Đáng lý ra, với sức mạnh thể chất của mình, hắn có thể dậy ra khỏi sự ràng buộc này trong chốc lát, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc mắng chửi ầm ĩ, có thể nói rằng chỉ với một chiếc roi long cốt có thể biến thành khốn tiên sách, khiến người ta hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu. Đây là pháp khí. Thiếu tông chủ kia cũng biến sắc, lặng lẽ đọc một pháp quyết, những người khác thì trợn mắt chừng chừng nhìn vào nơi bị chiếc roi long cốt kia quét qua, nơi đó vốn có một chiếc bia đá khổng lồ, thế nhưng bây giờ chỉ còn một ít bột đá, còn chiếc bia đá khổng lồ kia không cánh mà bay. Thằng ngãi này có pháp khí mạnh mẽ và ngang ngược quá. Sắc mặt mặt ngựa cũng không khá khẩm hơn, vừa nay hắn suýt nữa xông lên cùng đầu trâu. Nhưng hắn không mình đồng ra sắc như đầu trâu, nếu bị quét qua như thế, chỉ e đến xương cốt cũng không còn. Nghĩ đến đây, mặt ngựa cũng thấy hoảng hốt. Pháp khí chính là thứ vũ khí chứa pháp lực, nhưng khác với pháp bảo. Sau mỗi lần sử dụng, pháp bảo cần thời gian dài mới tích lũy được linh khí, nhưng pháp khí thì mỗi lần xuất hiện đều có uy lực dồi dào. Nếu dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để so sánh thì pháp bảo giống như vũ khí hạt nhân có uy lực khủng khiếp nhưng không thể sử dụng bừa bãi, mà pháp khí thì là súng trường có thể sử dụng trong bất kỳ tình huống nào. Trước kia họ từng nghe nói rằng trong tay Diệp Thành có nắm giữ châu báu, quản lý cả sấm sét, điều này thì thiếu tông chủ không sợ, nhưng Diệp Thành đột nhiên lấy ra thứ roi long cốt hung hãn này khiến anh ta cực kỳ kinh rẻ. Lúc này đây đầu trâu bị treo ngược lên vẫn đang luôn miệng chửi bới, mặt mũi Diệp Thành xa sầm, cổ tay rung lên một cái, chiếc roi kia linh hoạt như cánh tay, bò lên theo bắp chân của đầu trâu, không hề khách sáo gì mà quấn lên cổ hắn. Khu, khu khu. Đầu trâu bỗng chốc bị xách lên như con gà, hắn liều mình vùng ấy, nhưng không thể nào thoát ra khỏi sự trói buộc. Thấy tình hình này, thiếu tông chủ lập tức biến sắc, hô ầm lên, dừng tay. Nhưng khỏe miệng Diệp Thành thoáng nhếch lên, roi long cốt vung thêm lần nữa, đập mạnh vào cơ thể đầu trâu. Trong thoáng chốc, tiếng thét thảm thiết của đầu trâu bỗng im bặt, cơ thể như quả bóng bay được bơm hơi hết cỡ bỗng chốc nổ tung, dịch thể từ thi thể màu đồng cổ vang đầy đất. Thằng ngãi ngông cuồng. Thấy tướng tài của mình bị giết, thiếu tông chủ tức đến mức toàn thân run lên, vung tay xuất chiêu, một cái đầu lâu với đôi mắt cháy lên ánh lửa xanh lục lập tức xuất hiện. Không ổn, mau dừng tay. Mạc Nguyên Chính lập tức hét tầm lên, ban nãy Mạnh Bà khiếp sợ uy lực của roi long cốt nên quăng ông ta bên trong chòi nghỉ mát, lúc này Mạc Nguyên Chính nhảy lên định ngăn cản thiếu tông chủ, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ thấy vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời bỗng chốc bị mây đen che phủ, bỗng chốc khiến núi Vân Đỉnh trùm trong bóng tối, cùng lúc đó, bốn xung quanh trào ra tiếng khóc gào của quỷ. Chỉ trong chốc lát, núi Vân Đỉnh biến thành địa ngục. Đây là Đầu Lâu Thiên Ma, mặt mũi Mạc Nguyên Chính trắng bệch, ban nãy ông ta đứng bật dậy, bây giờ lại ngồi bệt xuống nền đất, cười khổ, chẳng trách bốn vị môn chủ khác hợp sức lại cũng vẫn thua thảm hại. Diệp Thành khẽ nhướng mày, bình tĩnh hỏi, "Ồ, Đầu Lâu Thiên Ma ghê gớm làm sao?" Mạc Nguyên Chính cười khổ, dường như đã hoàn toàn mất hết ý định phản kháng. Đầu Lâu Thiên Ma là bảo vật trấn phái của Âm Quỷ Tông, nghe nói do được chế tác từ thi thể mà Ma Vương thượng cổ để lại, bên trong phong ấn hàng vạn oan hồn, nếu sử dụng cùng với cấm thuật Bách Quỷ Dạ Hành thì có thể hủy hoại cả hải thành. Ông ta vừa nói đến đây, âm linh, quỷ hồn xung quanh đã nghe nhanh dương đuốt mài nào tới, Mạc Nguyên Chính hoảng hốt lấy một lá bùa ném ra ngoài, quát tầm lên. Nhuệ kim như phong, kỳ phong như lao, kim đao long của trận. Trong thoáng chốc, một lá bùa to đùng đống chốc bùng cháy giữa không trung, biến thành vô số gió lớn bay ngập trời, lệ quỷ xung quanh tuy hung thần ác sát nhưng cũng không dám xông lên bờ bãi. Nhưng sau khi thi triển xong trận pháp này, Mạc Nguyên Chính cũng ngồi bệt xuống nền đất với vẻ mặt trắng bệch, phun một búng máu ra ngoài, toàn thân suy sụp vô cùng, chỉ thiếu điều nằm vật ra nền đất. Hừ, không hổ là sự tồn tại mạnh nhất trong giáo phái ngũ hành, Kim Đao Long quyển trận này đúng là rất ghê gớm. Giọng nói âm u bất định của thiếu tông chủ vang lên, lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải, dường như vọng lên từ bốn phương tám hướng. Lúc này sắc trời đã bị màu đen che phủ, nhưng toàn là tiếng gào khóc của ma quỷ, căn bản không thể phán đoán anh ta đang ở đâu. Tiếc rằng đây cũng là mức giới hạn của ông rồi, trận thế này cùng lắm chỉ có thể giúp hai người sống thêm được 2 phút thôi, ha 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 ha. Mạc Nguyên Chính lại phun ra một búng máu nữa, tuyệt vọng nói, cậu ta nói không sai, Diệp tiên sư, những gì tôi có thể làm cũng chỉ được bấy nhiêu, lúc này Bách Quỷ cùng xông lên, e là cậu cũng. Liêu Băng Dao ôm chặt lấy Diệp Thành, chỉ khi nhận được một chút hơi ấm từ vòng tay của đối phương mới khiến cô ta gắng gượng không bị sợ đến mức chết mất đi. Đúng lúc này, Mạc Nguyên Chính khuyên nhủ, Diệp tiên sư, tôi biết cậu thần thông quảng đại, mau dẫn tiên hồ trốn đi. Dương còn xanh thì lo gì thiếu củi đốt. Diệp Thành nhướng mày với vẻ hứng thú, thế còn ông thì sao? Mạc Nguyên Chính cười khổ một tiếng, chua chát nói, năm đó, khi giáo phái Ngũ Hành được thành lập, sư tổ gia của chúng tôi đã lập lời thề ngũ môn đồng sinh cộng tử, bây giờ tứ môn đã bị tiêu diệt, tôi còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Diệp Thành khẽ cười một tiếng, cao giọng nói, thế thì chưa chắc, người chết chỉ có môn chủ của hậu thổ môn, chỉ cần ông có thể quay về Nhuệ Kim môn, giết chết 2 tên phản bội, không chỉ có thể chấn hưng danh tiếng của Nhuệ Kim môn, cũng có thể nhân cơ hội này thu gom 4 môn phái khác, trở thành trưởng môn của giáo phái Ngũ Hành. Mạc Nguyên Chính sáng mắt lên, nhưng nhanh chóng cười khổ, với cơ thể thương tật hiện tại của tôi, đến cả khả năng sống sót trong Bách Quỷ Dạ Hành cũng không có, nói gì đến chuyện chấn hưng giáo phái. Diệp Thanh thản nhiên nói, chỉ là Bách Quỷ Dạ Hành thôi, đâu đủ nhét cái răng. Nói rồi, anh quất mạnh roi long cốt trong tay, tiếng rồng ngân dài trong không trung, âm linh bay ngập trời bỗng chốc tháo chạy điên cuồng, nhưng tiểu gì cũng có vài kẻ chậm chân, bị roi long cốt quất cho hồn bay phách lạc. Thiếu tông chủ trốn trong bóng tối nhìn thấy cảnh này mà lập tức hô ầm lên. Pháp khí này của anh có thể xua đuổi âm linh. 18. Chương 74, phá Bách Quỷ. Diệp Thanh khinh bị cười lạnh một tiếng. Roi long cốt này là do xương sống của giao long tạo thành, giao long cả ngày đều ngâm mình trong sông Thương Lan tràn đầy âm khí, sao có thể sợ chút âm linh bé tẹo này được. Anh lại vung cây roi dài lên, đánh tan một đám âm linh, lạnh lùng nói, trốn à, tao xem mày có thể trốn đi đâu. Mạc Nguyên Chính nhìn kỹ lại, lập tức kinh ngạc, hóa ra lúc này roi long cốt của Diệp Thành có một vầng sáng trắng nhạt, soi ra thiếu tông chủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Tên họ Diệp kia, đừng có mà đắc ý. Thiếu tông chủ nghiến răng nghiến lợi, sau khi tế ra Bách Quỷ Dạ Hành chưa bao giờ anh ta phải chật vật như vậy, làm sao anh ta có thể nuốt nổi cục tức này. Thấy anh ta hét lớn lên một tiếng, kéo mạnh bà sang một bên, hung hăng chém một phát vào cổ bà ta. Mạnh bà này không ngờ rằng bà ta sẽ bị thiếu chủ phản bội, không kịp phản kháng, bị giết ngay tại chỗ. Thiếu tông chủ ra tay tàn nhẫn, trực tiếp phân thây của mạnh bà ra, máu từ cái đầu lâu chảy dòng dòng xuống, bê bết máu, thế mà anh ta lại há to miệng không ngừng nuốt đống máu kia vào miệng. Cùng với hành động này, ngọn lửa đen trong mắt của hộp sọ chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, giống như máu. Huyết tế. Diệp Thành khinh bị hừ lạnh một tiếng, đối với một số tà ma ngoại đạo, phương pháp này quả thực có thể nâng cao hiệu quả của pháp bảo, nhưng tỷ lệ sử dụng rất thấp, thậm chí có thể làm ô uế pháp bảo, cho nên người có chút năng lực đều không muốn sử dụng. Thiếu tông chủ lại nghĩ là anh đang sợ hãi, đắc thắng cười nói, được lắm, hôm nay tao nhất định phải khiến mày hồn phi phách tán. Khi sử dụng thủ đoạn này, dù thành công hay thất bại, anh ta cũng sẽ phải hứng chịu được một vòng tiên kiếp, có thể nói là để có thể làm người khác bị thương thì đã làm mình bị thương trước rồi. Âm linh bắt đầu quần quần khắp bầu trời, trên thân mỗi âm linh đều nổi lên màu máu nhàn nhạt, tu vi của bọn chúng có thể so sánh với ác quỷ trăm năm. Tao nghe nói lúc trước mày dùng lôi đình quang giết chết âm linh của đệ tử âm quỷ tông tao. Lúc này, có hàng trăm âm linh vây quanh mày. Tao muốn xem mày có tạo ta được mấy trăm vòng ánh sáng sấm sét không. Lúc này, những âm linh này không còn sợ gió nữa, nhao nhao xuống tới, muốn đập tan vòi rồng kia. Liêu Băng Dao tái mặt, tuyệt vọng nói: "Diệp Thành, nếu hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây, tôi muốn anh biết là tôi." Cô ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị tiếng cười ngông cuồng của thiếu tông chủ cắt ngang. Lúc này sắc mặt đẹp trai ban đầu của anh ta đã tái nhợt như tờ giấy, mỗi lời anh ta nói ra đều phun ra một búng máu, nhưng thiếu tông chủ không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, rõ ràng là hận anh đến tận xương tủy. "Tiểu Thiên Hồ, còn chưa tới phiên cô chết đâu, tôi muốn khiến cho Diệp Thành kia bị Bách Quỷ cắn nuốt hồn phách, còn ở trước mặt anh ta, cướp đoạt huyết mạch thiên hồ của cô, trà đạp 7749 ngày, cuối cùng khiến cho đôi nam nữ chó má chúng mày vĩnh viễn không thể siêu sinh được." Nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Băng Dao tái mét, cô ta hít một hơi thật sâu và đột nhiên nói, "Diệp Thành, giết tôi đi, tôi thả chết trong tay anh còn hơn để tên này chạm vào." Cô ta đã quyết tâm chết rồi, nhìn Diệp Thành, nhưng không ngờ lại phát hiện đối phương đang cười khinh bỉ. "Sống chết cái gì? Nếu có gì muốn nói thì đợi tôi khử thằng này xong rồi về nhà nói." Tóc hai bị vò cho rối tung cả lên nhưng Liễu Băng Dao lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. "Đúng nhỉ, về nhà. Mình không phải là không ai cần, mặc dù có rất nhiều thế lực như nhà họ Liễu, giáo phái Ngũ Hành và Âm Quỷ Tông cái dày, nhưng cô ta vẫn có chỗ dựa." Với nụ cười rạng rỡ trên mặt, Liễu Băng Dao không còn để ý đến những âm linh đang gào thét xung quanh mình, gật đầu kiên định. "Đang Mỹ Hát Văn." "Ừ." "A, tao muốn biến chúng mày thành mấy cái xác, phải chịu sự dày vò của lửa địa ngục đời đời kiếp kiếp." Nhìn thấy cảnh này, thiếu tông chủ vô cùng tức giận, đột nhiên ngẩng đầu lên trời hét lên, định gom âm linh lại, thì đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ. Thứ gì mà có ánh bạc mờ mờ chiếu trên mặt anh ta thế nhỉ? "Đây là..." Thiếu tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh hãi lạ thường, giữa không trung không biết khi nào đã có thêm một vầng trăng sáng. "Không thể nào, dưới Bách Quỷ Dạ Hành, ngay cả mặt trời cũng bị mây đen che khuất, sao có thể có vầng trăng khuyết ở đây được, sao có thể tỏa ra hào quang được?" Lúc này, không chỉ thiếu chủ, mà còn Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn sống, Mặt Ngựa, Mạc Nguyên Chính và Liễu Băng Dao đều nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó mà quên được. Mặt trăng từ trên trời rơi xuống. Không biết tại sao lại có trăng sáng giữa không trung, nó càng ngày càng gần mặt đất, ánh sáng màu bạc càng lúc càng chói mắt, hòa lẫn vào ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Diệp Thành. "Nguyệt Tuyên Vũ." Trong phút chốc, hàng ngàn ánh trăng sáng từ trên trời rơi xuống đất như những hạt mưa, những âm linh đó bắt đầu kêu khóc, nhưng chúng không thể tránh được ánh sáng đáng sợ này, cứ vậy mà bị tan biến dưới ánh trăng. Chỉ trong vài hơi thở, Bách Quỷ Dạ Hành tự nhận là đã phá hủy Hải Thành đã biến mất không dấu vết. Cái này. Mạc Nguyên Chính và hai đồ đệ của ông ta hoàn toàn chết lặng, ông ta mặc kệ cả người đầy vết thương, bất ngờ khuỵu xuống một cái buồng, nước mắt đầm đìa. Đây mới chính là tiên sư thật sự. Liễu Băng Giao khá hơn ông ta một chút, nhưng cô ta cũng bị sốc, nhìn bóng dáng đang nhảy múa dưới ánh trăng, giống như hằng nga tiên tử, cô ta cảm thấy xấu hổ. Thì ra là anh lại giỏi như vậy. Kinh ngạc nhất chính là Âm Quỷ Tông, bọn họ không ngờ Diệp Thành vừa đưa tay ra, đã triệu hồi được hàng vạn ánh trăng bao phủ bốn bề, sau một khắc kinh ngạc, muốn trốn tránh thì cũng đã muộn. Ngoài thiếu tông chủ gắng gượng chống đỡ dựa vào sọ thiên ma ra, thì đám mặt ngựa cũng hồn phi phách tán dưới ánh trăng kinh thiên động địa này. Diệp tiên sư, tôi phục rồi. Thấy Diệp Thành nhìn sang, thiếu tông chủ cũng sợ hãi, vội vàng túi đầu nói: "Tôi không muốn thiên hồ đó nữa, chỉ cần anh đồng ý tha mạng cho tôi sẽ dâng hết linh đan rượu dược lên cho anh, Âm Quỷ Tông cũng sẽ không quấy rầy anh nữa, không cần thiết vào gây thủ chuốc oán như vậy. Bố tôi tuy bê quan đã lâu, không màng chuyện thế sự, nhưng nếu anh giết tôi, ông ấy nhất định sẽ xuất quan báo thủ. Ông ấy là cường giả thánh vực, cho dù anh không sợ nhưng không nhất thiết phải gây thủ chuốc oán như vậy." Diệp Thành vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Cậu đang uy hiếp tôi đấy à?" Thấy Diệp Thành có vẻ có chút kiêng kỵ, thiếu tông chủ trong lòng thầm vui mừng, vội vàng nói: "Tôi nào dám uy hiếp Diệp tiên sư, chỉ là muốn có lợi cho anh thôi, anh thu phục giáo phái ngũ hành thì kiếm được bao nhiêu? Nếu bắt tay với chúng tôi, mọi thứ trong toàn bộ khu Hoa Đông, anh muốn gì được đấy." 18. Chương 75, xương của ma tộc. Nghe những gì anh ta nói, ngay cả Mạc Nguyên Chính, người có thù hận sâu sắc nhất với Âm Quỷ Tông, cũng không khỏi thay đổi vẻ mặt, thuyết phục: "Diệp tiên sư, tông chủ của Âm Quỷ Tông cực kỳ lợi hại. Nghe nói trăm năm trước đã làm chấn động Đông Nam, cậu dù thần thông quảng đại e rằng cũng..." Diệp Thành hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Ồ, thật sao?" Mặc dù nói như vậy, nhưng xung quanh cũng không còn ánh trăng nữa, thiếu tông chủ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vậy, biết rằng mình đã bảo toàn tính mạng, tuy rằng lần này anh ta rất chật vật nhưng chỉ cần anh ta giữ được mạng, mối thù hôm nay nhất định anh ta phải báo. Nhưng ngay khi mọi người cảm thấy rằng Diệp Thành sắp thu tay về, "Vậy tôi sẽ đợi ông ta đến tìm tôi." "Cái gì?" Nghe thấy câu nói nhàn nhạt này, thiếu tông chủ đột nhiên vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đầy ánh trăng đột nhiên tụ lại trong tay Diệp Thành, tạo thành một tia sáng to lớn như một cái thùng nước, bắn về phía anh ta. "Cái gì?" Nhìn thấy sát chiêu tới, thiếu tông chủ liều mạng hét lên một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn lên cái đầu lâu kia. Lần này đầu lâu trực tiếp mọc ra hai cái răng từ trong miệng cắm vào cổ tay thiếu gia, bắt đầu điên cuồng hút máu. Chỉ trong chốc lát, nó đã hút một người trưởng thành thành một người khô đét có mười mấy 20 cân. Đồng thời, từ trong mắt đầu lâu cũng bắn ra hai luồng ánh sáng đỏ, phóng về phía ánh trăng dày đặc to lớn kia, hai luồng sáng đỏ kia là thiếu tông chủ, trong nháy mắt đã đem toàn bộ tu vi và sinh lực của anh ta ra chơi lớn một lần. Nhưng cũng không có ích gì, nơi ánh trăng đi qua, ánh sáng đỏ đó còn chả thể chống cự nổi, lập tức bị tiêu tán đi, thiếu tông chủ cũng bị ánh sáng này bao phủ, thân thể vốn đã khô đét bị tiêu tán dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Bố tao sẽ không tha cho mày." Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta cố gắng hết sức để dặn ra một câu, sau đó hoàn toàn biến thành một mịn. Diệp Thành lúc này mới từ giữa không trung đáp xuống, nhặt đầu lâu thiên ma rơi trên mặt đất lên, khỏe miệng rêu cợt nói: "Đúng là loại như cậu mới nói ra những câu như vậy." Nói rồi, chân anh đột một phát lực, giẫm nát hẳn nửa bàn tay còn chưa biến thành bột của thiếu tông chủ. Lúc này, Diệp Thành quay đầu lại, Mạc Nguyên Chính cùng hai người đệ tử đã cúi đầu ở tư thế quỳ gối, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đó là thiếu tông chủ đấy, tung hoành khắp Hoa Đông, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông chưa từng có đối thủ, lại bị đánh chết như thế này. Trong toàn bộ ba tỉnh Hoa Đông, còn ai là anh không thể giết chứ? Còn ai là anh không dám giết chứ? Diệp Thành nịch nịch cái đầu lâu nhẹ nói: "Đứng dậy đi." Đa tạ Diệp tiên sư, Mạc Nguyên Chính lúc này mới dám đứng lên, nhưng ông ta vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Diệp Thành, giống như học trò bị thầy phạt đứng ở văn phòng. Diệp Thành xua tay nói: "Trên đời này càng ngày càng ít người có khí phách, tôi cứu ông cũng chỉ vì thấy ông vừa mắt. Tuy nhiên, tôi chẳng buồn quan tâm đến nội tình của giáo phái ngũ hành các ông đâu. Ông có thể đi được đến đâu thì phải xem khả năng của ông thôi." Dứt lời, anh không quan tâm đến phản ứng của Mạc Nguyên Chính, ngoắc ngoắc ngón tay với Liêu Băng Giao nói: "Đi, về nhà thôi." "Ừ." Liêu Băng Giao lúc này tràn đầy hạnh phúc, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Diệp Thành, ôm lấy cánh tay anh, giống như một người vợ đang ôm ấp chồng mình. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày, Liêu Băng Giao vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, sau khi trở về biệt thự đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng Diệp Thành vẫn rất sung sức, phấn khởi chơi đùa với chiếc đầu lâu trong tay. Cái đầu lâu thiên ma này kinh nhở. Thiên ma chân chính, ngay cả trong ma tộc cũng là tồn tại cấp đế vương, sức mạnh vô cùng ghê gớm. Nuốt chửng mặt trăng mặt trời chỉ là chuyện nhỏ. Sao cái đầu lâu này chỉ có tí công dụng thế nhỉ? Ngón tay Diệp Thành sờ qua đường vân trên đầu lâu, ánh mắt ngưng tụ, tuy nhiên, đây quả thực là đầu lâu ma tộc, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở Âm Quỷ Tông. Ma tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong giới tu tiên, mấy người ma tộc dường như đã ở trạng thái trúc cơ ngay từ khi họ mới sinh ra, khi họ trưởng thành, họ có thể bước vào tu thể mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa đây chỉ là ma tộc bình thường, nếu tu luyện thành công thì càng đáng nể hơn, cho dù là công pháp cấp thấp nhất thì người ma tộc cũng có thể lên đến Kim Đan, nếu công pháp mạnh hơn một chút thì có thể tiến thẳng tới Đại Đạo Nguyên Anh. Nhưng tương ứng với nó là khả năng kéo dài huyết thống của ma tộc cực kỳ thấp, đây cũng là sự công bằng của lẽ trời, bất kỳ chủng tộc hùng mạnh nào cũng sẽ khó có thể sinh ra thế hệ sau, nếu không thì đã thống nhất toàn bộ vũ trụ từ lâu rồi. Nhìn cái đầu lâu có vẻ chỉ là di vật của một ma tộc bình thường, nhưng mặc dù vậy, nó cũng là một vật liệu cực kỳ quý hiếm. Bị lũ sâu kiến Âm Quỷ Tông sử dụng theo cách này, quả là bông hoa nhài cắm bại phân châu. Cầm lấy cái đầu lâu, Diệp Thành khỏe miệng nhếch lên một nụ cười, anh còn có thể biến xương sống của giao long thành pháp khí, thì xương ma tộc có là gì? Thân thể của ma tộc vốn là vật chứa linh khí tốt nhất, nếu không cũng không có ưu thế lớn như vậy trong tu luyện, có thứ này trong tay, anh có thể luyện chế ra một linh bảo. Pháp khí pháp bảo chỉ là thứ cấp thấp nhất, dù là cấp thấp cũng rất quý giá trong giới tu tiên, rất nhiều người tu luyện cấp kim đan cũng chỉ có một pháp bảo mà thôi. Bên trên đây là linh khí linh bảo, sức chứa của chúng rất mạnh, người tu luyện bình thường phải lên đến cấp kim đan mới có thể sử dụng được chúng, nhưng đối với bản thân anh mà nói, thỉnh thoảng đem ra sử dụng chúng không phải là không thể. Tuy nhiên, việc chế tạo linh bảo không dễ dàng như vậy, ngay cả với sức mạnh của Diệp Thành, cũng phải từ từ tìm hiểu. Lúc này mà có Ngọc Minh Châu trong tay thì tốt rồi, nghĩ đến đây, Diệp Thành không khỏi nhíu mày, tại sao Hà Thái Vi từ khi trở về từ đảo quốc lại không có tin tức gì, nghĩ bản thân mình dễ bắt nạt lắm à? Chỉ là lúc này Diệp Thành quá bận, chuyện khiến anh bận rộn chính là đào kênh, chuyện này liên quan mật thiết đến tiến độ luyện công của anh, cho nên anh không được hấp tấp cho đến khi hoàn thành. Nếu nhà họ Hà các người thật sự dám lừa tôi, thì hãy cứ chờ đấy. Âm thầm hạ quyết tâm, Diệp Thành không nghĩ nhiều nữa, lại bắt đầu tu luyện. Thời gian sau đó, mọi việc diễn ra suôn sẻ, bên phía Âm Quỷ Tông cũng không có động tĩnh gì, việc đào kênh tiến hành thuận lợi. Tuy rằng tiến độ tu luyện của bản thân Diệp Thành rất chậm, nhưng đầu lâu ma tộc đã được gọt rũa hồng hồng rồi. Nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại dồn dập đã làm xáo trộn sự bình yên của anh. Số người gọi đến là số lạ, Diệp Thành không muốn để ý tới, nhưng điện thoại vẫn cứ đổ chuông không ngừng, nên chỉ có thể trả lời, hơi mất kiên nhẫn alo. Không ngờ, giọng nói phía bên kia là của Nhậm Hí, cô ta rõ ràng là đang rất cuống, thậm chí còn không thể nói mạch lạc được. Anh Diệp, xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi, Tiết Bách Hợp bị bắt đi rồi. 18. Chương 76, ghét anh nhất thích anh nhất. Diệp Thành nhướng mày, nhàn nhạt nói, liên quan gì đến tôi? Trước khi Nhậm Hí kịp nói, chung cửa biệt thự của Diệp Thành vang lên, anh mở cửa và thấy Thẩm Thiên Minh và Từ Đạc đang đứng bên ngoài. Thẩm Thiên Minh mang vẻ xấu hổ và nói, anh Diệp, cô Tiết. Cô ấy đã bị thế lực thù địch bắt đi mất rồi. Khoe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ trầm trọng, thì sao? Thẩm Thiên Minh lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân nói, Phong Hộ Pháp Phong Thanh Hàn đã hy sinh, Giật Tiên các lúc này lại không thể phái đi những người giỏi nhất của họ. Các chủ muốn anh ra tay. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng nói, tôi nhớ tôi đã nói rồi, giao dịch đã kết thúc. Tôi hy vọng các người khi gặp chuyện phiền phức sẽ không đến quấy rầy tôi nữa. Trước khi Thẩm Thiên Minh kịp mở miệng nói, Từ Đạc đã tiến lên một bước, ngạo mạn nói, Diệp Thành, tôi hy vọng anh hiểu cho. Để anh ra tay vào lúc này chính là cơ hội mà nhà họ Từ và Giật Tiên các chúng tôi trao cho anh. Mong anh thể hiện cho tốt. Hắn còn chưa kịp nói xong, Diệp Thành đã cười nói, anh, cho tôi cơ hội. Từ Đạc vẫn giữ tư thế kiêu ngạo, lạnh lùng nói, đúng vậy, loại cơ hội mà nhà họ Từ và Giật Tiên các trao cho anh này nhiều người cầu ông bà tổ tiên còn chả có được đâu, anh nên biết trân trọng đi. Bùm. Từ Đạc chưa kịp nói xong, cánh cửa trước mặt đã đóng chặt, hiển nhiên là Diệp Thành không buồn nói chuyện với tên ngốc này, trực tiếp đóng cửa tiễn khách. Ừ. Thẩm Thiên Minh đã cảm thấy tình hình không ổn kể khi Từ Đạc lên tiếng, chỉ là ông ấy không ngờ Từ Đạc rõ ràng là đang đi xin người ta giúp đỡ, nhưng lại ra vẻ bề trên, quả là không chấp nhận được. Từ Lao Thái gia lững lẫy một thời như thế, sao có thể có đứa cháu phế vật như vậy? Rốt cuộc ông ấy cũng chỉ dám nghĩ câu này trong lòng mà không dám nói ra, nhưng Từ Đạc lúc này mới phản ứng kịp, hắn dậm chân lên cửa an ninh của biệt thự mà chửi. Hắn còn không thèm nể mặt tôi, từ khi tôi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai chưa nể mặt người nhà họ Từ. Cậu Từ, cậu phải hiểu một chuyện. Những người cậu gặp đều chỉ là nể mặt nhà họ Từ thôi, chứ không phải nể mặt cậu. Nếu cậu rời khỏi nhà họ Từ, tôi nghĩ sẽ chả có ai thèm quan tâm đến cậu nữa đâu. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hai người, giọng nói này là của Nhậm Hí đang vội vàng chạy đến, không chịu nổi Từ Đạc mới phải thốt lên. Có thể khiến cho người tu luyện lạnh lùng tâm tĩnh như Nhậm Hí không thể nhịn nổi, có thể nói Từ Đạc cực phẩm đến mức nào. Từ Đạc vừa nghe xong đã rất tức giận, nhưng khi Nhậm Hí nói tiếp, lại lập tức khiến hắn chết chân tại chỗ. Tiết Bách Hợp mà xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu cậu, sợ là đến lúc đó nhà họ Từ cũng chả ngẩng đầu lên được đâu. Phải nói câu này đã đá vào cái chân đau của Từ Đạc, có thể nói mọi chuyện đang yên đang lành, nhưng hắn nhìn Diệp Thành không vừa mắt, liền phát lệnh thay người. Nếu thật sự gây ra hậu quả nghiêm trọng, hắn là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Đúng là hắn có nhà họ Từ chống lưng, nhưng chuyện này liên lụy quá nhiều, e rằng ngay cả nhà họ Từ cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được hắn. Điều kinh khủng hơn là nếu để ông nội biết tất cả những điều này, e rằng địa vị của hắn trong gia tộc từ đó sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Sau khi bị Nhậm Hí nói như vậy, Từ Đạc đột nhiên nhận ra rằng dường như người bị ép vào đường cùng chính là mình. Hắn đột nhiên hoảng sợ lấy lòng nói, đúng vậy, là tôi lô mãng, Nhậm Hí tiên tử, cô mau nghĩ cách đi. Nhậm Hí liếc nhìn Từ Đạc bằng ánh mắt ghê tởm, kế hoạch của cô ta vốn là sẽ để Diệp Thành bảo vệ Tiết Bách Hợp 24/24, nhưng Từ Đạc lại nhảy ra phá rối, kết quả là gây ra cơ sự này còn muốn cô ta giải quyết. Từ Đạc cũng biết lần này hắn đã hoàn toàn làm cho mỹ nữ khinh thường rồi, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi phiền phức này, là cậu chủ nhà họ Hứa, hắn muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Vì vậy, hắn vẫn giả bộ trưng ra bộ mặt đáng thương, khuôn mặt đó khiến Thẩm Thiên Minh và Nhậm Hí cùng tỏ vẻ chán ghét. Sau khi bình tĩnh lại, Nhậm Hí lại gõ cửa biệt thự của Diệp Thành, không hề có ai trả lời như dự liệu. Cô ta thở dài và nói lớn, Diệp tiên sư, lần này tôi biết là lỗi của chúng tôi, nhưng mạng người quan trọng. Xin hãy nhìn vào điều này. Vừa nói, cô ta vừa lấy trong túi ra một tờ giấy, nhét dưới cửa và tiếp tục kính cẩn nói, đây là những gì chúng tôi tìm thấy trong phòng ngủ của Tiết Bách Hợp sau khi cô ấy bị bắt đi. Nếu sau khi xem cái này mà anh vẫn không đồng ý ra tay, thì chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức, sẽ không bao giờ làm phiền việc tu luyện của anh nữa. Diệp Thanh ở trong phòng bực mình nhặt tờ giấy lên, lập tức giật mình, trong lòng chợt có cảm xúc phức tạp. Tôi ghét anh nhất, tôi ghét anh nhất. Hóa ra tờ giấy nhỏ ghi đầy những dòng chữ dày đặc của Tiết Bách Hợp, trên đó còn có những vết ướt loang lổ, có thể tưởng tượng khi viết đi viết lại bốn chữ đó không ngừng, cô ta đã khóc. Nhưng ở góc dưới bên phải của tờ giấy, có một dòng chữ đã nhiều lần bị tẩy xóa, tuy hơi mở nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đó là một câu văn. Diệp Thành, tôi thích anh nhất. Diệp Thành thở dài, cuối cùng cũng mở cửa. Đương nhiên anh chả quan tâm đến chuyện yêu đơn phương của Tiết Bách Hợp, nhưng nếu trong lúc nóng giận lại hại chết cô gái thầm thương mình thì không hay. Từ xưa đến nay trên con đường tu luyện, đạo tâm là thứ quan trọng nhất, cho dù là tu ma, luyện quỷ thì cũng có đạo riêng để đi. Sở dĩ Diệp Thành có thể trở thành tiên đế là dựa vào đạo tâm, túi đầu ngẩng đầu đều không hẹn, vạn sự tùy tâm của anh. Điều mà anh tin tưởng, cho dù hàng vạn người cản trở anh cũng nhất định phải làm, bất kể tương lai, bất chấp được mất, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm. Rõ ràng, nếu Tiết Bách Hợp chết theo cách này, đạo tâm của Diệp Thành sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, đây là điều mà anh không thể chấp nhận được. Hơn nữa, cho dù là kẻ nhẫn tâm đến đâu, nhìn thấy tờ giấy đẫm nước mắt đó cũng sẽ cảm động chứ. Diệp tiên sư. Nhìn thấy Diệp Thành mở cửa, Nhập Hí kinh ngạc ngẩng đầu, cô ta biết mình thành công rồi. Đối với những người như Diệp Thành, ép buộc và cám dỗ chỉ là vô nghĩa, anh sẽ không thèm để ý, nhưng phân tích dựa trên tình báo trong khoảng thời gian này, cô ta kết luận rằng đối phương nhất định là người trọng tình trọng nghĩa. Diệp Thành gật đầu, nhẹ nói, đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi. Được. Nhập Hí trong lúc vui vẻ, đã không để ý Từ Đạc đã biến mất từ lúc nào, vội vàng cùng Diệp Thành lái xe, nhanh chóng đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Hải Thành. Diệp tiên sư, đối phương trốn ở bên trong, chúng tôi bởi vì sợ làm Tiết Bách Hợp bị thương, nên không dám yểm hộ hỏa lực tấn công, chỉ có thể điều binh lính tinh nhuệ hạ lô cốt. Nhưng bên trong có một võ sư rất mạnh canh giữ, chắc phải là cỡ đại sư võ đạo. Xin hãy cẩn thận. 18. Chương 77, Tiêu Nghĩa Tuyệt. Diệp Thành còn chưa lên tiếng, bên cạnh lại có tiếng hừ lạnh chuyển tới, thứ mồm con hôi sữa này đến đây thì có tác dụng gì? Nhập Hí vội ngẩng đầu lên thì thấy Từ Đạc đã biến mất từ lúc này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, khác với dáng vẻ chột dạ vừa nãy, lúc này hắn ta lại tỏ vẻ cao ngạo. Còn người nói ra lời này chính là ông lão bên cạnh hắn ta, lão già này có râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trong lúc đi đường, hai tay vung như gió, vừa nhìn là một cao thủ chuyên tấn công đầu, hoặc vào ngực. Cho dù Nhập Hí tức giận trong lòng thì khi thấy ông già này, cô ta vẫn phải khom lưng chào hỏi, cẩn thận nói, ra mắt Tôn tiền bối. Không còn cách nào khác, ông lão này tên Tôn Hoài Hưng, là em trai ruột của bang chủ bang Thiết Trưởng, thực lực thì tạm thời không nhắc tới nhưng vai vế thì bằng cấp với ân sư của Nhập Hí. Ha ha, cô bé Nhập Hí này càng ngày càng xinh đẹp. Lão thấy cháu và A Đạt đúng là trời sinh một cặp, thế thì để lão thay thằng nhóc này tới cầu hôn vậy. Mọi người đều không ngờ lão già Tôn Hoài Hưng này có tuổi mà không có sang, trong tình huống cấp bách thế này mà còn tâm trạng tào lao mấy việc này. Chỉ có Từ Đạc đang ngông nghênh ngắc ý, Tôn Hoài Hưng là cao thủ mà năm đó ông nội hắn ta đã bỏ ra một số tiền lớn để làm thân, sau đó hắn ta vẫn luôn tặng quà, không ngờ lại có tác dụng vào thời điểm quan trọng thế này. Hắn ta hả hê liếc Diệp Thành một cái, không hề che giấu sự khiêu khích. Thằng ngãi họ Diệp, không phải mày ngông lắm sao? Không phải không ra tay sao? Giờ có Tôn lão ở thì hoàn toàn chẳng cần mày nữa, lui vào một xó đi. Ánh mắt Từ Đạc rõ ràng truyền đạt ý này, Diệp Thành lại không thèm quan tâm, mục đích lần này anh tới đây là để cứu Tiết Bách Hợp, loại tép dịu này gây hấn thì chỉ cần cười miệng thôi. Đối với việc cầu hôn, Nhập Hí nghe thấy thì ra mặt giật giật, cuối cùng lại không tiện nổi giận, chỉ có thể nói, tiền bối, vị này chính là Diệp Thành Diệp tiên sư, anh ấy tới để cứu Tiết Bách Hợp. Tôn Hoài Hưng chẳng thèm nhấc mí mắt nhìn Diệp Thành, lão ta cười lạnh, loại nhóc danh miệng còn vương mùi sữa này làm gì được ngoài việc đi chịu chết hả? Nơi này có một mình lão phu là đủ. Sắc mặt Nhập Hí lạnh dần, cô ta mở miệng, ông Tôn, Diệp tiên sư chính là cao nhân, hai người bắt tay hợp tác chắc chắn có thể thành công cứu con tin ra. Cô ta còn chưa nói xong, Tôn Hoài Hưng đã cười to hai tiếng, khinh miệt đáp, hợp tác với tôi, cậu ta cũng xứng sao? Từ Đạc ở cạnh hùa theo, đúng vậy, Nhập Hí tiên tử, nơi này có mình ông Tôn là đủ, đâu còn cần tên họ Diệp làm gì? Từ Đạc, Nhập Hí hoàn toàn bùng nổ, đối với Tôn Hoài Hưng, cô ta còn phải kiêng dè vai vệ, nhưng nếu là tên nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúng này, cô ta sẽ không bao giờ hòa nhã với hắn ta. Diệp tiên sư là cao thủ do Giật Tiên Các chúng tôi mời tới, không tới lượt anh nói ra nói vào. Nếu nhà họ Từ đã có người được chọn thì chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, Nhập Hí bày ra tư thế mời với Diệp Thành, hai người lần lượt ra khỏi đó, bỏ lại những người bên trong. Thấy vậy, mặt Từ Đạc run rẩy, nhưng hắn ta cũng kêu mười mấy lính tinh nhuệ, dặn họ bảo vệ mình ở giữa rồi mới theo Tôn Hoài Hưng tới chỗ nhà máy. Diệp Thành cẩn thận dùng thần niệm tra xét, dễ dàng tránh được nhiều trạm gác ngầm, vững vàng vào trong nhà máy. Không bao lâu, họ đã tới khu xưởng nhốt Tiết Bách Hợp. Tuy hai bên không hợp nhau, nhưng Nhập Hí cũng biết trong mình mang sứ mệnh quan trọng, cố ý đợi trong chốc lát để đám người Tôn Hoài Hưng đuổi theo, nhưng mấy người kia lại cho rằng họ đã kiệt sức. Sao, nhóc con, không vào được à? Tôn Hoài Hưng cười mỉa, tí nữa đi vào, cậu có muốn trốn sau lưng vào, nhìn Thiết Sa Trưởng đầy vai phong của tôi không? Diệp Thành nhíu mày, hờ hững đáp, không nhọc ông phí tâm. Rõ ràng Tôn Hoài Hưng cũng có chút tài năng, đám người bọn họ phá vòng vây xông vào đúng là đã thiệt hại vài lính tinh nhuệ. Lúc này Từ Đạc thấy Diệp Thành khó tiến lên thì trong lòng vô cùng thoải mái, lên tiếng. Nhập Hí tiên tử không cần lo lắng, khác với tên Diệp Thành miệng hùn gan sứa này, ông Tôn là cao thủ hàng thật giá thật, có ông ấy, chúng ta chắc chắn có thể cứu Tiết Bách Hợp. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Thành, tiêu căng nói, có vài người không biết nắm bắt cơ hội tốt, còn thích làm giá, hiện tại biết hai mới là cao thủ, là đại tông sư rồi nhỉ. Vốn dĩ lời này của hắn ta là để trào phúng Diệp Thành nhưng trong bóng tối, một tiếng cười lạnh chuyển tới, cao thủ, đại tông sư chân chính, chỉ bằng lao già này. Giọng này không lớn nhưng lời lại dễ dàng rơi vào trong tai mọi người, hiển nhiên người nói có tu vi cực cao. Từ Đạc còn huênh hoang vừa rồi lập tức hét lớn, núp sau đám lính tinh nhuệ không dám ngẩng đầu. Đám chuột nhắt từ đâu, có ngon thì xuất hiện đi. Ngay cả Tôn Hoài Hưng cũng không khỏi có thêm tia tàn nhẫn, vì lao ta sợ. Lúc mới vừa rồi, Tôn Hoài Hưng hoàn toàn không cảm ứng được là trong bóng tối có người, nói cách khác, nếu lao ta bước vào đó trong tình trạng chẳng hay biết gì thì kết quả là chết chắc. Trong tình hình như thế, giọng điệu của lão ta không khỏi trở nên tàn nhẫn, nhưng với Diệp Thành, như thế chỉ là mạnh đầu miệng mà thôi. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hơn 40 bước ra từ bóng tối, trên mặt ông ta có một vết sẹo, dù là đứng thẳng không làm gì thì đủ khiến người khác cảm thấy người này hung hăng, hiển nhiên trên tay người này dính không ít máu tươi rồi. Tôn Hoài Hưng cắn môi quá to, lão là em trai của bàng chủ Tôn Định Bang Bang Thiết Trưởng, Tôn Hoài Hưng, cậu là ai, mau khai báo họ tên. Trong nỗi sợ hãi, lão ta đã báo tên anh trai mình, cố gắng khiến đối phương biết khó mà lui, người đàn ông trung niên kia nghe xong chỉ cười lạnh đầy miệt thị. Tôn Định Bang, là kẻ nào, sánh bằng Tiêu Nghĩa tuyệt không? Đồ láo xược. Trong giây lát, trừ Diệp Thành và Từ Đạt, mọi người ở đây đều giận dữ, Tiêu Nghĩa tuyệt là ai? Đó là đệ nhất cao thủ võ đạo, là võ thánh mạnh nhất Hoa Hạ, có ông ấy trấn giữ trong quân đội thì đúng là vững như núi Thái Sơn. Năm đó, cao thủ số 1 của Thanh Bang nước ngoài ỷ vào Song Buôn Lôi Trưởng ngang nhiên làm bậy ở Hoa Hạ, cuối cùng lại bị Tiêu Nghĩa tuyệt đánh bại, ép tên này phải lập lời thề không được tiến vào Hoa Hạ dù chỉ là nửa bước. Lại thêm kiếm thánh ỷ tổ Ngự Xạ Sĩ của đạo quốc cầm kiếm dài chém giết liên tục 16 cao thủ kiếm đạo của châu Á đã đại chiến với Tiêu Nghĩa tuyệt trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng Tiêu Nghĩa tuyệt đã thắng hiểm với nửa chiêu, làm ỷ tổ Ngự Xạ Sĩ bế quan 50 năm chưa từng xuất hiện. Về chuyện của ông ấy, bất cứ võ giả nào cũng có thể giảng say xưa 3 ngày 3 đêm, mà Tiêu Nghĩa tuyệt cũng được Hoa Hạ công nhận là đệ nhất cao thủ, cho dù là các võ giả đạo quốc có thù hận cá nhân với Hoa Hạ, khi nhắc tới vị tiền bối này, họ cũng phải cung kính gọi một tiếng kiếm thần. 18. Chương 78, trụ cột Thanh Bang. Trong kho hàng bỏ hoang, Tôn Hoài Hưng đang trừng đôi mắt hằn đầy tơ máu, miệng quát to: "Cậu là đứa nông cạn tự cao tự đại nào mà dám gọi thẳng tên kiếm thần?" Người đàn ông trung niên cười như điên dại: "Tôi tên Hoắc Lam, tên Tiêu Nghĩa tuyệt có gì cao quý mà người khác được gọi, còn tôi thì không hả?" Tôn Hoài Hưng tức tới run cả người, nếu Hoa Hạ muốn chọn một võ lâm minh chủ hiện giờ thì Tiêu Nghĩa tuyệt có thể trực tiếp đảm nhận luôn, tu vi và nhân phẩm của kiếm thần đâu phải là thứ để người khác bàn tán bừa bãi. Lão ta dồn khí vào đan điền, hét lớn một tiếng: "Tiểu bối ngu xuẩn, hôm nay hãy để lão đây dạy dỗ cậu một chút thay cho sư phụ vô dụng của cậu đi, để cậu biết cái gì nói được, điều gì lại không." Hoắc Lam nghe xong lời này thì nhíu mày, lạnh lùng nói: "Dạy dỗ thay sư phụ của tôi, ông xứng à?" Trong tích tắc, hai võ sĩ đã va chạm, người ngoài chỉ nghe âm thanh giao đấu, quyền va chưởng đụng nhau, ông tới tôi đi, đánh đấm rất ầm ĩ. Đương nhiên, Hoắc Lam rên lên một tiếng đau đớn, gã bị Tôn Hoài Hưng chưởng một cái vào ngực, cơ thể lùi ra sau vài bước, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Gã chẳng những không hoảng sợ mà còn cười to: "Hay, hay cho một chiêu thiết xa trưởng, có chút thú vị rồi đấy." Thấy tình huống này, Từ Đạc tức khắc đắc ý, nhảy ra từ sau lưng tốp lính tinh nhuệ, nói với Nhập Hí như đang tranh công: "Xin tiên tử yên tâm, ông Tôn có tu vi thâm sâu, chắc chắn có thể cứu người thành công." Nhưng so với kẻ đang đắc ý là Từ Đạc, Tôn Hoài Hưng lại vã mồ hôi lạnh liên tục. Một trưởng vừa rồi đã dùng hết toàn bộ công lực của lão ta, theo lý, dù là một tảng đá lớn thì cũng sẽ bị đập nát, nhưng trưởng đó lại chỉ có thể làm đối phương lùi ra sau vài bước, công phu khổ luyện vững chãi như thế thì hình như chỉ đại sư võ đạo mới có. Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng nghe thấy lời Từ Đạc nói, gã nhe răng cười: "Xem ra ông mày đã khiến mấy người xem thường rồi nhỉ. Đến đi lão giả, ông cũng đỡ một trưởng của tôi thử đi." Nói xong, gã hét lớn, tung ra một trưởng mạnh mẽ, nơi nó đi qua vang lên tiếng nổ như sấm sét trên trời đánh xuống. Sắc mặt Tôn Hoài Hưng tái nhợt, vội đề khí để đỡ một trưởng kia, và rồi một tiếng ầm vang lên. Người đỡ trưởng bay ra ngoài, cơ thể lộn hai vòng trên không rồi ngã giữa một đống rác, muốn bỏ dậy cũng không được. Tiếng reo hò của Từ Đạc nghẹn đứ trong họng rồi hắn ta hét lên một tiếng, nhảy ra sau lưng Tô Tính, đâu còn dám phát ra âm thanh gì. Tôn Hoài Hưng phun ra một ngụm máu lớn, lúc này mới yếu ớt nói: "Đây là Buôn Lôi trưởng. Cậu là đệ tử của Cửu Lăng Vân?" Hoắc Lam lại cười to ba tiếng rồi quát: "Đúng vậy, ân sư của ông đây chính là Cửu Võ Thánh Cửu Lăng Vân." "Lão giả, giờ ông nói lại ân sư của tôi so với Tiêu Nghĩa Tuyệt thì ai mạnh hơn?" Gã quay lại vấn đề này như để uy hiếp đối phương, Tôn Hoài Hưng lại phun ra ngụm máu tươi, cuối cùng vẫn kiên trì nói: "Tiêu tiền bối được người đời gọi là kiếm thần, năm đó đánh bại sư phụ cậu mà Kiếm Hạo Thiên còn chưa ra khỏi vỏ nữa, cậu nói xem ai mạnh hơn?" Sắc mặt Hoắc Lam dữ tợn, gã hét: "Được lắm, hay cho một con chó già miệng lưỡi sắc bén, hôm nay tôi..." Nổ súng. Bên này, Từ Đạc nắm lấy cơ hội Hoắc Lam bị thu hút sự chú ý, vội ra lệnh cho đội lính tinh nhuệ bảo vệ mình, phải biết rằng Tôn Hoài Hưng cũng nằm trong phạm vi có thể bị bắn ngộ thương, người này không chỉ nhát gan mà còn máu lạnh lích kỷ tới tận cùng. Tuy nhóm lính tinh nhuệ này cũng cảm thấy không ổn nhưng rất bất đắc dĩ là quyền thế của nhà họ Từ quá lớn, họ chỉ có thể bất đắc dĩ bóc cỏ, mưa đạn tức khắc bao phủ của hai người kia. "Hừ, tao không tin mày lợi hại tới nổi đấu được súng đạn." Thấy đánh lén thành công, Từ Đạc lại cười như điên chẳng khác gì tiểu nhân đắc chí, hắn ta quay đầu, không hề để tâm tới ánh mắt như muốn phóng ra lửa của Nhập Hí một đám người tự xưng là người tu chân, võ sĩ, giờ không phải cũng dựa vào súng của ông mày sao? Nhưng khi hắn ta hạ hê, từ trong lớp bụi truyền ra tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt, thứ này sao có thể gây khó dễ tôi. Cổ họng Từ Đạc như bị chặn lại, tiếng cười ngưng bặt, hai mắt trợn trừng nhìn Hoắc Lam bình an khỏe mạnh đứng tại chỗ, bên ngoài cơ thể có một tầng hào quang lấp lánh màu nâu đồng. Mặt của Nhập Hí đổi màu, bật thốt lên, cương khí được phóng ra ngoài. Hoắc Lam lại cười to: "Đúng vậy, chính là cương khí phóng ra ngoài, ông đây đã được sư phụ chỉ dạy, giờ đã là đại sư võ đạo rồi, mấy viên đạn chỉ giúp tôi gãi ngứa thôi." Sắc mặt Nhập Hí trắng nhợt, trong cả ba tỉnh Hoa Đông, đại sư võ đạo mà mọi người biết chỉ có một mình gia chủ Trình Bắc Hiên của nhà họ Trình. Vậy thì giờ kiếm đâu người đấu lại tên đô con này? Cô ta đã cảnh báo Diệp Thành là bên trong có đại sư võ đạo nhưng đó cũng là trong tình huống bết bát nhất, không ngờ tình huống tệ hại nhất này lại trở thành sự thật rồi. Mặt Nhập Hí cắt không còn giọt máu, Hoắc Lam nhìn thẳng cô ta nói: "Lãnh đạo Thanh Bang đã có lệnh, không được đụng vào con nhỏ bên trong nên mấy ngày nay, ông đây đói dữ lắm. Giờ vừa hay có người đẹp như hoa như ngọc chủ động đến chơi chung rồi." Lời này tức khắc khiến người luôn thanh tu từ bé như Nhập Hí đỏ mặt, từ nhỏ tới lớn, cô ta còn chưa sở tay đàn ông nữa, có bao giờ phải nghe mấy câu thô bỉ thế này. Thấy Hoắc Lam đi tới chỗ mình, Nhập Hí vội nín thở tập trung định làm phép, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, phần bụng chuyển tới cảm giác đau đớn dữ dội, người đàn ông thô lỗ gần sát cô chỉ trong chớp mắt, cô ta muốn làm phép cũng không kịp rồi. Bàn tay thô ráp của Hoắc Lam chỉ còn cách mặt Nhập Hí vài centimet, nhất thời tiếp xúc quá gần với phái nam khiến cô ta không biết phải làm sao, chứ đừng nói tới việc một người tu pháp bị đại sư võ đạo làm cho toàn thân vô lực, chỉ cần nghĩ tới khoảng cách này là toàn thân Nhập Hí nhũn ra, không hề có sức lực. Anh, sư phụ tôi là các chủ giật tiên các, nếu anh dám đụng đến tôi, sư phụ nhất định sẽ không tha cho anh. A, tới cuối câu, quát lớn vô thức biến thành tiếng thét sợ hãi, vì tay Hoắc Lam mang theo gió mạnh đảo qua chiếc cổ ngọc ngà của Nhập Hí, khiến thiếu nữ hoảng sợ tới mức da gà nổi cả lên. Sư phụ cô là ai? Tôi đường đường là trụ cốt của Thanh Bang, sợ giật tiên các chó má gì đó à? Hoắc Lam cười như lên cơn dại, nếu họ biết đồ đỉ thoa nhà cô vừa hù là đã rên rỉ thì còn chịu để ý cô sao? Một đống lời thô tục khiến Nhập Hí xấu hổ muốn chết, gương mặt nghẹn đỏ đau, dù cô ta giãy giụa cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của đối phương. Nhưng khi Hoắc Lam được nước làm tới, bên cạnh truyền ra tiếng cười lạnh. Giỏi cho một đại sư võ đạo, giỏi cho một trụ cột Thanh Bang, đúng là khiến người ta được mở mang kiến thức. Nghe thấy giọng nói, Nhập Hí vốn đã tuyệt vọng mở to hai mắt, trái với bộ dạng lạnh lẽo chán trường, cô ta kích động khóc thét. Diệp tiên sư, cứu tôi. 18. Chương 79, uy trấn của một quyền. Diệp tiên sư. Hoắc Lam xoay người, nhìn thấy một người khá gầy không biết đã xuất hiện ở sau lưng mình từ lúc nào, gã cười, là thằng nhóc này à, tôi còn tưởng cậu chạy trốn lúc hỗn loạn rồi chứ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Khó trách sao gã này tự tin như thế, hễ là người tu pháp, khi chưa tiến vào thánh vực, với cự ly quá gần, họ tuyệt đối không thể đấu lại võ sĩ. Lời chú còn chưa niệm xong thì đối phương đã xông lên bóp cổ mất rồi. Diệp Thành Như đang nhàn nhã dạo chơi, chẳng những không nối rộng khoảng cách mà còn tiến tới gần Hoắc Lam, hành động khiến Hoắc Lam vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Nhóc con, cậu là người tu pháp mà dám tới gần tôi sao? Lúc này, Diệp Thành đã tới cạnh Hoắc Lam, cười lạnh đáp, quên nói cho anh biết, tuy tôi được gọi là Diệp tiên sư, nhưng không chỉ là người tu pháp mà còn là một đại sư võ đạo nữa. Chữ sư vừa ra khỏi miệng Diệp Thành thì Hoắc Lam cũng nhận ra tình hình không ổn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sộc vào đầu gã. Hoắc Lam lập tức quyết định, từ bỏ việc trói buộc Nhập Hí, phi thân lùi ra sau. Sau đó, gã thấy chỗ mình vừa đứng nổ tung, đất đá văng từ phía, chỉ để lại một khe sâu, nếu vẫn đứng đó thì sợ là hài cốt cũng chẳng còn. Không để ý tới Hoắc Lam đã hoảng sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, Diệp Thành tiện tay ôm lấy Nhập Hí suýt té ngã, lạnh nhạt hỏi, "Không sao chứ?" Nhập Hí còn chưa hoàn hồn vì sợ hãi, dường như cô ta muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn từ thân nhiệt của đối phương, thật lâu sau Nhập Hí mới bình phục hô hấp, thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn Diệp tiên sư đã ra tay cứu giúp." Diệp Thành cũng thản nhiên buông tay, Nhập Hí cũng thuận thế rời khỏi ngực anh, tự dưng trong lòng cô ta lại vô thức có chút lưu luyến. Hiện giờ, cô ta mới giật mình nhận ra là khi đối diện với Diệp Thành, mình không hề cẩn trọng lạnh lùng như khi đối mặt với người đàn ông khác, chẳng lẽ? Không quan tâm tới Nhập Hí đang nghĩ ngợi vớ vẩn, Diệp Thành xoay qua nhìn Hoắc Lam cười nói, "Nghe nói anh đánh nhau giỏi lắm nhỉ? Đến đây đi, hãy thi triển toàn bộ thực lực cho tôi xem một chút." Sắc mặt Hoắc Lam rất khó xem, khi Diệp Thành ôm Nhập Hí, gã muốn tiến lên đánh lén vài lần nhưng bản năng của võ sĩ lại bắt gã dừng chân. Bởi vì bản năng đã mách bảo cho gã biết, chỉ cần mình dám ra tay, mình nhất định sẽ chết. Nhìn thấy đối phương bất động, Diệp Thành nhíu mày, "Anh đã không dám ra tay thì tôi sẽ tiên hạ thủ vi cường trước nhé." "A." Nghe thấy Diệp Thành nói, Hoắc Lam thét lớn một tiếng, ánh chớp lấp loe trên hai tay, gã nhào về phía kẻ địch. Động tác phô trương như thể không phải người dùng chiêu mà là chiêu kéo theo người. Nhập Hí hoảng sợ thốt lên, "Diệp tiên sư cẩn thận, song buôn lôi trưởng này là tuyệt học của Cửu Lam Vân, có thể tạo ra sấm vang chớp giật, thế không thể đỡ, ngay cả sư phụ tôi cũng..." Ầm. Cô ta còn chưa nói xong thì thấy một cảnh khó mà tưởng tượng nổi. Nhìn một chiêu liều mạng của Hoắc Lam, Diệp Thành ngáp dài một cái, thuận tay tát một phát, trực tiếp đánh tan một trưởng của đối phương trong vô hình. Không chỉ thế, cái tát này còn có dư âm chưa tiêu tán, đánh bay Hoắc Lam ra ngoài, khiến gã phải thở hổn, cơ thể ngã xuống đất, chỉ cảm thấy sao kim bay đầy đầu. Cho tới lúc này, Diệp Thành mới quay đầu hỏi, "Ừ, vừa rồi cô mới nói gì thế?" "Không có gì." Diệp tiên sư Vi Vũ, thấy tình huống này, trừ cười khổ, Nhập Hí khó có thể nói gì, nhưng trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn. Hoắc Lam đã là đại sư võ đạo mà lại bị Diệp Thành đánh như đánh con nít, đánh đến mức không phản kháng, thực lực của Diệp tiên sư cũng quá đáng sợ, chẳng lẽ thánh vực? Nghĩ tới chuyện này, Nhập Hí không khỏi run rẩy cả người, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng. Phải biết là tổng số cường giả thánh vực ở Hoa Hạ cũng chỉ có lác đác vài người, Diệp tiên sư trông chỉ tầm 20, sao có tu vi cỡ đó được? So với sự kinh ngạc của Nhập Hí, Hoắc Lam chỉ cảm thấy sợ hãi. Sau khi tu thành xong buôn lôi trưởng, gã tung hoành khắp nơi, cho dù từng bị đánh bại bởi đại sư võ đạo khác nhưng chưa từng gặp ai có thể đánh tan sấm chớp đầy tay bằng một chiêu như Diệp Thành. "Chết đi!" Hoắc Lam vừa giận vừa sợ, lồng lộn hét lên một tiếng, cả người cao lên vài mét, gân xanh nổi từng lằn lên cơ thể, thậm chí có vài chỗ đã chảy máu. Tay trái thành trưởng, tay phải thành nắm đấm, xoay người lướt đi, dùng nắm đấm đánh vào trưởng, chẳng khác nào thiên lôi bổ xuống, đánh ra sấm sét từ trong lòng bàn tay. "Chút tài mọn thôi." Diệp Thành hừ nhẹ, tay phải tạo thành nắm đấm, xoay người lại xuống. Một quyền này trông không có bao nhiêu lực, trên thực tế thì đúng kiểu tầm ngầm giết chết voi, Hoắc Lam tiếp xúc thì cảm giác nó nặng ngàn vạn cân thì tức khắc sợ hãi. Nhưng lúc này, gã muốn thu tay lại thì đã quá trễ, chỉ thấy một quyền nhẹ bẫng này của Diệp Thành không bị một chút lực cản nào mà đánh trúng ngực Hoắc Lam. Nét mặt vị đại sư võ đạo này cứng lại, hai mắt lồi ra, môi run nhẹ nhẹ như muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Diệp Thành phong thả thu tay, lui ra sau vài bước, lúc này anh mới thản nhiên nói, "Nổ." Trong tích tắc, sức mạnh huyền vũ bùng nổ, Hoắc Lam vốn không ai bị nổi nổ tung, biến thành một đống thịt nát rơi đầy đất. Toàn trường chấn động. Nếu Diệp Thành dùng một quyền này đánh Hoắc Lam vào mặt đất thì sẽ tạo thành một cái hố to, mọi người còn có thể tự an ủi bản thân là anh có thần lực trời cho. Nhưng một quyền này của anh lại chỉ làm cơ thể đối thủ nổ tung, hơn nữa phạm vi vụ nổ còn được kiểm soát chỉ trong vài mét, như thế đủ chứng minh Diệp Thành đã điều khiển được sức mạnh ở mức độ tùy ý, muốn làm gì thì làm. Nhập Hy và đám lính tinh nhuệ đều trợn mắt há mồm, hận không thể quỳ lạy Diệp Thành. Ngay lúc này, một giọng nói khiến người ta mất hứng vang lên. Diệp Thành, vì sao anh không ra tay sớm? Khi Từ Đạt thấy tình hình đã được kiểm soát thì chạy ra từ chỗ trốn, chỉ tay vào Diệp Thành, mở miệng quát, anh có biết nếu anh ra tay sớm hơn một chút thì ông Tôn đã không phải chết, tất cả đều là do anh cố tình che giấu thực lực. Nhập Hí lập tức phẫn nộ quát, Từ Đạt, anh nên tôn trọng một chút. Nếu không có Diệp tiên sư hiển lộ thần uy, mọi người đều phải chết tại đây rồi, hơn nữa, ông Tôn chết là do anh ra lệnh bắn súng, đừng chối bỏ trách nhiệm. Nhưng Từ Đạt đã không hề nể mặt Nhập Hí, cười lạnh, tôi là người nhà họ Từ, tôi nói ông Tôn do thằng đó hại chết thì là do nó gây ra. Tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại mọi thứ cho ông nội, để ông tới xử lý cô. Nhập Hí tức tối, anh mơ đi. Tôi tận mắt chứng kiến anh ra lệnh nổ súng, mấy anh nói xem có đúng hay không. Nhưng cảnh tượng làm Nhập Hí thất vọng là khi cô ta hỏi, những người lính tinh nhuệ kia đồng loạt quay đi, vờ như không nghe thấy. 18. Chương 80, ghen ghét. Diệp Thành lạnh lùng nói, vô dụng thôi. Họ đều là lính yên kinh. Như đã nói, không sợ xếp lớn, chỉ sợ quản lý. Hơn nữa, nhà họ Từ rất có thế lực. Cho dù bọn họ trong lòng không cam tâm, thì cũng không dám làm chứng cho chúng ta đâu. Nghe thấy lời của anh, lính tinh nhuệ đều cúi đầu hổ thẹn, hiển nhiên những lời đó đã nói trúng tim đen họ. Nhìn thấy Từ Đạt đắc thắng, Nhập Hí rất cay cú, đột nhiên mở miệng nói, Diệp tiên sư, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với sư phụ, để ông ấy ra tay giúp đỡ. Từ Đạt đắc thắng cười nói, vô dụng thôi, chỉ cần biết em ruột mình bị giết chết, banh chủ bang thiết trưởng nhất định sẽ tức giận tấn công, giật tiên các chủ nhất định sẽ không chịu đối đầu trực diện với ông già đó đâu. Hắn đang dương dương tự đắc, thì không ngờ, một giọng nói đầy tức giận đột nhiên từ bên cạnh vang lên, thật sao? Vẻ mặt của Từ Đạt lập tức trở nên nghiêm lại, giọng nói này không phải ai khác, chính là Tôn Hoài Hưng, người mà mọi người cho là đã chết. Sau đó Tôn Hoài Hưng từ phía sau đống phế liệu bước ra, lạnh lùng nói, cậu đúng là học trò giỏi của tôi, cháu ngoan của ông cụ Tử. Coi như tôi bị mù mới xem cậu như cháu trai ruột của mình. Với một tiếng gầm giận dữ như vậy, Tôn Hoài Hưng bất ngờ tát vào mặt Từ Đạt một cái, cú tát này khiến phân nửa khuôn mặt của Từ Đạt sưng tấy cả lên, thậm chí còn bị gãy mất ba chiếc răng. Nhưng hắn không dám nói lại, dù sao thì Nhập Hí còn trẻ, có lẽ sẽ không có nhiều người tin những gì cô ta nói. Nhưng Tôn Hoài Hưng khá có uy tín, nếu lao ta nói với ông nội, e rằng sau này cuộc sống của hắn sẽ rất bi thảm đấy. Cho nên hắn chỉ dám nhìn Diệp Thành bằng một ánh mắt oán hận, rồi sương sỉa đem người rời đi. Sau khi đánh đuổi tên tiểu nhân này đi, Tôn Hoài Hưng quay đầu lại với vẻ mặt đầy hãy náy nói với Diệp Thành, đa tạ Diệp tiên sư đã bỏ qua hiểm khích lúc trước mà ra tay giúp đỡ. Lúc này, Tôn Hoài Hưng thực sự xấu hổ, Từ Đạt, người mà lao ta yêu quý như cháu trai, không ngờ lại hạ lệnh bắn chết lao ta không chút do dự. Mà Diệp Thành, người mà lao ta vẫn luôn nói xấu sau lưng, lại ra tay giúp đỡ lao ta trong lúc nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa, lao ta vừa nay trốn ở bên cạnh xem, lại còn phát hiện ra tu vi của Diệp Thành, chưa nói tới bản thân, e rằng ngay cả anh trai cũng không thể bị kịp, lao ta nào dám bất kính nữa. Có thể nói, Tôn Hoài Hưng hiện tại đối với Diệp Thành chỉ có bốn chữ, đó là thật lòng bái phục. Tất nhiên, Diệp Thành không quyết định cứu người vì sợ Từ Đạt gây rối, anh nói một cách thờ ơ, tôi cứu ông cũng không miễn phí đâu. Tôn Hoài Hưng vội vàng túi đầu cuống quýt nói, Diệp tiên sư có yêu cầu gì, ban thiết trưởng tôi sẽ dốc hết sức phục vụ anh. Đúng thế, thật vinh dự khi được làm việc cho một vị đại sư võ đạo, thậm chí có thể là một cường giả võ thánh, điều này vinh hạnh đến cỡ nào chứ. Diệp Thành gật đầu nói, vậy thì tốt, sau khi tôi giải cứu Tiết Bách Hợp xong, tôi muốn ông kể chi tiết về chuyện của đám cao thủ Tiêu Nghĩa Tuyệt, Cửu Lăng Vân cho tôi nghe. Là chuyện đó sao? Tôn Hoài Hưng vốn tưởng rằng đối phương sẽ đòi tiền hoặc bảo vật chơi đất cơ, nhưng không ngờ chỉ hỏi cái loại chuyện chỉ cần nghe ngóng chút là có thể biết được này, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Mãi sau lão ta mới nhớ ra, trong lòng kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, Diệp tiên sư này, không phải anh ta đang muốn bắt chước Cửu Lăng Vân thách đấu các cao thủ của Hoa Hạ đấy chứ? Nhưng cho dù Tôn Hoài Hưng trong lòng có thắc mắc như vậy cũng không dám nói ra, Diệp Thành lúc này cũng không hỏi, đạp văng cửa của nhà máy, lao vào. Tiết Bách Hợp bị trói bên cạnh chiếc máy tiện bị bỏ hoang. Cơ thể cô ta bị một chiếc xích sắt kiên cố trói lại, mắt bị che bằng vải đen. Tuy nhiên, Đoán chừng Thanh Bang không muốn kích thích trưởng lão nên quần áo trên người cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Cảm giác được có người tới gần, Tiết Bạch Hà đột nhiên sợ hãi co người lại thành một quả bóng. Diệp Thành vươn tay cởi bỏ mảnh vải đen trên mắt cô ta ra, nhàn nhạt nói, là tôi. Động tác của Tiết Bạch Hợp lập tức dừng lại, có thể thấy rõ hai hàng nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống, nhưng bất chấp việc đó, cô gái vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, hoán trách nói, sao anh lại ở đây? Không phải nói nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Nhìn vẻ mặt của cô ta, có ba phần tủi hờn, ba phần oán hận, nhưng cũng có ba phần hy vọng. Diệp Thành cũng chẳng ngọt ngào được lấy một lần, lấy tờ giấy ra nói, tôi nhìn thấy cái này mới quyết định đi cứu cô. Ôi! Mặt Tiết Bách Hợp đột nhiên đỏ bừng tới tận mang tai, vội vàng muốn vươn tay tóm lấy, nhưng lại quên mất mình còn đang bị dây xích trói chặt, không khỏi rên khẽ một tiếng. Diệp Thành cũng nhanh chóng vươn tay kéo đứt dây xích sắt trên người cô ta ra, lúc này Tiết Bách Hợp mới cắn môi đứng lên, vẻ mặt đầy oán hận, trong giọng nói còn mang chút nghẹn ngào, bây giờ tất cả tâm tư của tôi đều bị anh thấy hết rồi, anh vừa lòng chưa? Diệp Thành trong lòng thở dài một tiếng, có câu nói, khó nhất là có được ân tình của mỹ nhân, cho dù là tâm tình như anh thì nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng vào lúc này, một bóng trắng đột nhiên lướt qua cửa, là một người phụ nữ trung niên mặc trang phục hán phục, cầm trường kiếm trong tay, hướng thẳng vào cổ họng Tiết Bách Hợp. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh tới một trường, trực tiếp chặt thanh trường kiếm kia thành mấy đoạn, người phụ nữ kia cũng tái mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, lui về phía sau. Bà ta đứng vững lại, lau vết máu nơi khóe miệng, thứ lạnh, được lắm, có chút bản lĩnh đấy. Diệp Thành trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, bất mãn nói, bà là ai? Nếu người phụ nữ này không biết điều, Diệp Thành nhất định sẽ không nương tay, trong giới tu tiên, không nói đến phong độ thân sĩ, trên thực tế, nhiều nữ tu ra tay còn tàn nhẫn hung hiểm hơn. Người phụ nữ còn chưa kịp lên tiếng, thì Nhập Hí đã hoảng sợ mở miệng nói trước, "Chị Tần, sao chị lại ở đây?" Người phụ nữ chế nhạo, "Tiết sư huynh đẹp trai của em đã được cứu rồi, đứa con hoang của ông ta ở bên ngoài cũng chả có tác dụng gì nữa. Em nghĩ chị đến đây làm gì?" Nhập Hí lộ vẻ mặt khó khăn, nhưng vẫn nhanh chóng giới thiệu, "Diệp tiên sư, đây là Tần Dung tiên tử, con gái út của ân sư tôi và cũng là vợ của bố Tiết Bách Hợp, Tiết Viêm Huy. Chị Tần, vị Diệp tiên sư này là cao thủ mà em mời đến giúp đỡ. Anh ấy là cực kỳ tài giỏi, vừa nãy mới tự tay đánh chết một vị đại sư võ đạo." Sắc mặt Tần Dung đột nhiên trở nên có chút khó coi, địa vị của Nhập Hí trong Giật Tiên Các khá cao, cũng là đệ tử cuối cùng của các chủ, cho dù đã gần 50 tuổi, nhưng bà ta cũng chỉ là sư tỷ của đối phương mà thôi, vai vế cũng chả cao hơn tí nào. Mà thân phận của Diệp Thành lại càng khiến người ta kinh ngạc. Bà ta đã nhìn thấy rất nhiều tài năng trẻ trong những năm qua, nhưng bà ta chưa từng thấy ai có thể giết một đại sư võ đạo ở độ tuổi 20. Một tài năng như vậy, ngay cả bố của bà ta, các chủ của Giật Tiên Các cũng không làm được. Nếu hai người này hợp lực giết bà ta, không phải sẽ rất phiền phức sao? 18. Chương 81, không phải vì nhiệm vụ. Vẻ mặt của Tần Dung thay đổi, cuối cùng bà ta lạnh lùng nói, "Diệp Thành phải không? Nhiệm vụ của cậu bây giờ đã hoàn thành. Biết điều thì đi đi." Diệp Thành khinh thường liếc đối phương một cái, nhẹ giọng nói, "Nếu không thì sao?" Tần Dung lập tức nghiến răng nghiến lợi quát, "Diệp Thành, đừng tưởng rằng cậu là đại sư võ đạo thì có thể kiêu ngạo. Bố tôi đường đường là pháp thánh, chỉ cần giơ tay là có thể giết chết cậu đấy." Diệp Thành cong môi nói, "Điều tôi thích làm nhất chính là nói không với những kẻ tự cao tự đại." Tần Dung như thể bị những lời này làm cho cứng họng, mãi không thốt ra được câu nào, bà ta đảo mắt rồi đột nhiên nở một nụ cười hoa hậu nói, "Diệp tiên sư, vừa rồi tôi nhất thời nóng nổi, đắc tội rồi. Cậu cứu con tin, vì nước phục vụ, Giật Tiên Các chúng tôi vô cùng cảm kích." Vừa nói, bà ta vừa liếc Tiết Bách Hợp với ánh mắt hung ác, nói, "Nhưng bây giờ, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Loại con hoang này không có tác dụng gì cả, chỉ cần cậu để tôi giết nó thì tôi sẵn sàng trả gấp đôi thủ lao mà Nhập Hí sư muội trả trước đây." Sắc mặt Nhập Hí có chút thay đổi, công bằng mà nói, cô ta rất thông cảm với Tiết Bách Hợp, nhưng với tư cách là con gái của các chủ, Tần Dung có đủ tự tin và vốn liếng để hứa như vậy. Tiết Bách Hợp cũng run lên, cô ta nhớ trước đây Diệp Thành đã nói rằng sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ mặc kệ cô ta mà rời đi, bây giờ đối phương cũng đã nói lời này, anh ấy sẽ không. Cô ta vô thức nhìn Diệp Thành nói, "Diệp Thành, lần này anh tới cứu tôi cũng là vì nhiệm vụ sao?" Trước khi Diệp Thành kịp lên tiếng, Tần Dung đã cười nói, "Đương nhiên là thế rồi. Loại con hoang do tiểu tam sinh ra như mày, mày thật sự nghĩ sẽ có người thích mày sao? Nếu không có nhiệm vụ được ủy thác từ Giật Tiên Các chúng tao, mày nghĩ những người như Diệp tiên sư đây sẽ để ý đến mày chắc?" Những lời này ngay lập tức khiến Tiết Bách Hợp rơi nước mắt, hai điều cô ta ghét nhất trên đời là mẹ cô ta là tiểu tam, hay là việc Diệp Thành đến bảo vệ bản thân cô ta chỉ là vì nhiệm vụ. Bây giờ bị hai việc đau đớn này cùng đâm vào, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ cũng không chịu nổi, lập tức Tiết Bách Hợp gần như sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thành ôm lấy cô ta, lạnh nhạt nói, "Tôi từ chối, lần này tôi tới cứu cô ấy, không phải là vì nhiệm vụ." "Cái gì?" Tần Dung và Tiết Bách Hợp đều bị sốc, nhưng một người thì kinh sợ, người còn lại thì ngạc nhiên. Lúc này Nhập Hí cũng mở miệng giải thích, "Đúng là Diệp tiên sư quyết định đến cứu người không phải vì nhiệm vụ mà tôi giao phó, mà vì anh ấy nhìn thấy tờ giấy mà cô Tiết để lại trong phòng ngủ." "A." Lời nói của Nhập Hí lập tức khiến Tiết Bách Hợp cảm động đến rơi nước mắt, cô ta mặc kệ tất cả nhào vào vòng tay của Diệp Thành, bám chặt lấy thân hình gầy gò của anh, không muốn buông ra. "Ghê tởm," Tần Dung nghiến răng nghiến lợi, "chỉ cần cậu giao nó cho tôi sẵn lòng giới thiệu cậu đến Giật Tiên Các. Những mỹ nữ trong đó như mây, tất cả họ đều là những tiên tử cao quý và tao nhã. Tốt hơn loại con hoang này gấp và lần. Đó mới là tiểu phụ nữ xứng với cậu. Cậu định trở thành kẻ thù của toàn bộ Giật Tiên Các vì con tiện nhân này sao?" Cơ thể Tiết Bách Hợp lại run lên, lần này cô ta bắt đầu lo lắng cho Diệp Thành. Nghe giọng điệu của người phụ nữ kia, Giật Tiên Các dường như có thể lực rất mạnh, nếu anh ấy kiên quyết bảo vệ bản thân mình rồi gặp phải bất trắc thì sao? Nghĩ đến đây, Tiết Bách Hợp không khỏi thì thào, "Diệp Thành, hay là anh giao tôi cho bà ta đi, người phụ nữ đó nói đúng, không nên chỉ hoãn tương lai tốt đẹp của anh vì một người phụ nữ như tôi." Vừa nói, cô ta lại bất giác rơi nước mắt, dường như đã chấp nhận số phận của mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thành chủ động vươn tay ra ôm Tiết Bách Hợp vào trong lòng, nói, "Đừng lo lắng, có tôi ở đây, không ai dám động tới tôi đâu." Lực của cái ôm này không hề yếu, thậm chí có thể khiến Tiết Bách Hợp có chút ngạt thở, nhưng cô ta lại cảm thấy vô cùng an toàn với lực ôm này, vui vẻ nhắm mắt lại, khẽ vâng một tiếng. Lúc này vẻ mặt của Tần Dung vô cùng ảm đạm, bà ta lạnh lùng nói, "Cậu thật sự muốn đối đầu lại với Giật Tiên Các có pháp thánh canh giữ vì con bé này sao?" Diệp Thanh liếc nhìn bà ta một cái, khinh thường nói, "Bất kể là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Tiết Bách Hợp, tôi sẽ tiêu diệt cả nhà hắn." Tần Dung cả người run lên, tức giận hét lên, "Được, được lắm. Tên họ Diệp kia, cậu nhớ mặt tôi đấy." Mặc dù tức giận như vậy, nhưng bà ta vẫn có lý trí, biết mình nhất định không phải đối thủ của Diệp Thành, nên sau khi bung ra một câu đầy ác ý, liền tức giận rời đi. Nhập Hí nhìn thấy bà ta rời đi, khuôn mặt tràn đầy áy náy, "Diệp tiên sư, tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ trở lại Giật Tiên Các, nói với sư phụ mọi chuyện, ra sức khuyên ông già ấy tha cho cô Tiết." Diệp Thành gật đầu với cô ta, cũng không quan tâm lắm, anh đường đường là tiên đế tung hoành tinh vũ, chả nhẽ lại đi sợ một môn phái bé tẹo ở địa cầu hay sao? Nhập Hí thở dài, nhìn Tiết Bách Hợp trong vòng tay của Diệp Thành với một chút ghen tị, rồi cùng Tôn Hoài Hưng chào tạm biệt, "Thôi không làm bóng đèn nữa." Tiết Bách Hợp ôm chặt Diệp Thành trong lòng, yên lặng tận hưởng cảm giác an toàn hiếm có, nhưng đột nhiên cô ta mở mắt kêu lên, hỏng rồi, hỏng rồi, người phụ nữ kia không giết được tôi, chẳng lẽ sẽ đi giết mẹ tôi sao? Diệp Thành cười nói, đừng lo lắng, mẹ cô sau khi cô bị bắt đi đã được bọn nhập hí bảo vệ rồi. Bà ấy sẽ không thiệt thòi khi là mẹ cô đâu. Hai người nên chuyển vào biệt thự của tôi sống, ở đó sẽ không có ai có thể làm hại hai người. Diệp Thành rất tự tin về điều này, bởi vì việc đảo kênh đã kết thúc, chỉ cần đại trận hoàn thành, linh khí của toàn bộ sông Thương Lan sẽ bảo vệ biệt thự. Nếu không phải người tu luyện trong giai đoạn xuất hiếu, sẽ không thể phá vỡ được nó. Chuyện đăng tải trên dễ ơm, Android và phần mềm iOS. Tiết Bách Hợp hít một hơi, ngước nhìn Diệp Thành đầy mong đợi, vậy tôi tới sống chung với tư cách bạn gái của anh sao? Anh thích tôi không? Diệp Thành im lặng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, trong lòng anh chỉ có con đường tu hành, anh không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Hóa ra là tôi hiểu lầm rồi. Gặp tình huống như vậy, Tiết Bách Hợp thất vọng túi lầu xuống, đôi chân xinh đẹp của cô ta liên tục dậm trên mặt đất. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, cô ta lại ngẩng đầu lên và mỉm cười. Nếu đã như vậy, thế thì cho em tỏ tình đi. Nói rồi, cô ta mạnh dạn bước tới, ôm lấy cổ Diệp Thành nói, em biết, anh không phải người bình thường, em cũng không cần anh đáp lại, nhưng ít nhất là mối tình đầu trong đời, không nói ra em sẽ hối hận cả đời mất. Ánh mắt Diệp Thành tĩnh lặng nhìn đối phương, Tiết Bách Hợp đỏ bừng mặt khi bắt gặp ánh mắt này của anh, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thành kiên định nói, Diệp Thành, em thích anh, em rất 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 thích anh. 18. Chương 82, Đại hội võ đạo ngầm. Kể từ ngày đó, Tiết Bách Hợp và mẹ cô ta đến sống trong biệt thự của Diệp Thành, cũng không biết họ đã nói gì với Liêu Băng Dao, mấy người bọn họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Tâm trạng của Diệp Thành cũng rất tốt, đương nhiên không phải vì phụ nữ mà là vì cuối cùng việc đảo kinh cũng đã thành công. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày là chúng ta có thể dẫn nước vào. Nghe Thẩm Thiên Minh vô ngực cam đoan, tâm luân tĩnh lặng của Diệp Thành không khỏi có chút dao động, chỉ cần đạo trưởng hoàn thành, anh có thể thăng lên thẳng kim đan mà không chịu bất kỳ ngăn trở nào. Trong giới tu luyện, chỉ cần kết thành kim đan mới có thể được coi là có vai vế. Ngay cả trong chính tông ở huyền môn cũng có thể trở thành một đệ tử chính thức, không cần phải làm những việc vặt như đun nước bổ củi nữa. Chưa nói đến những khía cạnh khác, trên lệch giữa cảnh giới kim đan và cảnh giới tu thể của người tu luyện, chỉ nguyên chân khí dự thôi cũng đã gấp gần 10 lần. Người tu chân cấp bậc kim đan có thể hấp thụ linh khí vô tận từ trời đất chỉ với kim đan nhỏ bé trong đan điền, phất tay cũng có thể phá đá mở đường, uy lực vô tận. Nhân lúc Diệp Thành đang vui vẻ, Thẩm Thiên Minh liền cung kính nói, "Diệp tiên sư, sắp tới đại hội võ đạo ngầm của ba tỉnh rồi, tiền bối xem." Diệp Thành nhướng mày, nhẹ nói, "Đại hội võ đạo ngầm? Đó là cái gì?" Thẩm Thiên Minh thận trọng giải thích, "Chính là những người đứng đầu ba tỉnh ở Hoa Đông tụ hợp lại với nhau để chia lại quyền lợi cho năm sau. Theo quy định, mọi người sẽ cử ra cường giả dưới trướng để đấu với nhau phân cao thấp. Chỉ khi đó, cường giả mới có đủ tư cách để nhận được chiếc bánh lớn nhất. Những năm trước, nhà họ Trình đều đứng đầu, nhưng lần này có Diệp tiên sư, nhà họ Thẩm tôi chắc chắn sẽ đoạt giải nhất." Thẩm Thiên Minh dõng dạc nói, nhưng Diệp Thành lại dùng ánh mắt cười như không cười lướt qua, nói đùa, "Ông muốn tôi giúp ông đấu võ đài?" "Không, không, lão phu làm sao dám?" Thẩm Thiên Minh dùng mình một cái, lúc trước ông ấy hùng hồn tính toán là thế, nhưng không ngờ rằng Diệp Thành không hề có ý định tham gia. Theo ý tưởng ban đầu của Thẩm Thiên Minh, Diệp Thành là một đại sư võ đạo có thể sánh ngang với Trình Bắc Hiền, mà nhà họ Thẩm là dòng họ đầu tiên mà anh tiếp xúc, chỉ cần sử dụng những biện pháp khéo léo là anh đã có thể thu phục được họ. Nhưng ông ấy có tính bằng trời, cũng không ngờ Diệp Thành lại giỏi giang như vậy, không nói đến các lão đại ở Giang Thành, ngay cả nhà họ Hà trên đảo cảng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi nghe những gì Thẩm Minh Nhan báo cáo, Thẩm Thiên Minh biết rằng ông ấy đã đánh giá thấp Diệp Thành rồi, người này nhất định không phải chỉ ở Giang Thành đơn thuần, một cái nhà họ Thẩm cũng có thể khống chế được. Đặc biệt là cách đây một thời gian, ông ấy nghe nói Diệp Thành đã thu phục được đứa cháu kiêu ngạo nhất của mình. Ông ấy lại chả quá rõ Thẩm Hàn Lâm là người như nào, Diệp Thành có thể biến thằng nhóc thành kẻ nỗ lực cầu tiến như bây giờ, thật không thể tưởng tượng được. Vì vậy, cho dù Diệp Thành không tham gia đại hội võ đạo ngầm, Thẩm Thiên Minh cũng không làm được gì, không dám làm gì. Bởi vì ông ấy biết chỉ cần ông ấy tỏ ra coi thường Diệp Thành một chút thôi, thì ngày hôm sau sẽ có vô số cường giả kéo tới cửa, tranh giành lấy lòng vị tiên sư này. Ông ấy thậm chí còn có thể tưởng tượng được người đầu tiên đến sẽ là người anh em đặng nghị của mình. Thẩm Thiên Minh ở bên cạnh ấp a đúng, Thẩm Minh Nhan vội vàng nói, "Diệp tiên sư, đừng nóng giận, ông nội tôi không có ý như vậy đâu." Nhưng đại hội võ đạo ngầm có rất nhiều cao thủ, ngoại trừ anh ra, nhà họ Thẩm tôi quả thực không biết dựa vào ai cả. Chuyện khác. Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, "Cháu ông ngày càng biết ăn nói đấy. Được rồi, vì cô ấy, lần này tôi sẽ giúp ông." Thẩm Thiên Minh lập tức mặt mày hớn hở, bản thân đại hội võ đạo ngầm cũng không quan trọng bằng tâm trạng của Diệp Thành, bởi vì ông ấy nhìn ra hy vọng nhà họ Thẩm và Diệp Thành buộc chặt lại với nhau. Trước đây, khi biết rằng Diệp Thành đã đối đầu với Giật Tiên Các vì Tiết Bách Hợp, ông ấy còn cảm thấy cháu gái của mình không còn hy vọng gì nữa rồi, nhưng bây giờ cũng không phải anh không có tí cảm xúc nào với Minh Thành. Thẩm Thiên Minh trong lòng vui vẻ, vô tình hay cố ý ám chỉ vài câu, mặt Thẩm Minh Nhan đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cô không chạy trốn như trước. Kể từ khi nhìn thấy Hà Thái Vi bên sông Thương Lan, cô biết rằng sự làm giá của mình không là gì so với một đại gia tộc thực sự. Nhưng trong tình huống đó, Diệp Thành vẫn chọn mình thay vì Hà Thái Vi, điều này khiến cô rất xúc động, cô không còn dè dặt nữa. Sau khi đổi người nhà họ Thẩm đi, Diệp Thành không khỏi bắt đầu vội nghĩ, nói gì thì Trình Bắc Hiên cũng là một cường giả kỳ cựu, dù gì thì cũng sẽ có chút bản lĩnh. Nếu anh chủ quan có thể sẽ bị cắn đau. Để đối phó với lão già này, mình nên luyện chiêu hai chiêu giết người. Diệp Thành nhướng mày, suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên nở nụ cười, "Có rồi, cứ dùng chiêu đó đi." Vài ngày sau, Thẩm Minh Nhan lại đóng vai tài xế vội vã đến biệt thự núi Vân Đỉnh để đón Diệp Thành. Ngoài Diệp Thành và ông cháu nhà họ Thẩm ra thì lần này còn có Hồng Ngũ gia, Mặt Sẹo và hàng chục vệ sĩ tinh nhuệ. Sắp xếp để Mặt Sẹo đưa những người đó đi cùng, Hồng Ngũ gia đích thân lái xe dẫn đầu phía trước, Thẩm Thiên Minh ngồi ở vị trí phụ lái, Thẩm Minh Nhan cùng Diệp Thành thì ngồi ở phía sau. Nhìn hướng đi này, chúng ta sẽ đi đường cao tốc sao? Diệp Thành có chút kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng đại hội võ đạo tổ chức trong Giang Thành, thế nhưng đường cao tốc hướng đó lại là đi ra ngoại tỉnh. Thẩm Minh Nhan vội vàng cười nói, Diệp tiên sư không biết rồi, ở Hoa Hạ chúng tôi kiểm tra loại chuyện này tương đối nghiêm ngặt, nên không ai dám tổ chức trong thành phố cả. Chúng ta lên đường cao tốc trước, mấy tiếng sau đến biên giới Giang Thành thì sẽ xuống xe, sau đó đi theo con đường mòn đến thị trấn Thanh Hoa. Thị trấn Thanh Hoa có ba mặt đều là núi bao bọc. Nơi đây tương đối hẻo lánh mà lại ở chỗ giao nhau của hai tỉnh, cho nên bên trong là dân tộc thiểu số sinh sống, trong trường hợp bình thường sẽ không có ai quản cả. Hơn nữa, những người ở đó rất mạnh nên bọn họ động một chút lại muốn đấu võ. Đại hội võ đạo ngầm của chúng ta chấp lấy cơ hội này để triển khai. Hóa ra còn có nhiều chuyện như vậy, Diệp Thành con môi, kiếp trước anh là tiên đế, muốn gì được nấy nên anh chả có kiên nhẫn với loại chuyện này. Thẩm Thiên Minh thấy vậy liền lập tức đổi chủ đề, cười nói, dù sao chúng tôi cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Nếu Diệp tiên sư có hứng thú, có thể lên du thuyền của vùng biển quốc tế chơi một chuyến, đấu trường ngầm ở đó có hàng chục triệu người tham gia. Tất cả đều là cao thủ võ đạo. Diệp Thành nhướng mày nói, có võ thánh không? Cái này, Thẩm Thiên Minh chê cười nói, võ thánh vô cùng cao quý, cho dù là ở nước ngoài, người ta cũng là nhân vật cốt cán trong thế lực lớn, sao có thể tới nơi như vậy mà đánh giết chứ? Diệp Thành nghe xong, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, vậy thì tôi không có hứng thú. Nghe vậy, Thẩm Thiên Minh đột nhiên dùng mình, lúc trước ông ấy chỉ nghe nói Diệp Thành giết cao thủ võ đạo như giết gà, nhưng lại không tận mắt chứng kiến, cũng không khỏi nghi ngờ việc anh là võ thánh. Nhưng sau khi nghe những gì Diệp Thành nói hôm nay, cậu ấy thực sự đã đến cấp bậc thánh vực rồi sao? 18. Chương 83, Tiểu Điệp. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, xe chạy vào con đường mòn, kiến trúc hai bên lập tức trở nên là hậu, đến khi đến thị trấn Thanh Hoa thì không khác gì nông thôn, hai bên đường chỉ là nhà trệt thôi. Tuy nhiên, trong sân nơi đoàn người dừng xe lại thì lại là một tòa nhà hai tầng, thấy chiếc xe dừng lại, một vài người ra chào đón. Ông Thẩm, chào mừng ông đến thị trấn Thanh Hoa, một người đàn ông trung niên phong độ đi về phía ông ấy, nắm tay Thẩm Thiên Minh, cười lịnh nọt, thái độ rất khiêm tốn. Thẩm Thiên Minh cười tủm tỉm nói với Diệp Thành, Diệp tiên sư, đây là phó bí thư Lưu ở thị trấn Thanh Hoa. Sau đó phó bí thư Lưu vội vàng bắt tay cười, ông khách sáo quá, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi, Tiểu Lưu là được rồi. Cũng khó trách ông ta khiêm tốn như vậy, kinh tế của thị trấn Thanh Hoa thực sự rất tệ, một lao đại như Thẩm Thiên Minh cho dù đầu tư vào một dự án cũng có thể khiến cả thị trấn kiếm được rất nhiều tiền. Đám người vội vàng bước vào căn nhà nhỏ, lập tức có mấy chục cô gái thanh tú ra đón tiếp, tuy rằng không trang điểm tinh xảo nhưng lại có khí chất thuần khiết tự nhiên, rất dễ nhìn. Họ rõ ràng là được đào tạo bài bản, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dẫn đám người Diệp Thành ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, còn những cô gái này lại đứng phía sau họ. Dưới sự sắp đặt của Thẩm Thiên Minh, cô gái đứng sau Diệp Thành trông trẻ nhất và thanh tú nhất, nhìn qua rất lanh lợi. Ngay khi Diệp Thành ngồi xuống, hai bàn tay non nớt nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Thành, nắn bóp cẩn thận, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Minh Nhan ở bên cạnh đột nhiên mím môi tức giận. Đám người Hồng Ngũ gia cũng không khách khí, họ nói chuyện và trêu ghẹo cô gái phục vụ mình, Diệp Thành cũng hỏi thăm cô gái đang bóp vai cho anh. Cô ấy tên là Tiểu Điệp, vì nhà nghèo nên không được đi học, chỉ có thể đến đây để làm việc. Sau khi ăn xong, Diệp Thành nhàn rỗi chuẩn bị ra ngoài đi dạo, thì phó bí thư Lưu vội vàng gọi Tiểu Điệp đi cùng, nghiêm khắc ra lệnh cho cô ấy phải phục vụ tốt cho các vị khách quý. Diệp Thành không quan tâm đến điều đó, nhưng Tiểu Điệp lại đỏ mặt, Thẩm Minh Nhan cũng khó chịu ra mặt, nhưng lại bị Thẩm Thiên Minh giữ lại rồi nhỏ giọng giáo huấn. Cái gọi là đại hội võ đạo ngầm này sẽ kéo dài mấy ngày, cuộc đối đầu giữa các lão đại nhất định sẽ là đêm chung kết, nhưng lúc này cũng có không ít đệ tử luyện võ nghe tin mà tới, đang ở võ đài trong thị trấn bàn luận về các chiêu thức, rất náo nhiệt. Diệp Thành đi trên con đường mòn, thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều nam nữ súng xính quần áo, phòng trừng bọn họ đều đến để xem đại hội. Cũng có không ít doanh nhân giàu có bục vệ, ôm gái đẹp, có vệ sĩ đi sau gây chú ý khắp nơi, thu hút bao làn sóng giòm ngó hoặc ghen tị. Diệp Thành vẻ mặt lạnh lùng hỏi, đại hội võ đạo ngầm ở đây tổ chức như thế nào? Tiểu Điệp cung kính đáp, những thứ phù phiếm đó phô trương ra ngoài vào ban ngày thôi. Đại hội kỳ thực sự đến tận tối mới bắt đầu cơ. Hơn nữa ngoài trận đấu then chốt của ngày cuối cùng, các trận đấu trước đó cũng rất đặc sắc, tiền thưởng cũng rất cao. Nó cao, nhưng cũng rất nguy hiểm, bị gãy tay gãy chân, thậm chí thành người thực vật là chuyện hết sức bình thường. Cũng có vài người đàn ông cường tráng trong thị trấn chúng tôi tham gia cuộc thi hàng năm, nhưng tất cả đều bị là do cuộc sống ép buộc phải đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền. Nói đến đây, Tiểu Điệp chớp chớp mắt, vài giọt nước mắt rơi xuống, tủi thân nói, nếu có thể, tôi cũng rất muốn được đi học. Diệp Thành nhếch miệng, chả buồn mở miệng nói, kỹ năng diễn xuất của Tiểu Điệp này khá tốt, nhưng kinh nghiệm kiếp trước của anh nhiều như vậy, làm sao có thể bị cô gái nhỏ này lừa được. Thấy Diệp Thành không đáp lại, Tiểu Điệp trợn tròn hai mắt, có chút kinh ngạc cũng có chút không cam lòng. Từ khi cô ấy học được mánh khóe này, vẻ mặt đáng thương vừa lộ ra, cho dù là ông chú béo háo sắc hay cậu chủ mới trải sự đời thì cũng sẽ có chút phản ứng. Hoặc muốn cưới cô ấy về nhà, trả tiền cho cô ấy đi học, hoặc đề nghị chu cấp cho cô ấy, đưa cho cô ấy rất nhiều tiền, đây là kinh nghiệm mà cô ấy học hỏi được từ các đàn chị đó, có thể kiếm thêm thu nhập. Mặc dù nhiều chị em lao động đã bán thân, nhưng Tiểu Điệp vẫn luôn giữ vững ranh giới cuối cùng, chỉ diễn chút để kiếm thêm tiền thôi. Mặc dù trong lòng cô ấy biết chuyện này không tốt, nhưng gia cảnh thật sự quá nghèo, chỉ là cô ấy không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên chả có phản ứng gì. Khi bầu không khí có chút gượng gạo, một tên cao to da ngăm đen đi qua, cậu ta kinh ngạc khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Tiểu Điệp, liền chạy tới hét lớn, "Tiểu Điệp, người này là ai? Hắn bắt nạt em sao?" Tiểu Điệp sửng sốt, vội vàng nói, "Không, không phải, đây là khách quý của phó bí thư Lưu, tôi chỉ cùng anh ấy đi dạo chút thôi." Tên đó gật đầu, nhưng lại trừng mắt nhìn Diệp Thành, uy hiếp, "Tên kia, đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm, nếu anh dám bắt nạt Tiểu Điệp, tôi nhất định sẽ đánh anh rụng hết răng ra đấy." Tiểu Điệp ngay lập tức lo lắng nói, "Châu Hổ, đừng nói lung tung." anh Diệp đây là một người rất lợi hại đó, sẽ không làm khó tôi đâu. Cô ấy nói điều này thực sự là đang nhắc nhở Châu Hổ. Cô ấy sợ rằng cậu ta sẽ xúc phạm những người không thể xúc phạm. Ai ngờ rằng Châu Hổ đã nắm lấy tay cô ấy và nói một cách xúc động: Tiểu Điệp, đừng lo lắng, anh đăng ký tham gia đại hội võ đạo ngầm năm nay rồi. Khi nào có được tiền thưởng, anh sẽ cưới em, anh sẽ trả tiền để chữa bệnh cho bố và mẹ em. Tiểu Điệp đột nhiên nói: Anh điên rồi. Những người tham gia đại hội võ đạo đều là những nhân vật tàn nhẫn. Những người tham gia thi đấu trong thị trấn chúng ta những năm qua đều bị thương hoặc tàn tật. Sao anh lại dám tham gia chứ? Châu Hổ cười nói: Không sao đâu, anh rất khỏe. Đợi lần này lấy được tiền rồi, sau này em sẽ không phải chịu tủi thân ở cái nơi này nữa. Châu Hổ. Lúc Tiểu Điệp đang cảm động rưng rưng nước mắt, một giọng nói ác ý từ phía sau hai người vang lên: Chịu tủi thân cái gì, nói không chừng cô ta sống rất vui vẻ ấy chứ. Châu Hổ nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên trắng trẻo, cậu ta đột nhiên giận dữ hét lên: Chu Hải, đừng có đứng đó mà sủa ang ẳng nữa. Chu Hải vừa đi vừa cười nói: Tiểu Điệp thường ngày làm việc trong khách sạn, tất cả những người tiếp xúc đều là người trong thành. Đương nhiên, cô ta sẽ có tiêu chuẩn cao hơn. Cậu thực sự nghĩ cô ta sẽ chịu lấy cậu sao? Ngay khi Châu Hổ nghe thấy lời này, trên trán nổi lên vài đường gân xanh, cậu ta quay lại nhìn Tiểu Điệp, khi Tiểu Điệp nhìn thấy cậu ta nhìn sang, liền đỏ mặt xấu hổ. Chỉ là động tác này làm cho Châu Hổ mới biết yêu lần đầu trước còn tưởng là ẩn ý, lập tức cảm thấy như trời sắp sập xuống đến nơi rồi, quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, lao về phía Chu Hải hét lớn: Mày im đi, a. Bùm. Chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, Châu Hổ, người khỏe như bò trực tiếp bay ngược ra ngoài, một người đàn ông vạm vỡ có hình xăm bước ra bên cạnh, khinh thường nói: Chu Hải, cậu nói cái loại đánh nhau rất cử là đây đấy à? 18. Chương 84, chèn ép. Châu Hổ là một kẻ liều lĩnh, từ nhỏ chưa bao giờ chịu thua thiệt, không thể chịu được khi bị khinh thường trước mặt Tiểu Điệp, lập tức giận dữ gầm lên rồi lại lao về phía trước. Người đàn ông xăm trổ nở một nụ cười thâm hiểm, sau đó lại tung một quả đấm, đánh thẳng vào ngực Châu Hổ, làm cậu ta ngã xuống đất. Châu Hổ vùng vây hai lần, nhưng không gượng dậy được. Châu Hổ. Tiểu Điệp đột nhiên hét lên, chạy đến giúp cậu ta, nhìn thấy một cô gái ngây thơ thuần khiết như vậy, tên đàn ông xăm trổ đột nhiên mở to mắt, túi người về phía trước, nhếch mép cười: Cô bé, có hứng thú chơi với anh không? Chu Hải khi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, lo lắng bước lên phía trước: Anh Đông, đây là cô gái tôi thích, anh không thể. Mẹ mày, chỉ là một thằng sinh viên đại học mà dám gọi tên tao hả? Anh Đông kia đạp Chu Hải ngã xong xoài, cười toe toét đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh xắn trắng non của Tiểu Điệp. Đừng chạm vào cô ấy. Châu Hổ dãy rủa, giống lên, nhưng ngay lập tức bị dẫm lên đầu, ngã ra đất. Cậu ta tức giận hét lên nhưng cũng không ngẩng đầu lên được. Đúng là những tấm chiếu mới chưa từng trải. Ông đây là cao thủ được huấn luyện trong phòng tập quyền anh, thế mà chúng mày cũng muốn đấu với tao hả? Anh Đông nói một cách khinh thường, vừa tiếp tục đưa tay ra sờ mó, nhưng tay hắn lại không thể chạm vào mặt Tiểu Điệp, bởi vì lúc này Diệp Thành đã đến gần hai người họ và nắm lấy cổ tay của anh Đông. Thằng kia, mày là ai, dám phá hỏng việc tốt của anh Đông đây hả? Ánh mắt anh Đông lập tức đánh lại, nhưng Diệp Thành là người như thế nào chứ, chả nhẽ anh lại sợ hắn sao? Cút. Với một tiếng hét giận dữ, anh Đông vậy mà tái mặt đi, hắn vội vàng lùi lại hai bước. Khi nhận ra mình thực sự sợ hãi, hắn vô cùng tức giận. Hắn đưa tay ra rút một con dao găm sắc nhọn từ sau lưng ra. Hắn cười gần và nói: Dám lớn lối với tao hả? Xem ra mày muốn chết đây mà. Nhìn thấy đối phương rút dao ra, Tiểu Điệp chợt dùng mình, chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Thành. Anh cười nhạt một tiếng rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh Đông. Chết đi! Nhìn thấy đối phương khiêu khích mình, anh Đông đột nhiên hét lên, định cầm con dao lao đến, nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng hắn. A Đông, cậu làm gì ở đây vậy? Anh Đông đó đột nhiên giật mình, xoay người lại, chỉ trong quá trình quay lại này, sắc mặt gớm ghiếc của hắn liền biến thành điệu cười gượng gạo. Hắn túi đầu không lưng nói: Anh Hứa, đã lâu không gặp, sao anh lại đến chỗ Thâm Sơn cùng cốc này vậy? Người được hắn túi đầu không lưng không ai khác chính là Hứa Sơn Hà, người đã từng có duyên gặp mặt Diệp Thành một lần ở biệt thự của nhà họ Đặng. Gã kiêu ngạo đến mức không thèm nhìn đám Châu Hổ, thiếu kiên nhẫn nói: Cậu cũng có thể được coi là nhân vật vòng ngoài của nhà họ Hứa tôi, không cần phải lãng phí thời gian với những kẻ nhà quê ở nơi này, càng đừng nói đến việc khua đao múa súng. Chúng ta là người ở thành phố lớn, phải văn minh chứ. Anh Đông lại mách lẹo trước: Anh Hứa, hoan quá. Chính những kẻ xấu xa này đã chặn tôi lại, nói phải đưa tiền mới cho tôi qua. Tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học thôi. Vừa nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia ác ý, đột nhiên chỉ vào Diệp Thành nói, đặc biệt là thằng này, hắn lợi hại lắm. Tôi nhắc tới những cái tên lẫm liệt của nhà họ Hứa là muốn làm bọn người này phải kinh hãi, nhưng đám người này lại nói nhà họ Hứa chỉ là đống cướp chó. Cái gì? Hứa Sơn Hà cau mày khi nghe những lời này, lạnh lùng nói, lũ nhà quê ngu dốt, xem ra không dạy cho chúng một bài học cũng không được. Khuôn mặt của Tiểu Điệp tái mét đi khi nghe điều này, có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đến đây, tùy tiện đắc tội với kẻ nào cũng đủ khiến cả gia đình cô ấy không thể sống nổi. Cô ấy lập tức tuyệt vọng nói, không phải như vậy, chúng tôi chưa từng nói xấu nhà họ Hứa. Anh Đông ngay lập tức cắt lời cô ấy và nói, bất ngụy biện đi, tôi chả nhẽ lại đi lừa anh Hứa sao? Là tại lũ lươn lẹo các người cả. Khi nói lời này, hắn nở một nụ cười dâm đãng, nghiêng người về phía Hứa Sơn Hà nói, anh Hứa, tôi nghĩ cô gái nhỏ này không tệ, hay là để cô ta ở với anh vài đêm coi như là bồi thường vì đã xúc phạm nhà họ Hứa. Ừ. Lúc này Hứa Sơn Hà mới chú ý đến Tiểu Điệp đang ngồi sụp trên mặt đất, hai mắt gã sáng lên, loại con gái xinh không cần son phấn này quả đúng gu của gã. Hừ, này cô gái nhỏ nếu thức thời, cậu chủ đại nhân đại lượng không phải là sẽ không tha cho những người còn lại, còn nếu như không thức thời. Hứa Sơn Hà cúi mặt, cười lạnh, tôi có thể nói vài câu với trấn trưởng. Việc đuổi những người này và gia đình họ ra khỏi thị trấn Thanh Hoa là việc không khó. Tiểu Điệp đột nhiên dùng mình. Bố mẹ cô ấy vốn đã ốm liệt giường rồi, nếu bị đuổi khỏi thị trấn Thanh Hoa, chỉ sợ việc họ có thể sống sót cũng là một vấn đề nan giải. Quan trọng hơn là sẽ còn liên lụy đến Châu Hổ. Bình thường anh ta tốt với mình như vậy, sao có thể để anh ta bị đuổi khỏi thị trấn chỉ vì mình được?
Tôi đồng.
Tiểu Điệp khỏe mắt rưng rưng, túi đầu thấp giọng nói, nhưng Hứa Sơn Hà mãi không chịu bỏ qua, cười lớn nói.
Cô nói cái gì?
Tôi nghe không rõ. Lúc này, rất nhiều người đã vây quanh đứng xem, trong đó có cả người dân thị trấn Thanh Hoa, nhìn thấy hàng xóm đều đang xem, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy đỏ bừng, không nói được lời nào, nhưng Hứa Sơn Hà lại thúc ép không cho cô ấy có cơ hội nghỉ ngơi. Châu Hổ nằm trên mặt đất hét lên, Tiểu Điệp, đừng hứa với hắn.
Đuổi thì đuổi, anh nuôi em.
Nhưng Hứa Sơn Hà như thể vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười, liền cười ầm lên, thằng nghèo, mày lừa ai vậy, một cô gái xinh đẹp như vậy, dù sao cũng sẽ tiêu hết 100.000 tệ tháng ở thành phố đấy, mày nuôi á? Bán mày đi cũng không nuôi được đâu. Châu Hổ đột nhiên ho dữ dội, không chỉ bởi vì bị Hứa Sơn Hà làm cho giận tím người, mà còn bởi vì anh Đông đã đá vào ngực cậu ta lần nữa.
Không phải, Tiểu Điệp nước mắt nghẹn nào, tôi không tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không ngại gian khổ, nhưng tôi không thể liên lụy đến anh, Châu Hổ, anh là một người đàn ông tốt, quên đi tôi.
Rõ ràng đó là một màn tỏ tình cảm động của một cô gái, nhưng Hứa Sơn Hà và anh Đông lại cười sặc sụa, như thể họ đang xem một trò đùa. Chưa kể Châu Hổ, người ngã xuống đất gần như phát điên, mà đến những người dân thị trấn ở bên cạnh cũng bất bình. Nhưng ngay khi Hứa Sơn Hà cười dâm tà đưa tay về phía Tiểu Điệp, một giọng nói rêu cợt vang lên từ bên cạnh, diễn hay lắm.
Ai?
Hứa Sơn Hà đột nhiên tức giận quay đầu lại, nhìn thấy mình sắp thành công đến nơi rồi mà lại có người dám ngăn cản. Nhưng trong giây tiếp theo, vẻ mặt của gã như đông cứng lại, mồm há to nhưng không phát ra được tiếng nào, trên trán toát mồ hôi lạnh, hai mắt lồi ra kinh hãi, toàn thân run rẩy. Một lúc sau, gã mới run rẩy nói ra được một câu.
Diệp tiên sư.
18. Chương 85, giao dịch.
Hả?
Diệp Thanh nhìn sang bằng ánh mắt bất cận, anh thản nhiên nói, tiếp đi chứ, không phải mới đùa vui lắm sao? Lời này khiến tầm mắt Hứa Sơn Hà tối thui, trong đầu xẹt qua bao nhiêu lời ngụy biện nhưng miệng lại không nói thành lời. Vì vừa rồi gã dại gái háo sắc, không để ý tới Diệp Thành ở bên cạnh nên bị đối phương nhìn thấy hết, thế thì còn giải thích làm sao? Cuối cùng, gã chỉ có thể quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, khóc lóc van nài, "Diệp tiên sư tha mạng, Diệp tiên sư tha mạng." Không còn cách nào, Hứa Sơn Hà thật sự quá sợ hãi, trước đó gã nghe bố mình khen ngợi Diệp Thành thế nào ra sao, trong lòng chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay, ở khu biệt thự Đặng Thị, gã tận mắt chứng kiến người có thân phận cao quý hơn mình không biết bao nhiêu lần như Thẩm Hàn Lâm cũng cung kính với Diệp Thành, thậm chí là còn vô cùng sợ sệt. Sau đó, thông qua con đường khác, gã mới biết Thẩm Hàn Lâm từng bị Diệp Thành tát vài cái trước mặt bao nhiêu người. Hứa Sơn Hà biết thân phận mình và Thẩm Hàn Lâm chẳng khác nào trên trời dưới đất, ngay cả Thẩm Hàn Lâm mà Diệp Thành còn dám đánh thì dù người này đánh gãy chân gã tại đây thì cũng không ai dám nói gì. Nghĩ như thế, toàn thân Hứa Sơn Hà run rẩy, không ngừng cầu xin, nhận lỗi. Bên kia, Tiểu Điệp đã sợ những người, cô ấy vốn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh bản thân, không ngờ người khách đi chung với mình chỉ mới mở miệng nói một câu là đã làm cậu chủ nhà giàu tự cao tự đại sợ tới mức dập đầu xin tha. Anh Đông và Chu Hải trợn mắt há mồm nhìn, trong lòng có linh cảm không tốt, còn Châu Hổ cũng trừng to hai mắt, bên trong con ngươi hằn đầy tơ máu. Cậu ta chưa từng căm giận bản thân như thế này, vì bản thân không quyền không thế, không có sức mạnh mà phải trơ mắt nhìn người mình thích bị sỉ nhục, cuối cùng còn phải dựa vào kẻ từng bị mình ý hiếp đứng ra cứu giúp. Châu Hổ cắn chặt môi, nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc, cậu ta cũng chưa từng khát khao tiền tài và quyền thế, khát vọng sức mạnh như lúc này. Diệp Thanh khoanh tay, lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay sẽ được tôi tường thuật lại từ đầu tới cuối cho ông Đặng Nghị, hơn nữa tôi còn sẽ nhớ ông ta chuyển lời cho bố cậu là nếu không đoạn tuyệt quan hệ, pháp bảo kia cũng không có phần của ông ta. Hứa Sơn Hà nghe xong lời của Diệp Thành thì hai mắt hoàn toàn tối đen, gã vốn không phải là độc đinh trong nhà, ngày thường còn không được bố thương vì chơi bời lêu lổng. Những lời Diệp tiên sư nói ra hôm nay chẳng khác nào khiến gã phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.
"Đừng mà,
Diệp tiên sư, cầu xin anh tha cho tôi." Hứa Sơn Hà đâu còn dáng vẻ ăn trên ngồi chốc ban đầu, gã quỳ rạp ra đất, nước mắt nước mũi chảy đầy. Hứa Sơn Hà lăn một vòng đến bên chân Diệp Thành mà không dám đụng vào giày của anh, chỉ có thể không ngừng khấu đầu xin tha. Hai mắt Diệp Thành nghiêm lại, lạnh lùng nói, "Biến, nếu không tí nữa muốn đi, cậu cũng chẳng đi được đâu." Xen lẫn trong câu từ là sát ý lạnh băng khiến Hứa Sơn Hà dùng mình, vội đứng lên chạy trốn. Thấy cậu Hứa chạy, anh Đông và Chu Hải cũng cuống cuồng chạy thục mạng, sợ mình chạy chậm chút thôi thì sẽ bị Diệp Thành giữ lại.
Châu Hổ,
Tiểu Điệp thấy anh Đông chạy trốn thì vội vàng chạy tới cạnh cậu ta, gọi tên đối phương, lo lắng hỏi han, anh không sao chứ? Châu Hổ im lặng, đột nhiên đẩy mạnh Tiểu Điệp ra rồi bỏ chạy xa. Tuy Tiểu Điệp muốn đuổi theo nhưng cô ấy không có thể lực tốt như đối phương, chạy vài bước là đã ngã ra đất, khóc lóc nức nở. Thật lâu sau, cô ấy mới trở về với đôi mắt sưng đỏ, khom lưng trước mặt Diệp Thành, cảm ơn anh Diệp. Diệp Thanh túi đầu nhìn Tiểu Điệp, hứng thú hỏi thăm, cô thích cậu ta? Tiểu Điệp bĩu môi, suýt nữa lại khóc thành tiếng nhưng vẫn cố nhịn, gật đầu với Diệp Thanh. Diệp Thanh đứng lên, trong mắt như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, nhất thời khiến Tiểu Điệp không dám nhìn thẳng vào. Môi Diệp Thanh khẽ cong, cũng không biết là anh đang nói với thiếu nữ trước mặt hay là thì thào tự nói với mình. Vận số các người không tệ, vừa hay tôi đang có một việc cần xác nhận, coi các người như đối tượng thí nghiệm. Tiểu Điệp nghe không rõ những lời này, đương nhiên, dù nghe rõ thì cô ấy cũng không dám hỏi, đợi đến khi cô ấy ngẩng đầu thì lại nghe thấy Diệp Thanh nói, nếu đã vậy, đêm nay chúng ta đi xem cậu ta thi đấu. Rất nhanh, sắp trời tối dần, trấn Thanh Hoa không có đèn đường, trừ đèn đóm sáng trưng bên ngoài khách sạn, nhà dân khác đều trông khá tĩnh lặng. Nhưng trong một góc của trấn thì từng đống lửa đã sáng, nhiều thiếu niên, thiếu nữ vây quanh đống lửa, vừa múa vừa hát, nhìn khác đặc sắc. Tiểu Điệp đi theo Diệp Thành tới gần đống lửa, trong mắt lộ ra tia hoảng hốt và hoài niệm, miệng lẩm bẩm, năm trước, ở đây, tôi và Châu Hổ còn cùng nhau nhảy múa quanh đống lửa,
anh ấy còn hôn tôi một cái. Nói tới đây, hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên là cô ấy nhớ tới chuyện ban ngày, sắp rơi nước mắt. Diệp Thành thấy vậy thì hờ hững nói, cô yên tâm, nếu tôi đã nhúng tay vào chuyện này thì nhất định cho cô một kết quả mỹ mãn. Hai mắt Tiểu Điệp sáng ngời, cô ấy biết thân phận của Diệp Thành tuyệt đối không đơn giản, nếu người này chịu ra tay giúp đỡ, nói không chừng là còn hy vọng, có thể là tốt cho Châu Hổ. Nhưng dù sao Tiểu Điệp cũng gặp qua nhiều người ăn nói lung tung nên vẫn hỏi dò, anh Diệp, sao hôm nay cậu Hứa kia lại sợ khi nhìn thấy anh vậy? Diệp Thành khẽ cười, bởi vì tôi quen ông Đặng Nghị, ông cụ nhà họ Đặng, cậu ta càng nói thì nhà họ Hứa sẽ không còn cuộc sống bình yên nữa. Nhà họ Đặng ở Lương Châu, Tiểu Điệp bật thốt lên, ông ấy luôn tới trấn này vào hàng năm, chọn người thắng cuộc từ đại hội võ đạo để làm vệ sĩ. Vì ông Đặng luôn ra tay hào phóng nên khá nổi tiếng ở trấn Thanh Hoa. Tuy Tiểu Điệp cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nếu quen biết ông lớn máu mặt như nhà họ Đặng, anh Diệp chắc chắn cũng là một người rất bản lĩnh, vì thế chắc chắn không có vấn đề. An ủi mình như thế, Tiểu Điệp và Diệp Thành đến cạnh võ đài, khá trùng hợp là khi hai người vừa tới, họ thấy Châu Hổ bị đánh ngã xuống đất, người chung quanh cười vang. Châu Hổ. Tiểu Điệp thét chói tai, xông lên đỡ cậu ta, hành động này khiến tiếng cười càng lớn. Châu Hổ trợn mắt, giơ một tay đẩy cô ấy ra, cắn răng vọt vào trong phòng nghỉ của tuyển thủ. Vì sao? Tiểu Điệp ngồi dưới đất, khóc thút thít, Diệp Thành lại không để ý tới cô ấy, anh hiểu hành động của Châu Hổ là sự tự trọng đáng buồn của đàn ông nổi lên thôi. Hai mắt anh nghiêm lại, sải bước vào phòng nghỉ của tuyển thủ. Với kinh tế của trấn Thanh Hoa, phòng nghỉ cho tuyển thủ cũng chỉ là một cái lều vải thôi. Diệp Thành vén rèm lên bước vào, anh thấy Châu Hổ đang chút giận bằng cách đánh mạnh lên cột, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nghe thấy âm thanh có người bước vào, cậu ta trừng mắt nhìn sang, khi nhận ra Diệp Thành thì mũi phun khí nóng, quát to, anh tới đây là gì? Muốn cười nhạo tôi sao? Nôn tình hay? Diệp Thành bình tĩnh đáp, tôi là người nhàm chán vậy sao? Lần này tôi tới tìm cậu là để làm giao dịch với cậu. 18. Chương 86, sức mạnh. Giao dịch. Châu Hổ nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trên mặt là biểu cảm không tin, nếu không phải nể tình đối phương đã cứu mình, cậu ta đã lao tới đánh rồi. Diệp Thành thản nhiên nói, bây giờ cậu cần tiền để kết hôn với Tiểu Điệp, nhưng thu nhập không nhiều, giờ muốn dựa vào đại hội võ đạo ngầm để kiếm tiền nhưng đánh nhau thì đánh không lại người khác, đúng không? Châu Hổ suýt thì chết nghẹn vì mấy câu này, nhưng trong lòng cậu ta biết Diệp Thành nói đúng, vì vậy cậu ta trợn mắt hừ lạnh, anh có chuyện thì nói hết đi. Diệp Thành nở nụ cười, còn cười rất vui, trong mắt lại lạnh băng, anh lạnh nhạt mở miệng, thật ra cũng rất đơn giản thôi, tôi dạy cậu một bộ công pháp, hơn nữa còn chuyển cho cậu một chút chân khí, cậu dùng bộ công pháp này để thi đấu. Chỉ cần thắng, hiển nhiên cậu sẽ lấy được tiền thưởng, cũng có thể ngẩng đầu trước mặt Tiểu Điệp. Châu Hổ lập tức sửng sốt, hỏi với giọng khó tin, anh tốt bụng vậy sao? Diệp Thành cười lạnh, đương nhiên là không. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đây là một cuộc giao dịch, dù công pháp tôi dạy cho cậu rất lợi hại nhưng kẻ phàm tục như cậu chưa chắc hiểu được nó. Nếu học không được, mất mặt trên võ đài là việc nhỏ, thậm chí còn khiến chân khí đi ngược chiều, tan xương nát thịt mà chết. Những lời này khiến Châu Hổ sững sờ, cậu ta nuốt nước bọt, vô thức nói, anh đang nói đùa à? Diệp Thành hừ lạnh, tới gần Châu Hổ, thật hay đùa thì cậu sẽ nhanh thôi, có sử dụng công pháp này hay không thì đều dựa vào ý niệm của cậu, đây cũng chỉ là một thí nghiệm của tôi thôi. Khi nói, Diệp Thành dồn Châu Hổ vào góc tường, người đàn ông cường tráng như Châu, không sợ trời không sợ đất lại cảm thấy lo sợ vô cùng khi thấy sự lạnh lẽo như băng trong mắt Diệp Thành. Người này không phải đang nói đùa, nếu mình dám cãi lời, sợ là thật sự sẽ mất mạng. Trong lúc Châu Hổ đang do dự, Diệp Thành đã giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương, ngay lập tức, một phần công pháp tu hành ảo vào đầu Châu Hổ như thủy triều. A! Một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu khiến Châu Hổ không thể chịu nổi mà ngất xỉu, khi cậu ta tỉnh lại, trong lều làm gì còn ai. Ngay lúc ấy, cửa lều lại bị vấn lên, trọng tài hét lớn, "Châu Hổ, tới lúc ra sân rồi." Nếu trận này cậu thua nữa thì sẽ bị loại đấy. Châu Hổ mơ màng ngẩng đầu, công pháp trong não lại càng rõ ràng, sau khi lên võ đài, trùng hợp thế nào mà đối thủ của cậu ta là quán quân năm trước Lang Quy Bình. Nhìn thấy người này, máu của Châu Hổ sộc lên não, thật không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Người này luôn nhỉ vào thân phận quán quân đại hội võ đạo, luôn chòng ghẹo Tiểu Điệp, còn có một lần suýt cưỡng hiếp cô ấy. Lang Quy Bình. Châu Hổ tức giận gầm lên một tiếng, liều mạng đánh về phía đối phương rồi lại bị đối thủ quét đánh ngã. Dù sao cậu ta cũng chỉ biết dùng sức đánh, thực lực chênh lệch một trời một vực với cường giả có sức mạnh và kỹ xảo như Lang Quy Bình. Lang Quy Bình đánh ngã Châu Hổ rồi giơ chân giẫm lên đầu đối thủ, cười lạnh, "Châu Hổ, năng lực của cậu vẫn nát như trước nhỉ?" Châu Hổ gào thét, dãy rủa dữ dội nhưng đáng buồn thay, cậu ta phát hiện mình không thể đứng lên, cảnh này sao mà giống với khi mình bị anh Đông giẫm vào ban ngày thế. Tiểu Điệp ở bên dưới xem thi đấu thấy vậy thì mặt mũi tràn đầy nước mắt, cô ấy không nhịn được mà hét, "Châu Hổ, mau nhận thua đi, chúng ta từ từ kiếm tiền, tôi bằng lòng lấy anh." Lời này của Tiểu Điệp chẳng những không khiến Châu Hổ vui vẻ mà còn làm mấy người chung quanh cười cợt. Lang Quy Bình cười lạnh, chân dùng sức nghiền phần đầu Châu Hổ, "Mày nhìn bộ dạng mày đi, buồn cười dã man, thường ngày mạnh miệng lắm mà. Giờ người mà mình thấy thích cũng thương hại mày nên mới bằng lòng gả cho mày kìa." Tay Châu Hổ bấu sâu xuống võ đài, mạch máu trong mắt vỡ ra khiến đôi mắt như mắt trâu đỏ rực. Lang Quy Bình nói không sai, mình không sợ gì, chỉ không muốn làm Tiểu Điệp phải chịu ấm ức. Cậu ta muốn đường đường chính chính cưới cô ấy, muốn mọi người đều hâm mộ chúc phúc chứ không phải thế này, không phải muốn Tiểu Điệp gả cho mình vì thương hại. "Sức mạnh, cho tôi sức mạnh." Trong tích tắc, chân khí do Diệp Thành truyền vào ảo tới tứ chi bách hải, Châu Hổ hét lớn, cậu ta cảm thấy cơ thể như quả bóng bị thổi phồng lên tới cực hạn, có thể một giây sau sẽ nổ tung. "Không, còn chưa tới lúc chết." Ngay lúc ấy, dường như có thứ gì đó đã thức tỉnh, Châu Hổ vận hành chân khí theo công pháp một cách bản năng, máu trong người tuôn ra như suối, cậu ta vẫn cười thoải mái. Sức mạnh cậu ta chưa từng cảm nhận được sức mạnh dâng tràn mạnh mẽ thế này. "Cái gì?" Lương Vi Bình dẫm lên đầu Châu Hổ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì cơ thể đã bị hất văng, cả người Châu Hổ đẫm máu như ma vương dáng thế. Nhóc con, đừng tự cho là đúng. Lan Quy Bình thầm mắng bản thân mất mặt, bị một thằng chạy đầy máu sắp chết hù sợ, hắn ta hét lớn một tiếng rồi lao tới. Nhưng Châu Hổ chỉ giơ tay phải lên, đấm ra một cú. Lan Quy Bình nâng hai tay giao nhau đỡ trước ngực nhưng vừa đụng vào, hắn ta hoảng hốt phát hiện sức mạnh của đối phương mạnh hơn tưởng tượng của hắn ta hoàn toàn không đỡ nổi. Không, không phải không đỡ được mà là hai cánh tay của mình đã bị đánh gãy bằng sức mạnh khổng lồ kia. Lan Quy Bình sợ hãi, muốn lùi ra sau nhưng hắn ta vừa cử động là tiếng kéo kẹt như động cơ cũ đang vận hành vang lên. Cuối cùng, hắn ta cũng có thể lùi ra sau như mong muốn như phải trả cái giá rất đắt là hai xương cẳng chân bị gãy. Lan Quy Bình ngã nhào ra đất, thảm thiết kêu rên, muốn dùng tay bụng lại nhưng phát hiện xương cánh tay của mình cũng đã vỡ vụn. Cái này, đây là... Mọi người đang xem thi đấu cũng sợ hãi, đặc biệt là những người còn hùa theo Lan Quy Bình chào phúng Châu Hổ, giờ họ không dám phát ra một tiếng động nào, sợ sệt túi đầu, lo tên sắt thần này sẽ nhìn thấy mình. A, Châu Hổ kích động, đống ngửa mặt thét dài, sinh ra gần 20 năm, cậu ta chưa từng cảm nhận được khoái cảm khi trong tay có sức mạnh, có thể quyết định sống chết người khác như hôm nay. Nhưng dù sao tính cách của thiếu niên vốn chất phát thiệt lương, sau khi phát tiết, cậu ta cũng không đuổi tận giết tuyệt mà chỉ nắm chặt tay quát với Lan Quy Bình, anh có phục không? Lan Quy Bình đau tới mức nước mắt nước mũi đồng loạt chảy, vội gật đầu, phục, tôi phục rồi. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố người thắng, Châu Hổ cũng nhảy từ võ đài xuống. Mọi người hoảng sợ nhìn vết thương đang phun máu của cậu ta từ từ khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn, thế thì còn ai dám đứng xem? Họ vội nhường đường. Châu Hổ bước tới trước mặt Diệp Thành, quỳ xuống, khấu đầu mạnh mẽ với anh, sư phụ, xin nhận của một đệ tử một lạy. 18. Chương 87, các ông lớn lên sàn. Nhất thời, tất cả ánh mắt đều dồn vào người Diệp Thành. Anh lạnh nhạt nói, giữa tôi và cậu chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, không hề có tình cảm thầy trò, cậu càng không có tư cách làm đệ tử của tôi. Anh nói rất ngạo mạn. Nhưng Châu Hổ vẫn cung kính gật đầu, vâng, đệ tử đã hiểu. Nhưng cho dù anh không muốn nhận tôi là đệ tử, tôi vẫn sẽ coi anh là sư phụ. Diệp Thành phất tay, ý bảo Tiểu Điệp đứng phía sau đi lên. Anh để lại không gian riêng tư cho hai người rồi dứt khoát rời đi. Anh làm vậy không chỉ vì thấy hai người họ đáng thương, muốn tắt thành cho họ mà còn anh đang làm thí nghiệm. Kể từ khi sống lại, người mà Diệp Thành canh cánh lo lắng nhất chính là người bố Diệp Niệm của anh. Sức khỏe bố anh vốn không tốt, kiếp trước kể từ sau khi anh mất tích là bố anh đã đổ bệnh vì vất vả lâu ngày rồi ra đi trong tuyệt vọng. Kiếp này, sau khi sống lại, anh luôn tìm cách để cải thiện thể chất của bố. Tuy Tử Vân Đan rất tốt nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài chừng 100 năm tuổi thọ cho bố anh. Khi anh tới cảnh giới hợp đạo rồi, hở một chút là bế quan tu luyện suốt 100 năm. 100 năm hay mấy chục năm cũng chỉ ngắn ngủi như cái búng tay đối với Diệp Thành, vì thế anh đang suy nghĩ liệu để bố mình tu tiên có khả thi không. Điều anh sợ nhất là cơ thể người phàm của bố anh không chịu nổi khi linh khí rót vào, đến lúc đó, một khi tu tiên thì bố anh sẽ bị nhét đầy linh khí tới nỗi nổ bánh xác mà chết. Thế nên lần này hiếm khi gặp được một tên khá thuận mắt, anh liền truyền thụ một bí kíp luyện thể đơn giản cho Châu Hổ rồi đưa một luồng linh khí vào. Nếu tên này có thể thành công, vậy thì bố anh mà dùng Tử Vân Đan, lại được anh hộ pháp thì chắc chắn có thể thành công. Cho dù khả năng bố anh gặp nguy hiểm là rất nhỏ, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được, thế nên mới có giao dịch ngày hôm nay. Kết quả nhận được cũng khá khả quan, thí nghiệm của anh đã thành công, Châu Hổ cũng đã có được tất cả những gì mà cậu ta mong muốn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thành đều tu luyện trong tòa nhà nhỏ hoặc đi dạo xung quanh. Còn Châu Hổ thì nổi danh chỉ sau một trận đánh, thể hiện bản lĩnh đáng gờm của mình trên võ đài, lấy được ít nhất phải tầm hơn 100.000 tệ tiền thưởng. Nhưng Châu Hổ không hề đồng ý lời mời của các nhân vật máu mặt mà phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Tiểu Điệp hoặc hầu cận bên cạnh Diệp Thành. Tuy anh đã nói rõ rằng hai người không có quan hệ sư đồ, nhưng cậu thiếu niên thật thà chất phác này đã sớm coi anh là ân sư của mình. Cậu ta vốn nóng tính, nhưng trước mặt anh còn không dám thở mạnh, cứ như đã hoàn toàn biến thành một cậu bé ngoan ngoãn. Diệp Thành thì chẳng quan tâm lắm. Anh vốn chẳng hề coi trọng chuyện trong chốn phàm tục. Mãi đến cuối cùng mấy kẻ máu mặt đánh cược phân phối lợi ích vào cuộc đấu áp chót mới khiến anh thấy hơi hứng thú. Cuối cùng, cái ngày mà mọi người đều mong chờ đã tới. Khi trời vừa mới sáng là mọi người đã cảm giác được bầu không khí đè nén rõ rệt. Các ông lớn mặc quần áo xa hoa nườm nượp kéo đến, những người đi bên cạnh cũng bước đi mạnh mẽ hiên ngang, vừa nhìn là biết là những người giỏi võ được bồi dưỡng riêng. Hơn nữa, nơi thắt lưng họ cũng phình ra, có người còn thi thoảng để tay trước ngực, hiển nhiên là có đem theo vũ khí. Tuy người dân ở thị trấn Thanh Hoa mỗi năm đều chứng kiến cảnh như thế này một lần, nhưng lúc này vẫn sợ hãi không dám thở mạnh. Họ nhao nhao rời xa chỗ này, cho dù ngẫu nhiên đi ngang qua cũng chẳng dám liếc nhìn. Đây là lúc mà các ông lớn của bà tỉnh quyết định phân chia lợi ích, ai dám làm loạn ở đây thì hiển nhiên là chọn con đường chết. Chuyện cổ đại. Cho dù là Châu Hổ luôn nóng tính cũng trở nên căng thẳng một cách hiếm có. Cậu ta kéo theo Tiểu Điệp ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Thành, nói: "Sư, anh Diệp, chúng ta sẽ đi xem những cao thủ đó đánh nhau sao?" Diệp Thành đang ung dung bóc vỏ nho, anh lạnh nhạt nói: "Đi chứ, tất nhiên phải đi. Nhưng giờ chúng ta chưa đi vội, đợi họ đến đủ rồi tính." Lúc Diệp Thành vẫn đang thong thả ung dung thì đám người bên ngoài đã rối hết cả lên, nhiều người hô to: "Đến rồi, đến rồi, các ông lớn của ba tỉnh đều đến rồi." Ông cụ Thẩm là ông Thẩm Thiên Minh đứng đầu Giang Thành. Ông Đặng Nghị của Lương Châu, cô cả Đặng Nhã cũng đến nữa. Là đại ca Trương Khà của tỉnh Tô Nam, bà Hoàng của tỉnh Tô Bắc, Dương Lâm cũng đến rồi. Mỗi một nhân vật máu mặt xuất hiện là một người đều bàn tán sôi nổi. Mọi người có người thì bàn tán một cách ngay thẳng, có người thì tỏ ra ngưỡng mộ, cũng có người mang ánh mắt thù oán nồng đậm bốn. Cho dù là ai trong số họ cũng là người có quyền thế to lớn, người chịu ơn huệ của họ rất nhiều, mà người có thù oán với họ cũng chẳng ít. Mãi đến khi người cuối cùng xuất hiện, đám đông mới phản ứng lại, có người tinh mắt lập tức nói với vẻ hoài nghi, không đúng, sao người nhà họ Trình vẫn chưa tới? Các ông lớn ở Giang Thành hiển nhiên cũng chú ý tới điều này. Họ quay đầu nhìn Trương Kha thì thấy gã nở nụ cười lạnh lùng. Người ở Giang Thành cũng chẳng buồn bắt chuyện với gã, dù sao nếu Diệp tiên sư đã đồng ý ra tay thì cho dù Trình Bắc Hiên có đích thân đến đây thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Theo lý thì đại hội võ thuật mỗi năm đều sẽ do ba người có thế lực lớn Trình Bắc Hiên, Thẩm Thiên Minh và Dương Lâm tuyên bố khai mạc, nhưng lúc này người nhà họ Trình lại không đến. Dương Lâm khẽ cười, nói: "Ông Thẩm à, tôi là phụ nữ, không thích hợp đứng ra chủ trì, ông hãy đứng ra chủ trì đại hội đi." Mọi người dưới đài liên tục hít sâu một hơi, bà Hoàng Dương Lâm khác với hai người đứng đầu của hai tỉnh kia. Bà ta kế thừa gia sản của chồng, một người phụ nữ yếu ớt mà có thể chống đỡ được trong một gia tộc luôn có sói hổ trực sẵn như vậy, hiển nhiên là có thừa mưu mô thủ đoạn. Nhưng lúc này, một người phụ nữ có biệt hiệu bà Hoàng lại không hề tỏ ra kiêu căng mà lại cười tươi ăn nói nhẹ nhàng duyên dáng hệt như thiếu nữ, thế là một đám đàn ông đều không khỏi thở gấp. Bà ta tuy đã gần 40 nhưng bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt và dáng người đều chẳng khác gì thiếu nữ mới đôi mươi, lại thêm cả cơ thể nóng bỏng, quần áo sang trọng nhưng cũng không kém phần hở hang và cả khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, trông hệt như đắc kỷ tài thế. Thẩm Thiên Minh tuổi đã cao, ông ấy không có bất cứ suy nghĩ bậy bạ nào với Dương Lâm mà lại cảnh giác hơn. Gia chủ nhà họ Trình mãi không đến, Dương Lâm hiển nhiên đã đánh hơi ra điều gì đó bất thường nên đẩy ông ấy ra, còn bà ta thì đứng trong góc tối quan sát. Nhưng vì có Diệp Thành chống lưng nên Thẩm Thiên Minh không hề sợ, ông ấy càng nung nấu ý chí lập vi nên không từ chối và vỗ tay, nói: "Các bạn bè gần xa, cảm ơn mọi người đã tụ tập đông đủ để tham gia đại hội võ thuật giữa ba tỉnh mỗi năm một lần. Chúng ta đều là bạn cả, tôi cũng không nói nhiều thêm nữa. Có mâu thuẫn gì thì lên võ đài để giải quyết. Mọi người đều đã hiểu quy tắc rồi, tránh việc thua rồi lại chống chế kỳ kèo, phá hỏng hòa khí." Nói đến đây, ông ấy lạnh lùng liếc nhìn Trương Kha, nói: "Nếu có loại người như vậy thì đừng trách Thẩm mỗ này không khách sáo." 18. Chương 88, sói điên. Vừa dứt lời, bầu không khí chợt tiến lặng, mọi người đều sợ hai trước khí thế mạnh mẽ của Thẩm Thiên Minh. Tất nhiên là người của Giang Thành đều vui mừng hớn hở, còn người của hai tỉnh khác tuy không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Thiên Minh quả thật có tư cách để kiêu ngạo như vậy. Ngược lại hoàn toàn với họ, Dương Lâm đã ngồi vào chỗ. Sau khi nghe một chàng tuyên bố đầy khí thế của Thẩm Thiên Minh, bà ta nhăn đôi lông mày thanh tú. Một ông già đứng sau lưng Dương Lâm bước lên phía trước, hỏi với giọng quan tâm: "Bà chủ, có gì không ổn sao?" Ánh mắt của Dương Lâm khi nhìn ông già này ấm áp hơn hẳn. Đây là quản gia của chồng bà ta, có uy danh cực cao trong gia tộc, hơn hết còn là một cao thủ võ đạo. Khi chồng mất vì bệnh nặng, bà ta phải đối mặt với bao sóng gió, chính vị quản gia này đã quyết đoán đứng ra giúp đỡ bà ta ngồi lên được vị trí như bây giờ, tình cảm giữa hai người khăng khít chẳng khác nào tình cảm cha con. "Chú ba, chuyện lần này vô cùng kỳ lạ, có liên quan đến sự phân chia lợi ích của ba tỉnh. Cho dù Trình Bắc Hiên không đến thì chẳng lẽ nhà họ Trình không cử những người khác đến sao? Còn cả Thẩm Thiên Minh nữa, ông ta khác hẳn với điệu bộ khiêm tốn của ngày thường, giờ lại còn tuyên bố đầy khí thế như vậy, hiển nhiên là đã có chỗ dựa. E là đại hội võ đạo lần này sẽ xảy ra chuyện lớn." Chú ba thở dài, túi lâu nói: "Đáng tiếc là lão già này quá vô dụng, mãi không đột phá được đại sư võ đạo, nếu không bà chủ cũng không cần phải lo lắng không yên như vậy." Dương Lâm vội vàng nói: "Chú ba đừng tự trách, cho dù Trình Bắc Hiên và Thẩm Thiên Minh rất lợi hại nhưng tỉnh Tô Bắc chúng ta sẽ không mặc kệ họ làm mưa làm gió đâu. Chỉ cần cháu vẫn còn sống thì tuyệt đối không để gia nghiệp của Phụng Hiếu rơi vào tay kẻ khác." Nghe Dương Lâm nhắc đến tên chồng, sự hổ thẹn trên mặt chú ba càng thêm rõ nét, khẽ nói: "Bà chủ vất vả rồi." Dương Lâm ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Là một người phụ nữ, mỗi ngày bà ta phải đấu đá với các ông lớn của tỉnh Tô Bắc đã rất mệt rồi. Lần này lại còn phải đối mặt với khí thế mạnh mẽ ngang ngược của hai nhà Trình, Thẩm, bà ta thật sự thấy quá mệt mỏi. Nhưng những người khác không hề biết suy nghĩ của Dương Lâm. Lúc này đại hội võ đạo đã bắt đầu, tất nhiên có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, người nhảy ra đầu tiên chính là Trương Kha. Lần này, gã không dám khiêu khích Thẩm Thiên Minh nữa mà quay ra cười gần với Đặng Nghị: "Lao già họ Đặng kia, chúng ta cùng chơi nhé." Theo quy tắc của đại hội võ đạo ngầm, một khi có người khiên chiến thì người bị khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. Người từ chối không chỉ bị mất đi quyền phân chia lợi ích mà còn phải bỏ ra 5 triệu đô la, thế nên nếu không phải người biết chắc mình sẽ thua thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Trương Kha phất tay, một thanh niên cơ bắp quần quật liền nhảy ra từ phía sau gã, ngay sau đó có người của tỉnh Tô Bắc ở dưới đài hô lên kinh ngạc: "Đây là sói điên La Nhụy Trạch, từng được cụ Trình Bắc Hiên chỉ dạy, là một kẻ tàn nhẫn bậc nhất trong giới." Sắc mặt Đặng Nghị tối sầm, ông ta quay đầu nhìn lao già bên cạnh: "Ông Tôn, ông thấy thế nào?" Người được Đặng Nghị hỏi chính là Tôn Hoài Hưng của bang Thiết Trưởng. Lần trước, sau khi lão ta được Diệp Thành cứu, khai báo hết tất cả những gì đối phương muốn biết thì cũng kết giao với hai nhà Thẩm, Đặng, cuối cùng trở thành khách khanh của Đặng Nghị. Tuy lúc này vết thương của Tôn Hoài Hưng vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn nói rất tự tin: "Ông Đặng hãy yên tâm, chỉ cần tên đó chưa được Trình Bắc Hiên đích thân chỉ dạy thì tôi nhất định có thể thắng được gã." Nói xong, lão ta dậm chân một cái, bay vọt lên không trung rồi vọt lên võ đài cao hơn 3 mét. "Hay!" Mọi người dưới đài liên tục hoan hô. Trong đại hội võ đạo trước đó, trừ ra chủ Trình Bắc Hiên ra thì những người khác cũng chỉ xài dù ổ hoặc mù hệt hai, đâu thể gọi là võ đạo được. Giờ mọi người thấy ông lão này xuất chúng như vậy, lên đài thoải mái phóng khoáng tựa thần tiên thì đều vô cùng kính phục, hoan hô không ngớt. La Nhụy Trạch cười gần một tiếng, hắn cũng không chịu yếu thế, chỉ thoát cái đã lên tới võ đài rồi giơ tay ra vung tay với Tôn Hoài Hưng. "Hừ, xin mời." Tôn Hoài Hưng thấy đối phương chẳng hề kính trọng mình thì hừ lạnh một tiếng, đưa hai tay lên bày thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không ngờ lão ta vừa bày thế xong thì La Nhụy Trạch đã lao đi như lò xo, giầm một cái rồi lao tới, giơ tay lên đấm thẳng. Nắm đấm này như xuyên thủng cả không gian mang theo tiếng gió rít gào, hơn nữa ít nhiều gì cũng coi như đánh út bất ngờ. Tôn Hoài Hưng thấy thế thì sầm mặt xuống, vội vàng vận khí dùng thiết xa trưởng để đỡ. Rầm. Một loạt tiếng vang rền vang lên, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tôn Hoài Hưng mới vừa nãy còn tiên phong đạo cốt, lên đài rất tự nhiên thoải mái kia giờ đã bị đấm bay ra ngoài. Lão ta bỏ trên đất, sắc mặt thay đổi rõ ràng, kinh hãi quát lên: "Đây là thất thương quyền." La Nhụy Trạch cười gằn, nói: "Đúng vậy, tuy ông Trình chỉ dạy cho tôi một chiêu này, nhưng để đối phó với ông thì cũng đủ rồi. Nói rồi người hắn lóe lên, những cú đấm rơi xuống như mưa. Vốn Tôn Hoài Hưng mạnh hơn La Nhụy Trạch một chút, nhưng do tính nhầm một chiêu nên đã bị mất thời cơ, lại còn bị Thất Thương Quyền đánh tới nỗi vết thương cũ tái phát, vì thế chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không thể đánh trả. Đám người dưới đài há hốc mồm. Họ thấy Tôn Hoài Hưng bị đánh tới nỗi liên tục hộc máu, mặt mày xanh xao sưng mù, cuối cùng bị dẫm dưới đất không thể bò lên nổi. Tôi nhận thua. Ánh mắt Tôn Hoài Hưng tràn ngập sự không cam lòng. Nếu không phải vết thương cũ chưa khỏi, lại còn bị đánh Thất Thương Quyền khi chưa kịp chuẩn bị gì thì sao lão ta có thể thua dưới tay một tên trẻ măng như vậy? Lần này thì hay rồi, danh tiếng lão ta đã vất vả gây dựng nên giờ mất sạch rồi. La Nhụy Trạch hai tay ôm quyền, nhưng lời nói thì không hề khách sáo chút nào. Hắn lạnh lùng nói, bang thiết trưởng cũng khá có danh tiếng trong giới, không ngờ đệ tử lại thảm hại đến vậy. Tôn Hoài Hưng tức run cả người nhưng không thể phản bác được, chỉ có thể cắn răng đi xuống dưới. Còn Trương Kha thì cười lớn, nói: "Sao thế hả lão Đặng, việc làm ăn từ Lương Châu đến thành phố Sơn Đại đều thuộc về tôi hết đấy, không còn phần của nhà họ Đặng các người nữa đâu." Sắc mặt Đặng Nghị tái xanh, nhưng đã cược rồi thì chỉ có thể nhận thua, đành hừ lạnh nói: "Được." Trương Kha cười ha hả, đúng dáng vẻ của kẻ tiểu nhân đắc ý. Sắc mặt Đặng Nghị tối sầm, thua mất con đường làm ăn này cũng không ảnh hưởng lắm, quan trọng là Tôn Hoài Hưng đã bị thương nặng. Quả nhiên, tiếp theo đó các ông lớn của tỉnh Tô Nam đều tranh nhau khiêu chiến. Đặng Nghị không thể trơ mắt nhìn Tôn Hoài Hưng chịu chết, chỉ có thể nhận thua, chắp tay dâng từng khu địa bàn cho người khác, còn phải cho thêm cả tấm chi phiếu 5 triệu đô la. Cho dù Đặng Nghị là kẻ sát sảo thâm sâu, nhưng giờ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, thầm hừ lạnh, mấy đám ngại danh tỉnh Tô Nam, các người cứ chờ đó cho tôi. Chỉ cần Diệp tiên sư đến là tôi sẽ khiến các người nôn hết những thứ vừa ăn ra. Đặng Nghị dù sao cũng chỉ là một ông già. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Kha và La Nhụy Trạch. La Nhụy Trạch quả không hổ danh sói điên, liên tục đánh bại người do mấy ông lớn giang thành dẫn đến, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, những người thua đều thương tích đời mình. 18. Chương 89, đạp nước đi đến. Dương Lâm nhíu chặt mày, nói khẽ, cháu cũng từng nghe nói qua về lão Tôn Hoài Hưng kia, là em trai của bang chủ bang thiết trưởng, thế mà không đánh lại một tên trẻ mang sao? Chú ba nhìn chằm chằm La Nhụy Trạch, đôi mắt già nua loé sáng, lão Tôn Hoài Hưng kia chắc chắn đã từng bị thương, lại ăn một đấm vừa nãy nên vết thương cũ tái phát, thế nên mới ôm hận chịu thua. Nhưng tên nhóc họ La kia quả thực rất lợi hại, tuổi mới còn trẻ đã học được Thất Thương Quyền của nhà họ Trình, dù chỉ có một chiêu thôi nhưng cũng đủ để tung hoành ngang ngược rồi. Dương Lâm suy nghĩ đủ điều, chợt hỏi, nếu tên đó đấu với chú thì thế nào? Chú ba cười lạnh một tiếng, kiêu căng nói, đấu với chú thì hắn còn chưa đủ tư cách đâu. Con át chủ bài của hắn đã bại lộ rồi, trong vòng 20 chiêu chú có thể đánh bại hắn. Nếu sau 30 chiêu mà hắn còn chưa nhận thua thì chắc chắn phải chết. Như vậy sao? Dương Lâm tuy thở phào một hơi, nhưng dự cảm bất an trong lòng càng mãnh liệt. Bản lĩnh của chú ba cũng chẳng còn là bí mật trong ba tỉnh, tất nhiên nhà họ Trình không thể chỉ phái mỗi La Nhụy Trạch đến, cũng có nghĩa là còn có cao thủ khác ở đằng sau. Trong lúc hai người đang nói chuyện, La Nhụy Trạch đã liên tiếp đánh bại cao thủ của nhiều gia tộc tỉnh Tô Bắc. Nếu Dương Lâm còn không ra tay thì e là con đường kinh doanh sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Vốn các ông lớn của tỉnh Tô Bắc đã sớm bất mãn với việc để một người phụ nữ đè đầu cưới của mình, giờ nếu bà ta để mặc cho người khác bắt nạt phe mình thì e là trở về một cái sẽ gặp phải áp lực từ tất cả mọi phía. Dương Lâm cắn răng, vốn bà ta định đẩy Thẩm Thiên Minh ra đấu với Trương Kha, nhưng bà ta lại phát hiện cho dù Giang Thành có thua bao nhiêu thứ thì Thẩm Thiên Minh vẫn ngồi yên bất động. Càng khó tin hơn là những ông lớn khác của Giang Thành đều không có vẻ gì là bất mãn. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể quay đầu lại nói khẽ, "Chú ba, đành phải mời chú ra tay vậy." Chú ba gật đầu, ông ta nhảy vọt lên thẳng võ đài. Mọi người dưới đài hoan hô ầm ĩ. Mấy khán giả đến từ tỉnh Tô Bắc không kìm được mà gào to, "Là chú ba đến rồi." Ông ấy đã chinh chiến nhiều năm, chỉ thua có mỗi gia chủ nhà họ Trình Trình Bắc kia thôi. Mà lúc này Diệp Thành cũng đã dẫn theo hai người tiểu điệp đi vào. Anh tìm một chỗ để ngồi xuống, chuẩn bị xem cái người được gọi là chú ba này có bản lĩnh gì. La Nhụy Trạch nhìn chú ba với ánh mắt âm u lạnh lẽo, hắn hừ lạnh, nói, "Ông chính là cái lao già mãi mãi đứng thứ hai đấy à?" Những lời sỉ nhục này khiến những ông lớn của tỉnh Tô Bắc và mọi người phẫn nộ, nhưng chú ba lại chẳng hề mảy may dao động mà còn mỉm cười. Ông ta để một tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói, "Ra tay đi." La Nhụy Trạch thấy thế thì sầm mặt xuống. Chiêu khiêu khích thường dùng của hắn không thể phát huy tác dụng, thế nên không thể nhân cơ hội ra tay trước được nữa. Nếu muốn thắng thì chỉ có thể liều mạng. "A!" Hắn gào to một tiếng, hai mắt mũi miệng đều chảy máu, người hắn to phồng cả ra, trông hệt như một con quái vật đầy cơ bắp. Thất Thương Quyền khiến người khác bị thương nhưng lại khiến bản thân bị thương trước, giờ mới thực sự để lộ ra dáng vẻ vốn có của nó. Chú ba khẽ gật đầu, nhưng ông ta vẫn chắp một tay sau lưng, trông vô cùng nhàn tản thoải mái. Lần này La Nhụy Trạch ra tay lại khác hẳn so với bình thường. Hắn không những không nhanh mà trông cứ như đang quay trở vậy, nhưng hắn vừa phất tay một cái là cú đấm đấm ra đã mạnh mẽ như có ngọn núi khổng lồ đè lên, khiến người ta có cảm giác không thể trốn được, cũng không thể chống lại. Sắc mặt Tôn Hoài Hưng lại càng thêm trắng bệnh. Lão ta vốn cho rằng mình thất bại là do vết thương cũ chưa khỏi, lại thêm sơ ý khinh địch. Lão ta không ngờ rằng đối phương lại che giấu thực lực sâu như vậy. Nếu La Nhụy Trạch mới bắt đầu đã dùng đến cú đấm này thì e là lão ta ở thời kỳ mạnh nhất cũng không đánh lại nổi. Nhưng chú ba không hề tránh né, một tay ông ta vẽ ra nửa vòng tròn trên không trung. Ông ta hơi nghiêng người, ấn lấy tay La Nhụy Trạch kéo thẳng về phía sau. Chỉ sức mạnh nho nhỏ nhưng lại có thể chống lại cú đấm mạnh mẽ khổng lồ. A! La Nhụy Trạch kêu lên thảm thiết, cánh tay hắn đã bẻ quặt ra phía sau theo một hình thù kỳ lạ. Dưới chiêu thái cực quyền của chú ba, sức mạnh Thất Thương Quyền của hắn đã làm tổn thương chính bản thân hắn khiến hắn rơi thẳng xuống võ đài, rên rỉ không nói nổi nên lời. Những tràng vỗ tay hoan hô vang dội khắp nơi, không chỉ người của tỉnh Tô Bắc mà những người của Giang Thành nhẫn nhị đã lâu cũng hoan hô reo mừng cho chú ba. Dương Lâm thở phào một hơi, bà ta khẽ cong khóe môi, nhưng ngay lúc này, ha 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 ha, a ha 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 ha. Tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp toàn trường. Ánh mắt mọi người đều dồn vào người Trương Kha đang bật cười điên cuồng. Một ông lớn tỉnh Tô Bắc trong đó không kìm được đứng dậy quát lớn, "Trương Kha, người của anh đã thất bại rồi mà còn dám ngông cuồng ở đây sao?" Trương Kha lại cười thêm một lát nữa rồi mới nói với giọng âm u, "La Nhụy Trạch chỉ là con tốt dò đường mà thôi. Chỉ riêng hắn đã khiến các người lao đao thì sao các người có thể đón nhận nổi lửa giận của nhà họ Trình chứ?" Vừa dứt lời, bầu không khí liền yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ông cụ Trình Bắc Hiên của nhà họ Trình đã giành được ngôi vị đứng đầu không biết bao nhiêu lần trong đại hội võ đạo, danh tiếng của nhà họ Trình khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Giờ mới biết sợ e là đã quá muộn rồi, ông cả Trình Phá Sơn đã đến rồi. Trương Kha vừa nói xong liền đứng dậy quay mặt sang mặt Hồ Tĩnh Lặng bên cạnh võ đài, túi người xuống thật thấp rồi nói to, "Kính mời ông cả Trình Phá Sơn." Đám đàn em sau lưng gã cũng túi người, phụ họa theo gã, "Kính mời ông cả Trình Phá Sơn." Mọi người há hốc mồm nhìn gã như nhìn một tên điên. Hôm nay trời quang mây tạnh, mặt hồ trong vắt soi thấy đáy, còn chẳng có lấy một con thuyền, chẳng lẽ người đó định chui ra từ nước sao? Còn Diệp Thành ngồi dưới đài thì chợt mở to mắt, nhìn về phía mặt hồ với nét mặt hứng thú, hay đấy, xem ra nhà họ Trình này có cao thủ thật. Nhưng những người khác vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lúc này, chú Ba vừa quay trở lại bên cạnh Dương Lâm chợt lộ ra nét mặt kinh hãi, ông ta quay phát ra nhìn mặt hồ. "Chú Ba." Dương Lâm cũng kinh hãi, bà ta chưa bao giờ thấy vị trưởng bối này có vẻ mặt như thế bao giờ, bà ta thấy khó hiểu liền hỏi ngay. Nhưng chú Ba không nói gì, cơ thể lại căng cứng như phải đối mặt với kẻ địch mạnh, sắc mặt thì trắng bệnh. "Bà chủ, lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." Dương Lâm không hiểu gì, đang định hỏi tiếp thì bất chợt mọi người xung quanh hô ầm cả lên. Bà ta nhìn theo phía âm thanh, sắc mặt cũng trắng bệnh. Phía mặt hồ nơi xa xa, mặt nước và bầu trời liền kề thành một đường, một con sóng lớn màu trắng quần quần đập đến. Con sóng trắng này di chuyển rất nhanh cứ như con cá mập khổng lồ cưỡi gió mà đến. Càng khó tin hơn là có một người đang đi trong con sóng này. Đạp nước đi đến. "Đang đóng phim kiếm hiệp đấy à?" Có người hỏi, giọng run lẩy bẩy khiến mọi người đều có chung cảm nhận. Tất nhiên họ biết hôm nay là đại hội võ đạo ba tỉnh, các ông lớn đều tề tựu đông đủ, không ai dám làm loạn, nhưng họ không thể nào tin được thứ trước mắt mình. Đây là đại sư võ đạo đấy." Mãi hồi lâu sau, chú Ba mới bật thốt ra một câu như vậy. Những người xung quanh đều khó hiểu, chú Ba cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với Trình Bắc Hiên, có cần phải sợ đến mức đấy không? Nhưng ngay sau đó, giọng nói run rẩy của chú Ba đã khiến tất cả mọi người hiểu ông ta đang sợ hãi điều gì. Đó không phải Trình Bắc Hiên, là con trai cả của ông ta Trình Phá Sơn. 18. Chương 90, không hề kiêng dè. Chỉ một câu như vậy đã khiến trái tim của mọi người ở đây chịu xuống, chìm sâu xuống tận đáy. Những ông lớn đứng ở vị trí cao đã lâu nên biết đại sư võ đạo đáng sợ thế nào rõ hơn những người bình thường. Trước đây nhà họ Trình chỉ có một người là Trình Bắc Hiên mà đã kiêu căng hống hách đến thế rồi, ép cả Giang Thành và tỉnh Tô Bắc phải liên thủ chống lại. Cho dù như thế thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ để thế lực không bị mất đi. Nhưng giờ nhà họ Trình lại có thêm một đại sư võ đạo là Trình Phá Sơn. Dưới uy nghiêm của hai đại sư võ đạo, cho dù tất cả ông lớn của Giang Thành và tỉnh Tô Bắc liên kết lại cũng không thể chống lại được. Trình Phá Sơn đạp nước đi đến khiến tất cả mọi người đều chấn động, họ kinh hãi tới nỗi cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lúc này, đại sư võ đạo này kiêu ngạo đứng trên võ đài, lạnh nhạt nói, "Tiền Triều Tam đúng không? Tuy La Nhụy Trạch chỉ là một con chó của nhà họ Trình này, nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Nếu ông đã làm hắn bị thương thì phải trả cái giá đắt." Trái tim Dương Lâm chịu xuống. Sau khi Trình Phá Sơn kiêu căng đến đây thì chắc sẽ giết người để lập uy. Nếu ông ta đã gọi thẳng tên chú Ba, vậy thì vì tỉnh Tô Bắc, bà ta không thể không ứng chiến không được. Bà ta còn đang do dự thì chú Ba đã thở dài một hơi, quay đầu lại túi người với Dương Lâm, "Bà chủ, năm đó gia chủ có ơn với tôi, cậu chủ cũng coi tôi như cha, lão đây cảm kích vô cùng, không biết lấy gì để báo đáp. Hôm nay hãy để lão già này góp chút sức lực cuối cùng cho nhà họ Tào." Sống mũi Dương Lâm chua xót. Bà ta biết chú Ba nói những lời nãy là đã hạ quyết tâm liều chết đến cùng. Quan trọng hơn là dưới ánh mắt mong chờ của các ông lớn tỉnh Tô Bắc, bà ta không thể nói ra câu không được thì nhận thua được. Chú Ba cũng thấu hiểu nỗi khổ của Dương Lâm. Ông ta nở nụ cười dứt khoát, sau đó đi thẳng lên võ đài không hề ngoảnh đầu lại. Cơ thể vốn hơi còn xuống giờ lại đứng thẳng như cây tùng giàn mua, khuôn mặt ông ta hiện rõ ý chí chiến đấu sục sôi mà trước đây chưa từng có. Ầm. Khác hẳn với sự nhanh nhẹn thanh thoát, lần này chú Ba vọt thẳng người lên đắp mạnh xuống võ đài khiến võ đài vô cùng kiên cố rung lắc một hồi, cứ như có động đất xảy ra. Hai tay Trình Phá Sơn ôm ngực, lắc đầu nói, "Hừ, cũng coi như là người giỏi trong giới võ đạo, đáng tiếc ông không thể trở thành đại sư được. Trước mặt người nhà họ Trình chúng tôi, ông vĩnh viễn yếu hơn." Chú Ba hít sâu một hơi, khẽ quát, "Lão đây tuy bất tài nhưng có một trái tim sục sôi không bao giờ chịu khuất phục. Tuy nhà họ Trình các người nắm giữ quyền to, nhưng chỉ cần người của tỉnh Tô Bắc đoàn kết một lòng thì chắc chắn có thể." Bút. Ông ta còn chưa nói xong bài phát biểu khẳng khái hùng hồn thì Trình Phá Sơn đã biến thành một luồng sáng xuyên qua võ đài, giơ tay ra đấm. Phụt. Chú Ba phụt ra một ngụm máu lớn. Tốc độ của Trình Phá Sơn quả thực quá nhanh khiến ông ta không thể nào tung ra chiêu Thái Cực Quyền mà mình vẫn luôn tự hào ra được. Trình Phá Sơn tóm lấy cổ chú Ba, còn không cho ông ta cơ hội nói chuyện đã nhấc đồng ông ta lên không trung, lạnh lùng nói, "Một lao già sắp chết đến nơi cũng không thể trở thành đại sư võ đạo không có tư cách để nói chuyện ở đây." Mọi người của tỉnh Tô Bắc không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Họ tận mắt nhìn thấy chiến thần trong lòng mình bị nhấc lên như một con gà con, còn chưa kịp tung ra một chiêu nào, hoàn toàn không thể phản kháng. Trình Phá Sơn tăng lực lên không hề khách khí khiến mặt chú Ba xanh tím, cười gần nói, "Chết ngay đi." Dừng tay. Ngay lúc cổ chú Ba sắp đứt lìa đến nơi, Dương Lâm không chịu được nữa phải cất lời. Bà ta biết Trình Phá Sơn mãi không ra tay là để dụ bà ta mắc câu, nhưng dù sao bà ta cũng là người trọng tình cảm, không thể trơ mắt nhìn người mà mình kính trọng như cha bị giết được. Trình Phá Sơn không dùng lực nữa nhưng vẫn không thả chú ba ra rồi lạnh lùng nhìn Dương Lâm. Dương Lâm thì biết trước mắt mình là một bát thuốc độc nhưng chỉ có thể bịt mũi uống hết. Bà ta hít sâu một hơi rồi nói: "Ông Trình võ đạo cao siêu, nhà họ Tào chúng tôi xin phục, từ nay tỉnh Tô Bắc tuyệt đối không thể." Thấy Dương Lâm sắp thỏa hiệp, chú ba rất sốt ruột, không biết lấy sức ở đâu ra mà hơi dãy ra được sự kìm kẹp của Trình Phá Sơn, ông ta gào to: "Người của tỉnh Tô Bắc chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng là chắc chắn có thể. Con chó già này, mau im mồm đi." Người gào lên câu này không phải Trình Phá Sơn mà là một ông lớn của tỉnh Tô Bắc. Người đó vừa lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. "Ông Trình có trình độ võ đạo cái thế, ông ấy có thể giúp đỡ tỉnh Tô Bắc là vinh hạnh của chúng ta." "Đúng vậy đúng vậy, nghe nói cụ gia chủ thậm chí đã lên tới thánh vực. Có một nhân vật truyền kỳ như vậy trấn giữ thì ba tỉnh Hoa Đông chúng ta nhất định có thể xưng bá cả nước. Mong nhà họ Trình dẫn đầu võ đạo ba tỉnh, cũng mong nhà họ Trình dẫn đầu ba tỉnh." Thấy các ông lớn tỉnh Tô Bắc đều nói những câu định bợ luật túi, chú ba thấy tầm mắt mình tối sầm, ông ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Cho dù vừa nãy khi bị người khác nắm giữ sinh tử ông ta cũng không thấy tuyệt vọng như vậy. Điều khiến ông ta tuyệt vọng chính là thái độ của các ông lớn tỉnh Tô Bắc. Là chiến thần bảo vệ của nhà họ Tào, ông ta đã vô số lần chiến đấu vì tỉnh Tô Bắc, cho dù đối đầu với Trình Bắc Hiên cũng chưa bao giờ chịu khuất phục. Nhưng lần này rõ ràng ông ta và bà chủ đều đã chuẩn bị liều chết đến cùng thì đám người từng nhận ơn huệ của ông ta lại đầu hàng ngay đầu tiên. Dương Lâm vừa đau đớn vừa tức giận. Nhưng cho dù thế nào thì cũng phải bảo toàn được mạng sống cho chú ba đã. Bà gia cũng đứng dậy tỏ rõ thái độ: "Ông Trình, tỉnh Tô Bắc chúng tôi phục rồi, xin ông hãy bỏ qua cho chú ba." Trình Phá Sơn liếc nhìn Dương Lâm, khóe môi khẽ nhếch lên, nói năng không hề kiêng dè: "Muốn khuất phục thì cũng được thôi, nhưng tôi vì bà chủ đây mà bỏ qua cho đám run rế tỉnh Tô Bắc này, không biết bà chủ có bằng lòng cùng tôi vui vẻ một đêm." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ đều kinh hãi bởi sự ngông cuồng của Trình Phá Sơn, đó là bà Hoàng Dương Lâm đấy, quyền thế bao trùm cả tỉnh Tô Bắc, tài sản bạc tỷ, thế mà ông ta lại muốn độc chiếm làm của riêng. Sắc mặt Dương Lâm trắng bệch, bà ta cắn chặt môi. Trong lòng bà ta chỉ có người chồng đã mất và đứa con gái còn ấu thơ, ngay cả gia chủ giàu có ở Yên Kinh ám chỉ bà ta còn từ chối, chẳng lẽ hôm nay lại phải khuất phục Trình Phá Sơn sao? Thấy biểu cảm phủ định của bà ta, Trình Phá Sơn hừ lạnh rồi đấm thẳng vào ngực chú ba, ông ta liền phụt ra một ngụm máu, nhưng vẫn sốt ruột gào lên: "Bà chủ, tôi chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, bà tuyệt đối đừng đồng ý với ông ta." Bút. Lại thêm một cú đấm nữa, lồng ngực ông ta trở nên méo mó, ánh mắt ra rời, khóe môi run rẩy, không thể nói nổi nữa. Người Dương Lâm run lên, khóe mắt bà ta chảy ra giọt lệ nhục nhã, cuối cùng cũng nói: "Được." Trình Phá Sơn cười lạnh một tiếng rồi tiện tay bỏ chú ba xuống. Dương Lâm vội vàng gọi người nhấc ông ta về, bác sĩ chuyên nghiệp đứng phía sau từ lâu liền đi lên chữa trị. 18. Chương 91, kính chào Diệp tiên sư. Thoáng cái đã thu phục được tỉnh Tô Bắc, Trình Phá Sơn kiêu ngạo đứng thẳng, lạnh nhạt nói: "Còn có ai muốn lên đây dạy bảo tôi không?" Không ai nói gì, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ bị đại sư võ đạo ngang ngược này gọi tên mình. Thấy ánh mắt của Trình Phá Sơn lướt qua liền vội vàng tỏ vẻ cung kính. Cuối cùng, Trình Phá Sơn nhìn Thẩm Thiên Minh, mọi người thấy căng thẳng, chẳng lẽ ông ta muốn bắt tay xử lý Giang Thành? Ngay cả các ông lớn vẫn luôn vô cùng tin tưởng Diệp Thành giờ thấy thế cũng không khỏi lo lắng, họ nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Minh. Thẩm Thiên Minh cũng hít sâu một hơi rồi đứng lên. Trình Phá Sơn hừ lạnh một tiếng, nói như thách thức: "Lão già à, ông cũng có khí phách đấy, mạnh hơn đám vô dụng của tỉnh Tô Bắc nhiều." Tuy Thẩm Thiên Minh rất căng thẳng nhưng vẫn kiên định nói: "Trình Phá Sơn, nhà họ Trình các người dù có võ đạo cái thế nhưng cũng đừng hòng chấm mút Giang Thành dù chỉ một chút, bởi vì chúng tôi có Diệp tiên sư." Nét mặt Trình Phá Sơn chợt trở nên dữ tợn, ông ta lạnh lùng nói: "Tôi biết mà, chỗ dựa lớn nhất của ông chính là tên Diệp tiên sư đó. Hắn giết em ba của tôi, làm cháu tôi bị thương. Nhà họ Trình này sao có thể tha cho hắn được?" Nói đến đây, giọng ông ta to hẳn lên, làm tất cả mọi người đều kinh hãi: "Tên họ Diệp kia, tao biết mày đang ở đây. Hôm nay nhà họ Trình phải làm rõ ràng với mày." Chỉ thoáng cái, toàn trường yên lặng như chết, chỉ có giọng quát phẫn nộ của Trình Phá Sơn truyền đi rất xa, trong đầu tất cả mọi người chỉ còn lại một suy nghĩ: cái tên Diệp tiên sư này chết chắc rồi. Nhưng đột nhiên, có người khẽ nói: "Đừng nói cái người họ Diệp đó chính là Diệp tiên sư vô cùng nổi danh của Hải Thành chúng ta nhé." Người đó vừa dứt lời, có nhiều người cũng nghĩ đến việc đó. Trước đó Hải Thành lan truyền rất sôi nổi về Diệp tiên sư có thể khống chế sấm sét, giết quỷ diệt hồn. Nhưng đối mặt với đại sư võ đạo Trình Phá Sơn có sức mạnh đáng sợ, chẳng lẽ Diệp tiên sư còn dám xuất hiện sao? Có nhiều người biết quan hệ khắc chế giữa võ giả và người tu hành pháp thuật đều lặng lẽ lắc đầu. "Cậu xem kìa, Diệp tiên sư không hề ở bên cạnh ông Thẩm, chỉ sợ là thấy tình hình không ổn nên trốn luôn rồi." "Hừ, rắc rối là do anh ta gây ra, nhưng Giang Thành lại phải chịu hậu quả." Có người cười lạnh khinh thường, tất nhiên các ông lớn Giang Thành cũng nghe thấy lời vừa nãy. Tuy ngoài mặt họ không để lộ điều gì, nhưng trong lòng thì rối bời bất an. Sau khi thấy rõ được bản lĩnh mạnh mẽ của Trình Phá Sơn, có rất nhiều người đã chẳng còn niềm tin với Diệp Thành nữa. Sau khi Trình Phá Sơn quát lớn thì liền lướt nhìn dưới đài, đợi cao thủ xuất hiện. Nhưng 2 phút trôi qua mà vẫn không có ai lên tiếng. Diệp tiên sư không hề xuất hiện. Lần này ngay cả Thẩm Thiên Minh cũng run bắn cả người. Chẳng lẽ Diệp tiên sư bỏ chạy rồi sao? Đôi mắt Thẩm Minh Nhan hiện lên sự không thể tin nổi, thậm chí khỏe mắt cô còn có giọt lệ chảy xuống. Cô thực sự không thể chấp nhận nổi chuyện thần tượng của mình lại hèn nhát đến vậy. Lúc bầu không khí đang vô cùng yên tĩnh thì một người lại từ từ đứng dậy, đi tới võ đài. Thấy có người đứng dậy, Trình Phá Sơn liền nhìn ra chỗ đó. Những người xung quanh sợ tới nỗi vội vàng tránh ra, chỉ sợ dính líu đến Diệp Thành. Thế nên chỉ còn lại mỗi anh chịu đựng sự khinh thường và ánh mắt dè bỉu cử mọi người. "Anh Diệp." Châu Hổ và Tiểu Điệp đều kinh hãi. Không bàn về bản lĩnh, chỉ riêng quyền lực thôi là nhà họ Trình đã đủ đè bẹp những dân thường như họ rồi. Anh Diệp tuy trông có vẻ là cậu ấm nhà nào đó, nhưng sao có thể sánh bằng nhà họ Trình đứng đầu tỉnh Tô Nam được? Hai người họ khá đơn giản chất phác, lúc này vẫn đứng sau lưng Diệp Thành không chịu đi. Họ cố sức kéo áo Diệp Thành, nói: "Diệp tiên sư, mau ngồi xuống đi." Diệp Thành mỉm cười, đột nhiên anh nói khẽ: "Lát nữa hai người ngoan ngoãn ngồi xem những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trên võ đài rồi suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc bản thân hai người muốn gì?" Nói xong, anh liền đi từ từ về phía võ đài. Dọc đường đi, những người phía trước đều nhao nhao tản ra nhường đường cho anh. Nhưng đám người này đều nhìn Diệp Thành với ánh mắt như nhìn kẻ ngu, hiển nhiên là họ nghĩ thanh niên này chạy ra để tỏ vẻ anh hùng. Trong suy nghĩ của họ, nếu đã gọi là tiên sư thì phải là một ông lao tóc trắng phiêu giật, tiên phong đạo cốt như chú ba mới đúng. Có một người tốt bụng không nhìn nổi, đành cái giọng nhắc nhở: "Này người anh em, đây không phải lúc tỏ ra vai phong đâu, Trình Phá Sơn sẽ không bao giờ không giết anh chỉ vì anh là người bình thường đâu." Đối với người như vậy, anh chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì, vẫn nhàn tản dạo bước. Khi anh đi tới dưới võ đài, những người khác đều liên tiếp phát ra những tiếng xì khinh thường. Hóa ra là vì những võ giả khác lên đài đều nhảy vọt một cái là lên, cho dù bị thiếu một chút thì cũng dùng tay chân trèo lên tiếp. Diệp Thành chính là người đầu tiên đi từng bước lên thế này. Hai tay Trình Phá Sơn ôm ngực, ánh mắt lạnh lẽo. Tất nhiên ông ta nhìn ra được người này chẳng biết gì về võ đạo, nhưng nếu hắn đã dám lên đây thì ông ta cũng không ngại giết gà dọa khỉ, để những người không chịu khuất phục kia hiểu rõ thủ đoạn và quyết tâm thống nhất ba tỉnh võ đạo của nhà họ Trình. Nghĩ như vậy, ánh mắt ông ta tràn đầy sát khí. Thấy thế, có mấy ông lớn tỉnh Tô Nam cười lạnh, tên nhóc này muốn ra vẻ thì đành phải bỏ mạng thôi. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Minh Nhan là người đầu tiên không khống chế được, cô ta hét to: "Diệp tiên sư, cuối cùng anh cũng đến rồi." Ngay sau giọng nói kích động của cô, Thẩm Thiên Minh cũng cung kính nói: "Kính chào Diệp tiên sư." Những ông lớn tỉnh Giang Thành khác cũng lũ lượt đứng dậy túi người chào, hô to: "Kính chào Diệp tiên sư." Một người lên đài mà tất cả mọi người đều túi chào. Sắc mặt Trình Phá Sơn hơi khó coi. Cho dù là lúc ông ta đạp sóng đi đến thì tỉnh Tô Nam cũng chỉ có mình Trương Kha hò hét trợ uy. Thằng ngại trước mặt này chẳng lẽ là Diệp tiên sư gì đó thật, Diệp tiên sư đã thu phục tất cả ông lớn của Giang Thành. Thấy các ông lớn của Giang Thành đứng dậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Thanh niên trông chỉ mới tầm 20 tuổi này lại là Diệp tiên sư trong truyền thuyết kia sao? Người kinh ngạc nhất chính là Châu Hổ và Tiểu Điệp, ngày nào hai người cũng ở cạnh Diệp Thành, cũng từng nghe những người của Giang Thành gọi anh là Diệp tiên sư vô số lần, nhưng hai người vẫn luôn nghĩ đó là do vấn đề khẩu âm, tưởng họ đang cứ gọi anh Diệp, nhưng lại không ngờ rằng anh chính là Diệp tiên sư danh tiếng lẫy lừng. Nhìn Diệp Thành đứng thẳng tắp trên đài, nhận lấy lễ chào của các ông lớn Giang Thành từ tất cả mọi nơi, hai người đột nhiên thấy mình nhỏ bé tới nỗi được cười. Họ lại chợt nhớ đến lời Diệp Thành nói trước khi lên đài, liền nín thở tập trung tinh thần nhìn lên võ đài, không dám chớp mắt lấy một cái. Ha 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 ha. Cuối cùng, Trình Phá Sơn cũng phản ứng lại, ông ta bật cười điên cuồng tưởng như rung chuyển cả trời đất. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, quát lớn: "Hóa ra là mày." 18. Chương 92, Trường Hà Lạc Nhật. Cuối cùng Trình Phá Sơn không khoanh tay trước được nữa, bàn tay từ từ siết chặt thành nắm đấm, trong mắt là ý chí chiến đấu vô tận, ông ta hít sâu một hơi, gào to lên: "Thằng danh họ Diệp, hôm nay tao muốn dùng sắc của mày để trải đường cho công trình thống nhất ba tỉnh của nhà họ Trình, tao sẽ dùng máu của mày để tế hồn thiêng của em ba." Quát to như vậy, làn da toàn thân ông ta bắt đầu đổi sang màu nâu sậm của đồng, khá giống mấy bức tượng bằng đồng của chùa Thiếu Lâm. Bên kia, chú ba vừa mới được cấp cứu, thấy tình hình này thì hoảng hốt: "Đây là tuyệt học của nhà họ Trình, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo. Xem ra Trình Phá Sơn đã luyện được tới cấp độ cao nhất, quả thực là cứng rắn như kim cương, đừng nói là đao kiếm, dù là sấm sét, điện, nước hay lửa, chẳng gì có thể đánh bại ông ta." Trước đó Dương Lâm từng nghe về chuyện của Diệp Thành, bà ta nhíu mày nói: "Nghe nói vị Diệp tiên sư này có pháp thuật cao cường, xem ra Trình Phá Sơn cũng phải kiêng dè." Chú ba ho hai tiếng, lắc đầu nói: "Vô dụng thôi, nhà họ Trình có hai môn tuyệt học lợi hại đó là Thất Thương Quyền chuyên để tấn công và Kim Trung Cháo chuyên phòng thủ. Thân là đại sư võ đạo, Trình Phá Sơn tất nhiên đã tu luyện tới mức thừa thừa. Đừng nói cậu Diệp này chỉ là thuật sĩ bình thường, cho dù là đại sư tu pháp, ở không gian nhỏ như võ đài thì cũng không thể đánh lại Trình Phá Sơn. Ở khoảng cách gần, người tu pháp muốn đối kháng với võ sĩ thì trừ phi lên tới thánh vực, không thì vô vọng." Dương Lâm nhíu mày, trong mắt hiện lên tia thất vọng, bà ta thở dài: "Không còn cách nào khác sao?" Vốn dĩ nhìn thấy Thẩm Thiên Minh hăng hái hào hùng nói chuyện như vậy, Dương Lâm còn cho rằng Giang Thành có thể vực dậy trong nghịch cảnh, đến lúc đó, dù mình vẫn phải cúi đầu nhưng chưa chắc phải bị ép bản thân. Không chỉ Dương Lâm và chú ba, người ở hiện trường đều không đánh giá cao Diệp Thành, thậm chí có nhiều ông lớn Giang Thành cũng vô cùng chột dạ. Dù sao Trình Phá Sơn cũng khí thế hùng hực, quá mức chấn động, mà Diệp Thành lại khiêm tốn làm việc nên danh tiếng không quá nổi. Toàn thân Trình Phá Sơn đều biến thành màu nâu đồng giống như La Hán Kim thân Giang Lâm, ông ta gầm một tiếng khiến cả võ đài lung lay. Sau đó, mọi người nhìn thấy một tia chớp lướt qua, Trình Phá Sơn lao tới trước mặt Diệp Thành, hai tay tạo thành hình truy, đập mạnh xuống. Chú ba ở dưới đài sợ hãi, thấp giọng nói: "Một chiêu này mang theo khí thế vạn quân, dù là đại sư võ đạo thì cũng khó mà đỡ nổi." Nhưng dưới ánh mắt khó tin của mọi người, Diệp Thành không tránh né mà tay phải hơi nhấc lên, nhẹ nhàng bâng cơ chặn một đòn này. Điều này sao có thể xảy ra? Trình Phá Sơn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nhưng ông ta là người ngạo mạn ngang tàng, vì thế mới hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, hai tay lần lượt thay đổi liên tục tấn công. Người bên dưới đã sợ tới sững người, nhưng họ thấy hai tay Trình Phá Sơn ra quyền như báo táp, dù mục tiêu là một tấm thép thì sợ là cũng bị báo quyền này đánh thành nước. Nhưng một tay Diệp Thành vắt sau lưng, tay còn lại nhẹ nhàng vung dậy, dùng chậm đánh nhanh, anh vẫn đứng im không nhúc nhích mà lại có thể đỡ được toàn bộ cú đánh của đối phương. Điều đáng sợ nhất là hai chân Diệp Thành như bị đóng đinh vào võ đài, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Cho dù là người không hiểu võ đạo thì cũng có thể nhìn ra là hai bên chênh lệch thế nào. Sau một hồi tấn công mạnh mẽ của Trình Phá Sơn, chính ông ta lại thở hổn hển, đây không phải mệt mỏi là vì kinh ngạc và sợ hãi gây ra. "Tốt, mày cứ đứng im đó cho tao đấy." Ông ta cắn chặt răng, điên cuồng hét lớn, lướt qua bên cạnh như ma quỷ rồi xuất hiện sau lưng Diệp Thành, tung cú đấm nhắm vào gót của anh. Chú ba dưới võ đài hét lớn, không xong, thằng nhóc họ Diệp quá chủ quan, không muốn hoạt động hai chân, giờ muốn xoay người thì không kịp nữa. Nếu một quyền này của Trình Phá Sơn đánh trúng thì đầu cứng mấy cũng nát bấy thôi. Nhưng vào ngay lúc này, động tác của ông quá chậm. Diệp Thành lạnh nhạt mở miệng, anh vẫn không hề xoay người, thậm chí đầu còn chẳng ngoái lại mà chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, khuỷu tay dùng sức hích một cú vào sau. Một đòn này trông khá thô nhưng trên thực tế, nó lại như linh dương treo sừng, lại như thêm mắt khi vẽ rồng, quả thực là rất kỳ diệu. Cú hích bằng khuỷu tay này khá đột ngột, như là đã đoán trước động tác của ông ta, đã để đó chờ từ trước, chỉ đợi Trình Phá Sơn tự mình đụng vào thôi. Bùm. Một âm thanh vang lên, xương sườn của Trình Phá Sơn đụng vào khuỷu tay Diệp Thành, ông ta cảm thấy cơn đau dữ dội truyền tới não. Trong tích tắc, tứ chi, bách hải đều tê dại. Chiêu thức thần thông thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo được tôn sùng, truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Trình không có tác dụng gì. Mọi người dưới võ đài kinh hãi tới mức con người sắp trừng ra khỏi hốc mắt. Kim trung cháo dùng hết toàn bộ sức mạnh thì Trình Phá Sơn sẽ như La Hán kim thân giáng trần, thế mà lại bị Diệp Thành hời hợt đánh ngã, còn ở trên võ đài vùng vây hai cái mà vẫn không đứng lên được. Chuyện này không phải là đang đùa giỡn chứ? Điều này sao có thể xảy ra? Khoe miệng Trình Phá Sơn tràn ra máu tươi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ông ta đã thi triển ra cấp bậc cao nhất của kim trung cháo, cấp bậc có thể đối kháng cả súng ống, mà giờ lại bị một cái huých bằng khuỷu tay của thằng danh này phá giải. A! Trình Phá Sơn lại ngửa mặt lên trời thét lớn, làn da màu đồng đông căng đến nứt ra, máu tươi rơi đầy đất, lộ ra bắp thịt màu đỏ tươi, thậm chí ở nơi vết thương nặng còn lộ ra xương cốt trắng nếu. Chú ba lại biến sắc, thấp giọng nói, Trình Phá Sơn đã bắt đầu dùng hết sức mạnh để thi triển thất thương quyền, tên này phát hiện mình không đỡ nổi đòn công kích của thằng nhóc họ Diệp tiên nên từ bỏ phòng thủ, chuẩn bị lều mạng chơi lớn một lần, quyết định thắng bại vào một đòn này. Cùng lúc đó, Tôn Hoài Hưng bên cạnh ông cụ Đặng cũng hoảng sợ, đứng lên hét, Diệp tiên sư cẩn thận. Thất thương quyền là đả thương đối thủ trước khi người dùng nó bị thương. Dùng chiêu tự hại mình thế này thì chắc chắn một quyền đánh ra sẽ long trời ở đất, sợ là đã chạm tới gần thánh vực. Mọi người chung quanh nghe thế thì hít ngược một hơi. Thánh vực? Điều đó có nghĩa là gì? Là tương đương với kiếm thần Tiêu Nghĩa tuyệt xưng bá thiên hạ, vạn người kính trọng, là cùng cấp với ỷ tổ Ngự Xạ Sĩ rút kiếm chém ngang dòng nước, hùng cường nơi đảo quốc, là có thực lực tương đương Cửu Lăng Vân tọa trấn Thanh Bang, có tuyệt chiêu song trưởng ỷ thiên buôn lôi thủ. Chỉ cần nghe thấy một loạt cái tên vang dội này thì cũng đủ để biết võ thánh là quái vật gì rồi. Một quyền này của Trình Phá Sơn lại chạm đến ngưỡng của cảnh giới thánh vực, nó chắc chắn rất mạnh, không chừng cả võ đài cũng bị đánh sập. Trình Phá Sơn lại thét dài, máu tươi vung ra từ trong cơ thể, nhưng ông ta lại lao nhanh như một mũi tên vừa được bắn, dùng hết sức đánh một quyền. Một quyền này như rồng ngâm nơi thiên cung, lại như hổ gầm nơi sơn dã, thậm chí còn có âm thanh thứ gì đó bị xé rách, chỉ không biết là xé không khí hay cơ thể Trình Phá Sơn. Hừ. Nhưng Diệp Thành cũng không tránh né, anh hừ lạnh một tiếng, tạo thế trung bình tấn rồi giơ tay chuẩn bị tiếp chiêu. Châu Hổ ở bên dưới xem thi đấu kinh ngạc há hốc mồm, chiêu Diệp Thành dùng để chống lại một quyền kinh người kia có phần giống công pháp mà anh đã dạy cậu ta. Một chiêu này của Diệp Thành trông rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Trình Phá Sơn hoảng hốt. Ông ta cảm thấy anh chẳng khác nào tiên tôn thời thượng cổ, trong bàn tay là muôn ngàn ngôi sao, trong nắm đấm là nhật nguyệt sơn hà. Nơi nắm đấm này đi qua, trong không khí vang lên âm thanh vỡ nát, gió mạnh gào thét chung quanh, cắt bụi đầy trời. Võ đài này tiêu phí nhiều nhân lực và vật lực của ba tỉnh, được cho là có thể chịu tải vài lần đánh mang theo năng lượng khổng lồ, thế mà nó lại như con thuyền lung lay sắp chìm, lắc lư dữ dội trong báo tố ngay lúc này. A a a a! Trình Phá Sơn hét thảm thiết, ông ta đã dùng hết toàn lực, chân khí tràn ra từ tứ chi, bách hải, sức mạnh phản phệ khổng lồ khiến máu thịt toàn thân tan ra, để lộ xương trắng. Ông ta đã bỏ cả tính mạng của mình vào trong đòn đánh này, dù nó có thể ngăn cản đối phương thì tuổi thọ của ông cũng chỉ còn vài phút. Trình Phá Sơn biết mình làm thế chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, nhưng ông ta không thể chấp nhận nổi việc mình thua một thằng nhãi mới 20. Có niềm tin này dẫn lối, ông ta như con thiêu thân lao vào lửa, tung thất thương quyền, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thành. Nhưng ngay lúc này, trong không trung bỗng vang lên tiếng hét, Trường Hà lập nhật. Trong tích tắc ấy, dường như kim ô đang vỗ cánh, long điểu hót vang, mọi người không thấy gì khác, chỉ còn một khoảng sáng rực như tia sáng rực rỡ của mặt trời nuốt hết thị lực của tất cả. 18. Chương 93, Võ Thánh. Trong tình huống bình thường, ánh mặt trời luôn tạo cho con người cảm giác ấm áp, từ bi với chúng sinh, nhưng khi tia sáng này vừa xuất hiện, nó lại như phượng hoàng rực lửa bay lượn trên 9 tầng mây, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã tạo cảm giác như toàn thân muốn tan chảy. Người xem chung quanh còn như thế huống chi là kẻ đang phải chịu đựng uy lực của nó như Trình Phá Sơn, tình trạng thế nào thì ai cũng đoán được. Ông ta xót xa nhận ra sức mạnh truyền tới từ cánh tay như núi lớn đè xuống, còn ông ta lại như con khỉ bị đè bên dưới, cho dù dùng hết mọi cách cũng không thể trốn khỏi sự điều khiển của đối phương. Ầm. Võ đài sụp đổ, khán giả bên dưới sợ hãi chạy tán loạn, vội vàng né tránh đất đá bay tứ tung. Nhưng lại có nhiều nhìn trợn mắt nhìn võ đài, vậy mà họ chỉ thấy bụi đất đầy trời. Đừng nói người xem bên dưới, ngay cả mấy ông lớn của ba tỉnh, thậm chí là hai võ sĩ kiến thức rộng rãi như Tôn Hoài Hưng và chú ba, họ cũng trừng to hai mắt, không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Đợi tới khi bụi đất tan hết, ánh mắt mọi người càng thêm đờ đẫn, hóa ra không chỉ võ đài sụp mà ngay cả mặt đất cứng rắn cũng bị nổ thành một cái hố to, chẳng khác gì thiên thạch rơi xuống trái đất. Đây là võ công sao? Trái tim mọi người không ngừng đập mạnh, cảnh này khiến họ quá chấn động, sợ là sức tàn phá của một quả lựu đạn cũng không thể sánh bằng chiêu thức này. Trong hố sâu, Diệp Thành đang chắp hai tay sau lưng, đứng vô cùng ngạo nghễ, dưới chân là Trình Phá Sơn chỉ còn nửa trên của cơ thể. Tuy chỉ còn lại nửa người nhưng vì điều kiện cơ thể quá tốt nên Trình Phá Sơn vẫn còn thoi thóp, môi ông ta cố gắng động đậy, run rẩy phát ra tiếng. Câu! Đây là công pháp gì? Vẻ mặt Diệp Thành vẫn bình thản như cũ, anh thờ ơ đáp, đây là chiêu thứ nhất trong tiên võ tư thức Trường Hà lập nhật, nó có tổng cộng 4 chiêu Nhật Nguyệt tinh thần nhưng ông quá yếu, ngay cả chiêu đầu tiên thôi cũng không đỡ nổi. Thì ra là thế. Tiên võ tứ thức à? Đây là cảnh giới võ thánh, Trình Phá Sơn mệt mỏi ngã ra hố, hai mắt vô thần nhưng nụ cười trên môi lại rất thoải mái, có thể tận mắt chứng kiến bản lĩnh như thế thì dù có chết, tôi cũng cảm thấy quang vinh. Hai chữ cuối cùng vừa được nói xong, Trình Phá Sơn thanh thản nhắm hai mắt lại, mọi người có thể nhìn thấy là trên môi ông ta còn vương nụ cười như thể chết trong tay Diệp Thành là một vinh dự. Lúc này, Diệp Thành mới rời mắt, thản nhiên nói, người tiếp theo. Hiện trường im như tờ, còn ai dám tiến lên khiêu chiến nữa chứ? Dù là doanh nhân giàu có hay du khách bình thường, không có một ai, không một âm thanh nào vang lên, thậm chí họ cũng không dám thở mạnh. Thế giới quan của nhiều người đã bị phá vỡ, dù là Trình Phá Sơn đạp nước tới hay một quyền kinh người của Diệp Thành, tất cả đều bị chấn động, dù đây là thời đại khoa học kỹ thuật nhưng võ đạo vẫn đáng sợ như thế. Từ lúc Diệp Thành lên võ đài tới lúc chiến thắng cũng chỉ có vài phút trôi qua, nhưng những điều anh làm trong vài phút này thì không ai có thể với tới dù phải tốn cả một đời. Người này còn là con người sao? Nhìn uy lực một quyền của Diệp Thành, ai cũng cảm thấy tim run lên, hận không thể quỳ xuống vái lại anh. Thẩm Thiên Minh kích động tới mức nước mắt tuôn rơi, Thẩm Minh Nhan cũng hưng phấn tới rưng rưng sắc khóc, mấy ông lớn Giang Thành vui sướng ríu rít như chim sẻ, họ chỉ cảm thấy mọi ấm ức trước đó đều đáng giá, hôm nay đúng là nợ mày nợ mặt. Bà Hoàng Dương Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bà ta cũng không phải bị Trình Phá Sơn làm nhục nhưng Diệp Thành này lại mạnh mẽ hơn hẳn, nếu cậu ta muốn thống nhất ba tỉnh thì sợ là mình không thể nào phản kháng. Bà ta nhìn chung quanh, thấy trên mặt mấy ông lớn tỉnh Tô Bắc là biểu cảm định loạn, thật không thể quỳ rạp dưới chân Diệp Thành thì không nhịn được mà thở dài. Dương Lâm biết lúc này, tỉnh Tô Bắc không giữ nổi rồi. So với mấy nhân vật máu mặt đang hân hoan của Giang Thành, mấy ông lớn đang đứng ngồi không yên của tỉnh Tô Bắc thì mấy đại ca tỉnh Tô Nam lại hoàn toàn ngỡ ngàng và tuyệt vọng. Họ đã quen có nhà họ Trình che chở, muốn làm gì thì làm nhưng hôm nay, cái ô này đã bị xé nát, họ mới giật mình nhận ra mình đã biến thành hoa trong nhà kính, cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Chuyện ra đấu. Toàn thân Trương Kha mềm nhũn, trượt từ trên ghế xuống đất. Nỗi sợ hãi đang đùa vây đầu óc gã, cơ thể hoàn toàn không thể kiểm soát, trong lòng là hối hận và tuyệt vọng. Trước đó Diệp Thành bắt gã giao ra sàn ra, gã ỷ vào sự che chở của Trình Phá Sơn mà định quỵt nợ, nhưng giờ ô dù chết rồi, còn ai cứu được gã đây? Ai dám cứu? Còn về người xem, họ sợ hãi và thán phục, thủ đoạn như thần tiên của Diệp Thành đã chinh phục tất cả. Trong mắt nhiều thiếu nữ dâng lên mấy ngôi sao lấp lánh, trên mặt là sùng bái và ái mộ khi nhìn bóng dáng đứng sừng sững trên võ đài. Châu Hổ và Tiểu Điệp lại cảm thấy cảm xúc nổn ngang phức tạp, trừ vui sướng và thán phục, họ còn hơi kích động vì lời nói mà Diệp Thành đã nói với họ trước khi lên võ đài. Nhân sinh trăm thái, Diệp Thành không quá hứng thú với nó. Tuy Trình Phá Sơn là đại sư võ đạo nhưng trong mắt anh, ông ta chẳng khác nào con kiến. Tiên võ tứ thức vốn là công pháp tu trần, là công pháp nhập môn của danh môn chính phái Huyền Tông. Vì vậy, dù nó chỉ có tác dụng giúp cơ thể cường kiện, mạnh mẽ nhưng đối với thế giới cấp thấp như địa cầu thì nó vẫn có sức mạnh đánh nát đá, sẽ rách trời. Tiên võ tứ thức này đúng là dùng tốt, thí nghiệm cũng có kết quả rồi. Sau này phải tìm cơ hội để bố học một chút. Diệp Thành vừa suy nghĩ vừa liếc mắt chung quanh. Đối với việc ba tỉnh tranh giành lợi ích, anh chẳng muốn quan tâm nhưng có vài người cũng nên trừng trị một chút. Dưới chân dùng lực, anh nhảy lên chỗ Trương Kha, người này đâu còn dáng vẻ tiêu ngạo như trước. Cơ thể sủi lơ trên đất, co rúm, Diệp tiên sư, xin cậu tha cho tôi. Diệp Thành hừ lạnh, trước đó tôi đã tha cho anh một lần, bảo anh dâng toàn bộ tài sản lên mà anh lại chẳng biết tuân thủ, dám dẫn Trình Phá Sơn tới để giết tôi. Nếu không giết anh, há chẳng phải khiến người trong thiên hạ cảm thấy Diệp Mỗ này dễ bắt nạt sao? Thấy Diệp Thành ép sát từng bước, Trương Kha cắn răng móc súng từ trong ngực ra quát, cậu đừng tới đây, đừng tới gần. Diệp Thành khinh miệt liếc đối phương một cái, anh đột nhiên giơ tay túm lấy súng, đặt nó chĩa vào chắn mình, cười lạnh, anh bắn đi, bắn. A. Trương Kha giật mình, con người suýt lồi ra khỏi hốc mắt, ấn mạnh cò súng, một âm thanh vang vang lên rồi viên đạn rơi xuống đất. Mà chung quanh Diệp Thành lại có một tầng hào quang màu vàng nhạt đang tỏa sáng, anh vẫn cười lạnh, không hề bị thương dù chỉ một con tóc. Nếu anh muốn giết tôi thì chết đi. Diệp Thành lạnh nhạt vỗ tay, nhìn nét mặt đã ngây dại của Trương Kha, sau đó cả người Trương Kha phồng to rồi đột ngột chia 5 x 7, máu tươi và những phần còn lại của chân tay rơi rớt xuống sàn. Súng cũng không làm gì được cậu ta sao? Mấy ông lớn tỉnh Tô Nam đang định liều chết thử một lần, giờ thấy cảnh này thì đầu như bị xối một xô nước lạnh, họ không dám có ý nghĩ phản kháng nữa. Cùng lúc đó, chú Ba và Tôn Hoài Hưng đã không kiềm nổi kích động mà khóc lớn chạy tới cạnh Diệp Thành, quỳ xuống đất rơi lệ, nước nở nói, bái kiến Diệp Võ Thánh, được tận mắt nhìn thấy uy nghiêm của Võ Thánh khi còn sống thì hậu bối sống không uổng phí. Trên con đường võ thuật, từ xưa, người mạnh luôn là vua, dù Diệp Thành chỉ mới khoảng 20 nhưng hai ông lão này vẫn xưng hậu bối trước mặt anh. Phải biết đây là Võ Thánh, dùng võ đạo nhập thánh vực, không sợ vũ khí nóng, không ngại sấm sét gió mưa, cả hoa hạ này chỉ có lác đác vài Võ Thánh mà thôi. 18. Chương 94, hôn lễ. Lời nói của Trình Phá Sơn lúc trước còn khiến hai người này nghi ngờ, nhưng Diệp Thành chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến Trương Kha bị chia 5 x 7, làm gì còn loại giải thích nào khác cho bản lĩnh thần thông quảng đại này ngoài võ thánh nữa chứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Thiên Minh đột nhiên cúi đầu cao giọng nói, "Diệp tiên sư, từ hôm nay trở đi nhà họ Thẩm ở Giang Thành chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của Diệp tiên sư." Ông ấy vừa dứt lời, Đặng Nghị ở một bên cũng đội vàng đứng lên nói, "Nhà họ Đặng ở Lương Châu, nguyện ý làm thuộc hạ cho Diệp tiên sư." Các ông lớn từ Giang Thành khác đều đứng dậy hô lớn, "Diệp tiên sư! Diệp tiên sư!" Những tiếng hò hét này ban đầu chỉ có vài người, nhưng ngay sau đó đã có hàng chục người hưởng ứng. Cuối cùng toàn bộ đại sảnh bắt đầu hò reo ầm ĩ, âm thanh vang lầm trời. Chỉ có các ông lớn từ tỉnh Tô Nam và Tô Bắc vẫn lung túng ngồi trên ghế, hô cũng không phải, không hô cũng không phải, tuy không nói nhưng trong lòng họ hiểu rõ. Chỉ sợ rằng sau ngày hôm nay, các thế lực sẽ cải tổ lại. Và kẻ gây ra tất cả những chuyện này chính là người thanh niên trước mặt, Diệp Thành, Diệp tiên sư. Đại hội võ đạo ngầm đã kết thúc, một số cường giả đã rời đi, nhưng phần lớn đã ở lại, họ đang chờ Diệp Thành nói, để biết tương lai sau này của mình sẽ đi về đâu. Trong ngôi nhà nhỏ, phía trên phòng khách, Diệp Thành đang ngồi một mình trên ghế sofa, bên cạnh là Thẩm Minh An, Đặng Nhã đang cười rền ráng, bóc nho cho anh ăn. Nhưng Diệp Thành chỉ ăn nho, không hề lên tiếng, làm cho đám người này ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi. Cuối cùng, Thẩm Thiên Minh ngập ngừng hỏi, Diệp tiên sư, tiền bối xem thu nhập lợi ích của võ đạo ba tỉnh sẽ phân bổ như thế nào? Diệp Thành hờ hững xua tay, loại chuyện tầm thường này, các người tự mình giải quyết đi, chuyện của biệt thự thế nào rồi? Thẩm Minh Nhan vội vàng cung kính nói, đã dẫn nước thành công. Đợi khi trở về, anh nhất định sẽ thấy biệt thự được bao quanh bởi sông Tương Lan. Diệp Thành hài lòng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, anh đột nhiên đứng lên nói, được rồi, chúng ta trở về Hải Thành thôi. Về động thái đột ngột của Diệp Thành, các ông lớn ở Giang Thành tuy khó hiểu nhưng cũng không dám đặt câu hỏi. Thẩm Thiên Minh lại càng mừng thầm trong lòng, nếu Diệp tiên sư không bận tâm đến những chuyện này, khi đó anh sẽ ngấm ngầm là người đứng đầu ba tỉnh, những lợi ích có thể mang lại cho gia tộc họ Thẩm sẽ vô cùng lớn. Diệp Thành vừa đi ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy Châu Hổ và Tiểu Điệp đang cung kính đứng bên ngoài, khi nhìn thấy anh xuống thì vội vàng bước tới chào. Diệp Thành đã dự liệu được điều này, nhẹ giọng nói, ý hai người như thế nào? Hai người cùng quỳ xuống đất, đồng thanh nói, chúng tôi nguyện ý đi theo Diệp tiên sư mãi mãi. Diệp Thành gật đầu, tuy chỉ coi người thường như cỏ rác, nhưng anh cũng biết tầm quan trọng của việc phát triển thế lực, dù sao sau này cũng phải đi tìm bảo vật trời đất và bí cảnh Linh Sơn. Những người này rất quan trọng đối với anh, nên bảo vệ họ mới được. Hai người trước mặt đều khá có tư chất, tuy rằng chưa đủ để làm đệ tử thân truyền nhưng hiện tại cũng khá tốt rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thành hờ hững nói, hai người, cùng tôi trở về Hải Thành, về sau sẽ có chuyện phải làm. Châu Hổ, thứ tôi dạy cho cậu gọi là Mính Đinh Quyết. Trước khi thi triển nếu cậu uống rượu mạnh thì có thể phát huy tác dụng tối đa, cậu có thể dạy nó cho Tiểu Điệp nhưng không được dạy nó cho người khác, biết chưa?
Vâng.
Được ép buộc một cách tùy ý như vậy, Châu Hổ và Tiểu Điệp không những không cảm thấy bất mãn mà còn tràn đầy hứng khởi và khao khát, bởi vì họ nhìn thấy một tương lai vô cùng tươi sáng. Bước ra khỏi sân nơi có tòa nhà nhỏ, Diệp Thành nhìn thấy một phụ nữ trong bộ quần áo lộng lẫy và một ông già có thái độ cung kính đang đợi ở bên ngoài. Người phụ nữ này trông trẻ trung và xinh đẹp như một cô gái tuổi đôi mươi, nhưng sự quyến rũ bộc lộ ra trong cử chỉ và điệu bộ của bà ta lại khác xa những cô gái trẻ rất nhiều. Gia chủ đại diện gia tộc họ Tào ở tỉnh Tô Bắc, Dương Lâm, bái kiến Diệp Võ Thánh. Mỗi cử động của người phụ nữ này đều có sức quyến rũ đáng kinh ngạc, Diệp Thành có thể cảm nhận rõ ràng rằng Châu Hổ ở bên cạnh đang trợn mắt lên nhìn, Tiểu Điệp tức giận đến mức không ngừng méo cậu ta. Nhưng mà lúc này tâm trí của Diệp Thành chỉ toàn là chuyện của đạo trường, không có thời gian để ý tới bà ta, cho nên anh chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đi lướt qua Dương Lâm, rời đi không thèm quay lại, chỉ để lại bà hoàng của tỉnh Tô Bắc đứng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên, lúc này cảm thấy bất bình cùng nhục nhã. Chú ba phía sau vội vàng khuyên nhủ, bà chủ, trên đời này võ thánh rất hiếm. Một võ thánh trẻ tuổi như Diệp tiên sư lại càng hiếm hơn, tất phải rất kiêu ngạo. Đối với một anh hùng trẻ tuổi như vậy, chúng ta chỉ có thể từ từ tính toán, không thể đắc tội. Dương Lâm thở dài nói, tôi biết, nhưng những người ở Tô Bắc kia không nghĩ như vậy. Bọn họ nóng lòng phái tôi đến Diệp Thành, để lôi kéo cậu ta tới chỗ chúng ta. Vừa nói xong, một tia tủi nhục lóe lên trong mắt bà ta, đáng tiếc, vị võ thánh này có vẻ không thèm để ý đến tôi. Là người đứng đầu tỉnh Tô Bắc, Dương Lâm bình thường sẽ được gọi là bà hoàng, bất kể địa vị cao đến đâu, gặp bà ta cũng đều phải gọi một tiếng nữ vương, không biết bao nhiêu nam nhân kiệt xuất bị mê hoặc bởi dung nhan tuyệt sắc và dáng điệu quyến rũ của bà ta rồi. Ngay cả Trình Phá Sơn, đại sư võ đạo cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bà ta, nếu không ông ta cũng không tới mức chẳng màng khối tài sản khổng lồ của tỉnh Tô Bắc mà lại muốn chiếm lấy bà ta. Dương Lâm trước còn lo lắng Diệp Võ Thánh cũng sẽ mê muội giống như Trình Phá Sơn, nhưng không ngờ, đối phương còn không thèm nhìn đến mình. Mặc kệ bà hoàng của tỉnh Tô Bắc đang có chút bối rối trong lòng, Diệp Thành vội vàng quay về Hải Thành càng nhanh càng tốt, anh vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy căn biệt thự được bao bọc bởi nước sông. Không quản đến sự mệt mỏi của cuộc hành trình, anh bắt tay ngay vào việc bày trận. Sông Thương Lan mênh mông cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, khó có thể ngưng tụ linh khí thành giọt nước được, cho dù là tiên đế Diệp Thành dù có thể thì cũng phải dựa vào pháp trận mới được. Đại trận mà anh chuẩn bị lập nên lần này gọi là trận pháp chuyển Long Tiên Sinh, ngoài việc tiêu hao rất nhiều linh khí ra, nó còn cần một thứ có sức mạnh vô song làm mắt trận. Diệp Thành vốn định tự mình áp trận, nhưng từ khi có được linh hồn của Giao Long, anh đã quyết định dùng nó làm mắt trận. Đến khi thi triển đại trận, anh có thể bao quát toàn bộ đại trận dễ dàng, kịp thời phát hiện thiếu sót. Đúng lúc Diệp Thành chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị khởi trận, thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Làm phiền mình vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Thành cảm thấy vô cùng khó chịu, cho dù là Thẩm Thiên Minh gọi vào lúc này, anh cũng sẵn sàng cúp máy không chút do dự. Nhưng khi cầm điện thoại lên xem, anh lại không do dự bấm trả lời, vì người gọi chính là bố của anh. Ngay sau đó, một giọng nói hiền hòa từ bên kia truyền đến, "Thành Nhi, bố đến Hải Thành rồi, bố đang ở nhà chú Bạch." "Cái gì?" Diệp Thành kinh ngạc hỏi, "Bố, bố tới đây làm gì?" Diệp Niệm ở bên kia điện thoại không nói nên lời, một lúc sau mới lên tiếng, "Thành Nhi, dạo này con bận công việc quá ạ. Ngày mai là đám cưới con với Tiểu Huyên đó." Diệp Thành trong lòng đột nhiên có cảm giác vô lý, từ đầu đến cuối anh đều không có ý định kết hôn với Bạch Tiểu Huyên, hơn nữa anh còn nghiện tu hành, làm sao nhớ được cái hôn lễ đó chứ? 18. Chương 95, cơ dâu. Theo lý mà nói, người phụ nữ kia cũng chả vừa ý với anh nên đã dãy đành đạch lên với mẹ đòi hủy hôn từ lâu rồi, sao theo lời của bố cái hôn lễ này vẫn được tổ chức nhỉ? Diệp Thành khó hiểu, không ngờ Bạch Tiểu Huyên ở bên kia cũng đang ngẩn người vì kinh ngạc. Khi nhận được điện thoại của Diệp Niệm, cô ta đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, cổ tay không khỏi run lên, suýt nữa đã làm đổ nửa ly rượu xuống đất. Không, không thể nào, Diệp Thành lẽ ra đã bị Thẩm Thiên Minh xử lý rồi mới phải, trong biệt thự ngày đó, cô ta đã tận mắt nhìn thấy anh đi theo người nhà họ Thẩm vào đại sảnh bên trong, lẽ nào còn chạy được ra ngoài sao? Cho dù Diệp Thành có chạy ra ngoài, với thế lực của nhà họ Thẩm, anh cũng không thể có chỗ đứng ở Giang Thành. Theo lý mà nói từ nay về sau người này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô ta mới phải. Vì ý nghĩ này, Bạch Tiểu Huyên mới chần chờ chưa tỏ thái độ với bố cô ta. Dưới cái nhìn của cô ta, dù sao thì cô ta cũng đã có quan hệ với Lý Việt Trạch, đợi đến khi không thể liên lạc được với Diệp Thành trong đám cưới, bố cô ta đương nhiên sẽ từ bỏ và dù gì cũng sẽ chấp nhận một người con rể mới tốt hơn về mọi mặt. Chỉ tiếc là cô ta đã tốn công tính toán kỹ lưỡng như thế, nhưng cô ta không ngờ rằng Diệp Thành lại nhảy ra vào đêm trước hôn lễ. Cúp điện thoại, Diệp Niệm nở nụ cười ngượng nghịu, "Lão Bạch, con trai tôi chắc là đang quay cuồng với công việc rồi." "Không sao đâu. Giờ tôi đã liên lạc được với nó, bảo nó nhất định sáng mai phải đến khách sạn Huy Hoàng để tham gia hôn lễ." Vẻ mặt Bạch Thư Hòa có chút khó chịu, nhưng ông ta chỉ cười miễn cưỡng, trong khi Tất Tịnh Hồng nói theo kiểu rất quái gở, "Hừ, sau khi đính hôn với con gái của chúng tôi thì chả thấy bóng dáng thằng nhóc này đâu nữa. Ai biết nó đã đi vui vẻ những đâu. Giờ chơi đủ rồi muốn đến lấy con gái cưng của tôi sao?" "Không có cửa đâu, không được, tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này." Đối mặt với sự chỉ trích của Tất Tịnh Hồng, khuôn mặt Diệp Niệm có chút khó coi nói, "Bà Thông già, bà nhìn nó từ khi nó còn bé đến khi trưởng thành, chả nhẽ bà còn không rõ tính cách của nó sao?" Tất Tịnh Hồng trợn mắt nói, "Tính cách? Tính cách đáng giá được mấy đồng? Con gái của tôi xinh đẹp như vậy, người theo đuổi đều là người quyền quý, nhìn lại đứa con trai lôi thôi lết thiết của ông đi." Tôi nhổ vào. Bạch Thư Hòa nghe thấy vậy liền cau mày, quát lên, "Đủ rồi." Tất Tịnh Hồng ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng nhìn bộ dạng của bà ta tất nhiên là vô cùng bất mãn. Bạch Thư Hòa thở dài, nói, "Lão Diệp, năm đó khi chúng ta cùng nhau nhập ngũ, ông đã cứu mạng tôi. Tôi luôn ghi nhớ điều này. Vì hôn lễ đã được định trước rồi, nên dù thế nào cũng sẽ tiếp tục, nhưng tôi nói với ông này, con trai của ông quả thực là chút kỳ quái đấy. Tôi vốn là muốn cho nó một chức trong công ty rồi từ từ leo lên cao hơn. Ai ngờ thằng nhóc này biến mất dạng, chả biết đang làm gì. Lão Diệp, chúng tôi làm người không sợ nghèo, chỉ sợ lũ không chịu làm ăn đàng hoàng, chỉ biết nói mồm, ông biết tôi ghét nhất loại người này mà." Diệp Niệm cũng vội vàng phụ họa, "Đúng, đúng vậy, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó, nói nó sau này phải ở cùng Tiểu Huyên." Bạch Tiểu Huyên sốt ruột, nghe giọng điệu của bố thì hiện tại gần như không thể hủy hôn được nữa, ăn đại mấy miếng cơm liền vội vàng chạy ra ngoài, cuống quýt tìm người tình Lý Việt Trạch của mình. Lý Việt Trạch gần đây tinh thần rất hăng hái, theo đuổi Tiểu Huyên nhiều năm cuối cùng cũng thành công, dưới sự dẫn dắt của bố, hắn cũng đang từ từ tiếp quản chuyện khách sạn, người thuộc xã hội thượng lưu đó gặp mặt cũng phải nể mặt hắn mấy phần đấy chứ nhỉ. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối đó là người anh em Trần Phong đã chia tay với em gái của mình, nhưng thôi, nghe nói bố của Trần Phong không biết vì sao lại bị đuổi khỏi công ty Thái Á, bây giờ nhà họ Trần không còn giá trị sử dụng nào nữa rồi. Nhưng mà hôm nay Bạch Tiểu Huyên vội vàng đến tìm hắn, đã giáng cho hắn một đòn. "Cái gì? Em nói Diệp Thành chưa chết?" Lý Việt Trạch lộ ra vẻ không thể tin được, hắn tận mắt chứng kiến Diệp Thành bị Thẩm Thiên Minh đưa vào sảnh sau, với bụng dạ hẹp hòi của Thẩm Hà Lâm, tên đó làm sao còn sống được? Chẳng lẽ hắn đánh giỏi đến mức có thể thoát khỏi vòng vây của nhà họ Thẩm? Lý Việt Trạch cau mày, không ngừng đi đi lại lại, nhưng ngay sau đó hắn nở một nụ cười tự tin. "Đừng lo lắng, anh có cách." Lý Việt Trạch cười lạnh một tiếng, nói, "Ngày mai em vẫn tham dự hôn lễ đi, còn anh thì đi cấp dâu." Bạch Tiểu Huyên giật mình, trợn to hai mắt nói, "Như vậy có vẻ không ổn." Lý Việt Trạch không chút do dự nói, "Chỉ có cách này, bố em mới có thể nhìn thấy sự chênh lệch giữa anh và hắn một cách trực quan nhất. Ngày mai anh sẽ gọi tất cả bạn bè đại gia đến yểm trợ, thậm chí còn bảo bọn họ mời bố mẹ cùng đến. Chỉ riêng việc bao nhiêu ông lớn cũng tụ họp lại như vậy cũng đủ để đè bẹp Diệp Thành rồi." Nói đến đây, hắn lộ ra một nụ cười lạnh nói, "Cho dù Diệp Thành có giỏi đánh đấm thế nào cũng vô dụng. Ngày mai các lão đại tụ họp với nhau, anh phải khiến cho bố con bọn họ mất hết thể diện, sau không dám xuất hiện ở Hải Thành nữa." Bạch Tiểu Huyên im lặng một lúc, nhưng vẫn gật đầu, đương nhiên cô ta biết ý đồ của Lý Việt Trạch xấu xa như thế nào, nếu như hắn làm loạn như vậy, e rằng từ nay về sau cả đời Diệp Thành sẽ bị hủy hoại mất. Nhưng vì đã chọn Lý Việt Trạch, cô ta đương nhiên phải đứng về phía hắn, là một người phụ nữ thông minh tỉnh táo, cô ta tất nhiên có thể hy sinh cuộc đời của Diệp Thành vì hạnh phúc của chính mình. Thời gian một đêm trôi qua thật nhanh, Diệp Thành cuối cùng cũng không hoàn thành được đại trận chuyển Long Thiên Sinh, dù sao đây cũng là pháp trận do giai đoạn Nguyên Anh nghiên cứu ra. Với năng lực của giai đoạn tu thể, để duy trì được nó đã là rất khó rồi. Ấy, còn phải đi đến cái hôn lễ khỉ gió gì đó nữa. Diệp Thành sốt ruột gãi gãi đầu, anh thật sự không thèm để ý đến Bạch Tiểu Huyên, nhưng vì bố anh đã có lời, dù thế nào anh cũng phải đi. Thôi, đến đó nói rõ là sau không dính líu đến nhau nữa là được. Diệp Thành biết chuyện này chắc chắn sẽ gây ra không ít lời đàm tiếu, nhưng anh đường đường là tiên đế, lại đi sợ miệng lưỡi thế gian chắc. Hải Thành, ở lối vào của khách sạn Huy Hoàng. Khương Uyển Doanh sững sờ nhìn những chiếc xe sang trọng, vẻ mặt đầy ghen tị và kinh ngạc, cô ta không ngừng kéo tay Bạch Tiểu Huyên kêu lên, "Trời ạ, Tiểu Huyên, mau nhìn xem, lần này anh Lý thực sự đã thể hiện ra rồi, gọi đến bao nhiêu là nhân vật máu mặt kìa." Bạch Tiểu Huyên trong lòng cũng vui mừng, người đàn ông của cô ta càng lợi hại, chẳng phải sau này thân phận và địa vị của cô ta càng cao sao? Cho nên khi nhìn thấy Lý Việt Trạch, cô ta thậm chí còn bỏ qua việc mình đang mặc váy cưới vì Diệp Thành, tiến đến ôm hắn thật chặt, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. "Việt Trạch, anh giỏi quá." Lý Việt Trạch đắc thắng ôm mỹ nhân, cảm thấy đỉnh cao của nhân sinh cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi, còn chưa kịp nói, Lý Cẩm Vi ở phía sau sốt sắng nói, "Đương nhiên, mạng lưới quan hệ của anh em còn cần phải nói sao? Chỉ cần một cuộc điện thoại, các nhân vật hai to mặt lớn ở Hải Thành sẽ có mặt ngay lập tức, ngay cả cậu ba nhà họ Thẩm cũng nói khi nào có thời gian sẽ đến kìa." Nụ cười của Lý Việt Trạch có chút gượng gạo, thật ra hắn chỉ chém gió về việc cậu ba Thẩm Hàn Lâm thôi. Thực tế là Thẩm Hàn Lâm còn chưa nghe hắn nói hết câu đã lạnh lùng buông một câu không có thời gian sau đó liền cúp máy. Nhưng cũng không cần cậu ba của nhà họ Thẩm lên tiếng, Lý Việt Trạch nhìn các cậu ấm cô chiêu giàu có đang ngồi trong đại sảnh với lòng tự hào, những người này đều nể mặt hắn mà tới. Ghê gớm hơn là đến bố của những người giàu có này, thậm chí nhiều ông lớn từ Giang Thành cũng đến đây để giúp hắn nở mày nở mặt. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân hắn thôi, thật ra thì mấy lao đại Giang Thành ngồi trong phòng VIP kia, nội dung cuộc nói chuyện là như thế này. Y ho, ông Đặng, ông cũng ở đây à? Thẩm Thiên Minh cười như được mùa, bắt tay Đặng Nghị, người kia cũng tươi cười, không khỏi trầm giọng nói, ha ha, hôm nay là hôn lễ của Diệp tiên sư. Đám người chúng tôi không đến chúc mừng sao mà được. Đúng vậy, lão đại Giang Thành ngồi trong phòng VIP này hoàn toàn không đến vì Lý Việt Trạch, mà do phát hiện hôm nay Diệp Thành kết hôn, nên tới đây tặng quà. Đương nhiên, giống như Thẩm Thiên Minh, mấy người Đặng Nghị đam mưu túc trí đều nghĩ xa hơn. Thẩm Thiên Minh đột nhiên nhìn về phía sau Đặng Nghị và mỉm cười, ông Đặng, Tiểu Nhã không đi cùng ông sao? Đặng Nghị cũng miễn cưỡng đáp lại, ông Thẩm, không phải Nhan Nhi cũng không đến sao? Hai con cáo giả vừa nhìn nhau đã nhìn ra kế hoạch của đối phương, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt thì cười còn hơn được mùa. Theo thông tin tình báo của họ, thì Diệp Tiên Sư không thích người vợ chưa cưới này chút nào, mà người vợ chưa cưới ngốc nghếch này cũng rất lẳng lơ, câu được Lý Việt Trạch, ông chủ trẻ của khách sạn Huy Hoàng này. Dựa vào sự túc trí đa mưu của họ, tất nhiên họ biết những gì sẽ xảy ra trong đám cưới ngày hôm nay, cũng đã báo cho con gái và cháu gái của họ, còn chi tiết như nào thì hồi sau sẽ rõ. 18. Chương 96, sự kiêu căng của Tất Tình Hồng. Và, những người ngồi ở đây đều là con của các đại gia. Quá tuyệt. Bước vào đại sảnh, Khổng Uyển Doanh đột nhiên lộ ra vẻ mê trai, nếu bạn trai cô ta không ở bên cạnh, e rằng người phụ nữ này sẽ chảy nước miếng mất. Bạch Tiểu Huyên còn sửng sốt hơn nữa, bước trên thảm đỏ, tất cả những lời đàm tiếu bên tai cô ta đều là thế này. Cậu Cao, cậu cũng ở đây. Nghe nói bố cậu gần đây đã phát triển mở rộng thêm hai tòa nhà gần trường học nhỉ? Nói ít thì cũng phải vài trăm triệu đấy nhỉ? Ha ha, tôi để ý gì chuyện đó đâu. Nghe nói cậu lại bao nuôi một em minh tinh khác cả, bỏ ra cũng lắm tiền đấy. Hơn 10 triệu đâu có là gì trong mắt tôi với cậu, chỉ là nhịn không nổi thôi. Ha 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 ha. Nhìn những cậu ấm giàu có mặc đồ hiệu nổi tiếng, nghe họ nói chuyện kinh doanh hàng chục triệu đến hơn tỷ, Bạch Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy tự hào, vì mình đã chọn đúng người, khách sạn 5 sao này, tài sản 10 triệu này, mạng lưới quan hệ rộng này đều có phần của Bạch Tiểu Huyên trong đó. Lý Việt Trạch cũng đi tới và giới thiệu với đám người Bạch Tiểu Huyên, ba người này là anh em mới của tôi, họ đều là những người nổi tiếng hạng nhất ở Hải Thành. Đây là Trương Vũ Siêu, đây là Vương Quang Kiệt, còn anh này là Triệu Hằng. Nhà họ Trương là hậu duệ của Ngự Y triều đình trước đây, nhà họ Vương, ông trùm siêu thị, và nhà họ Triệu, nhà vận chuyển ở Hải Thành. Bạch Tiểu Huyên trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, đây là những người bạn mà cô ta hằng mong ước, những người bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai. Nhưng vào lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra, Diệp Thanh bước vào, nhìn thấy anh, trái tim rực lửa của Bạch Tiểu Huyên chợt nguội lạnh. Đúng vậy, cô ta vẫn chưa trở thành phu nhân giàu có, người đàn ông trước mặt chính là trở ngại lớn nhất. Diệp Thanh cũng không thèm nhìn Bạch Tiểu Huyên, đi thẳng tới chỗ bố mình, cúi đầu, giọng điệu kích động nói, "Bố, con đến rồi." Khi Diệp Niệm nhìn thấy con trai mình, ông ấy cũng cảm thấy muốn rơi nước mắt, nhưng xét thấy ông thông gia đang ở gần đó, ông ấy cố nén nước mắt và nói, đến là tốt rồi, nào nào, mau đến gặp bố vợ mẹ vợ đi. Diệp Thành nghe xong chỉ thờ ơ nói, chú Bạch. Về phần Tất Tịnh hôm đó, anh không thèm nói hoài đến, người kia nhìn thấy tình cảnh này, chợt chua chát nói, ôi, còn chưa kết hôn mà đã chả coi bố mẹ vợ ra gì thế này, cậu được lắm. Diệp Thành vừa định mở miệng hủy hôn, thì Diệp Niệm lại mở miệng khiển trách, Thành Nhi, sao lại vô lễ như vậy, mau xin lỗi mẹ vợ đi. Không muốn làm bố mình khó xử, Diệp Thành đành phải nghe theo, nhưng Tất Tịnh Hồng vẫn tiếp tục không buông tha, nhìn xem, quần áo nó kiểu gì thế này. Hôm nay là ngày cưới của Tiểu Huyên. Sao chủ rể lại mặc mấy bộ khố rách áo ôm thế này? Diệp Thành bận rộn sắp đặt đại trận chuyển Long Thiên Sinh, nên trên người chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn khinh thường. Sắc mặt của Diệp Niệm cũng có chút khó coi, ông ấy thì thào nói, Thành Nhi, hôm nay là ngày vui của con, sao con có thể ăn mặc xuề xòa như vậy, còn bộ đồ đắt tiền bố mua cho con đâu? Diệp Thành nhún vai nói, để quên ở nhà rồi. Diệp Niệm cau có, lấy cái uy nghiêm của người bố ra quát, để ở đâu? Bố đi lấy với con. Diệp Thành cười nói, biệt thự núi Vân Đỉnh. Diệp Niệm chưa kịp lên tiếng, Tất Tịnh Hồng đã chế nhạo, chém gió, giá tối thiểu của biệt thự núi Vân Đỉnh là 10 triệu, cậu mua nổi chắc? Diệp Niệm vội vàng cười nói, bà thông gia, tuổi trẻ thì thích nổ chút mà, bà đừng để ý nhé. Tất Tịnh Hồng trợn mắt chống nạnh nói, được rồi, tôi sẽ không nhắc đến biệt thự kia nữa. Muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải có một căn nhà ở Hải Thành chứ. Chả nhẽ để Tiểu Huyên nhà chúng tôi đến ở Diệp gia chăng à? Tất nhiên rồi, vì con trai ông dám chém gió căn biệt thự 10 triệu, thì tôi cũng không cần nhiều. Một căn nhà 5 triệu có được không? Còn giấy chứng nhận bất động sản thì chỉ được ghi tên con gái tôi, xem đức hạnh của con trai ông, ai biết được nó có lừa con gái tôi xong bỏ trốn hay không. Nghe đến đây, Diệp Niệm hơi cau mày khó chịu, cái này không ổn lắm, một căn nhà 5 triệu tệ. Tôi cố gắng hết sức thì cũng chỉ mua được một căn thôi. Tất nhiên, tôi sẽ không bắt hai đứa phải trả tiền bay. Không mua nổi tức là ông nghèo, Tất Tịnh Hồng chế nhạo, nếu hôm nay không lấy được giấy chứng nhận bất động sản thì đừng hòng lấy được con gái tôi. Hai người không biết lượng sức mình sao? Nếu muốn một cuộc hôn nhân rẻ thì quay về Diệp gia trang mà tìm một cô nhà quê nào đó đi. Diệp Niệm là người thật thà, ngày thường cũng không biết ăn nói, bị Tất Tịnh Hồng gỡ trách như vậy, khuôn mặt già nua của ông ấy đỏ bừng vì tức giận, nhưng lại không biết phải phản bác lại thế nào. Diệp Thành trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, vì bố, anh phải chịu đựng bà già này hết lần này đến lần khác, nhưng bà ta lại không biết trời cao đất dày, tiên đế mà tức lên thì bà ta phải thành cho. Ở bên kia, Tất Tịnh Hồng không biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn thao thao bất tuyệt của trách, càng nói càng lớn giọng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đại sảnh. Diệp Niệm mặt đỏ bừng, hồi lâu mới hét lên, bà thông gia, đừng coi thường Thành Nhi, con trai tôi nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Trái tim của Diệp Thành ấm lên sau khi nghe những lời này, chỉ với lời nói của bố, anh lại càng muốn nổi danh thiên hạ, để mọi người khi nhìn thấy bố mình đều phải túi đầu không lưng, như thể nhìn thấy sự hiện diện của hoàng đế. Thế nhưng, Tất Tịnh Hồng lại chống nạnh, ánh mắt sắc sảo long lên sòng sọc, chỉ dựa vào đám vô dụng các người thì làm được gì? Cậu Lý theo đuổi con gái tôi, chỉ riêng tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng hơn 100.000, e là lương một năm của con trai ông cũng trả được thế. Bản thân không có năng lực, bố cũng vô dụng, một căn nhà trả mua nổi mà cũng đòi cưới con gái tôi. Ngay khi Diệp Thành không chịu nổi và muốn ra tay dạy dỗ bà ta, thì Lý Việt Trạch xuống tới, Bạch Tiểu Huyên mặc váy cưới vô tư nắm lấy cánh tay của hắn, không quan tâm Diệp Thành đang ở bên cạnh. Lý Việt Trạch cũng không thèm nhìn tới bố con nhà họ Diệp, bước thẳng tới chỗ Bạch Thư Hòa cúi đầu, "Chú Bạch, xin hãy giao Tiểu Huyên cho cháu." Sắc mặt Diệp Niệm đột ngột thay đổi, ông ấy quay đầu nhìn Bạch Thư Hòa, hy vọng rằng người bạn cũ có thể dứt khoát từ chối, nhưng điều làm ông ấy thất vọng là đối phương lại cau mày, không chịu nói gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Việt Trạch lập tức vui mừng, chỉ cần Bạch Thư Hòa không mở miệng từ chối, thì chuyện này đã thành công một nửa. Tất Tịnh Hồng cũng nhảy cẫng lên vui mừng nói, "Việt Trạch à, cháu đến đúng lúc lắm, cô luôn ủng hộ cháu và Tiểu Huyên." Nói rồi, bà ta lắc mạnh cánh tay Bạch Thư Hòa, nói, "Thư Hòa, đây là chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con gái chúng ta. Đừng vì sĩ diện mà không nói gì chứ." 18. Chương 97, chúng ta chia tay đi. Tất Tịnh Hồng gần mạnh hai chữ sĩ diện, hiển nhiên là bà ta đang ám chỉ gì đó, Lý Việt Trạch cũng rất hiểu ý, vội khoát tay ra hiệu cho đám bạn xấu hở sau lưng, đám người kia đều nhiệt tình đứng ra nâng ly hét. Trương Vũ Siêu nhà họ Trương mong ông Bạch đồng ý. Vương Quan Kiệt nhà họ Vương mong ông Bạch suy xét cẩn thận, người con rể tốt như Lý Việt Trạch có đốt đèn cũng khó mà tìm được. Triệu Hằng nhà họ Triệu mong ông Bạch nhìn kỹ sự chênh lệch của hai người, tên họ Diệp kia hoàn toàn không thể sánh bằng Lý Việt Trạch. Những lời thỉnh cầu ầm ĩ vang lên chung quanh, sắc mặt Bạch Thư Hòa hơi thay đổi, những người trẻ tuổi này còn sợ ông ta không hiểu biết mà nói ra gia thế của mình. Dù là dòng họ nào trong đó, một ông chủ công ty có tài sản mấy triệu như ông ta cũng không thể đắc tội. Đắc tội một nhà họ Lý, ông ta vẫn có thể mở công ty làm ăn, nhưng làm mích lòng nhiều gia tộc lớn như vậy thì đừng nói là mở công ty làm ăn, sợ là ông ta cũng không còn nơi dung thân ở Hải Thành này nữa. Lý Việt Trạch làm thế này không phải là thỉnh cầu nữa mà là đe dọa rồi. Thấy Bạch Tiểu Huyên do dự, Diệp Niệm sốt ruột, ông ấy tiến lên vài bước, "Ông Bạch, thế là không đúng rồi, không phải mười mấy năm trước chúng ta đã quyết định xong việc hôn nhân của bọn trẻ sao?" Sắc mặt Bạch Thư Hòa trầm xuống, ông ta không nói gì, Tất Tịnh Hồng lại giành mở miệng trước, bà ta cười lạnh, "Ông Diệp, ông cũng người lớn mà, không biết xem tình hình à? Việt Trạch nhà người ta muốn nhân phẩm thì có nhân phẩm, cần năng lực thì cũng có năng lực, con trai ông có cái gì? Cậu ta chỉ là thằng vô công dỗi nghề thích bốc phét thôi, dựa vào đâu mà đòi lấy con gái cưng nhà tôi?" Diệp Niệm bị nói tới mức sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, ông ấy nhìn Bạch Thư Hòa xin giúp đỡ nhưng đối phương lại chẳng hé răng, ngược lại đám cậu ấm kia lại không vui. Trương Vũ Siêu tiến lên một bước, đẩy ngã Diệp Niệm, lớn tiếng quát mắng, "Lao già khụ kia, ông còn ở đây chít chít gì thế, không thể Việt Trạch chúng tôi hơn thằng con ông gấp bao nhiêu lần à? Ông nhìn đi, dù là cái rắm, con ông cũng chả dám xì ra nước kia." Bút. Gã còn chưa nói hết lời thì trên mặt đau rát, cơ thể bay ra ngoài, té nhào ra đất vừa há miệng là phun ra một đống nhầy gồm máu và răng lẫn nước bọt. Diệp Thành im lặng nãy giờ bùng lên sát khí trong mắt, bố là vướng bận duy nhất của anh tên đời này, kẻ nào dám đụng ông ấy, kẻ đó phải trả giá đắt. Lý Việt Trạch thấy tình hình như vậy thì sung sướng, chỉ cần Diệp Thành động tay, hắn có thể nghĩ cách hành chết thằng này, dám đắc tội mấy cậu ấm này thì sẽ chết càng thảm. "À, mày dám đánh tao?" Trương Vũ Siêu la hét rồi nhảy dựng lên, "Bố tao là danh ý Trương Kiến Nam của Hải Thành, mày dám đánh tao? Sau này, dù là kẻ nào họ Diệp thì cũng đừng mong được bác sĩ khám bệnh ở Hải Thành." Tên mặt Diệp Thành là xương giá lạnh lẽo, anh hừ lạnh, "Trương Kiến Nam, về hỏi ông bố vô dụng của mày đi, hỏi ai bẻ gãy một tay kia của ông ta." Trương Vũ Siêu biến sắc, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt khó tin, "Quá khẽ, là mày?" Trong mắt Diệp Thành hiện lên sắc ý, anh hừ lạnh, "Vốn là tao định mặc sắc đám kép dịu chúng mày, nhưng mấy con kép chúng mày dám đụng vào bố tao, vậy thì trả giá thật đắt đi. Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ làm nhà họ Trương biến mất khỏi Hải Thành." Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người ở hiện trường đều sợ hãi. Hiện giờ, có ai không cần bác sĩ cơ chứ? Y thuật của nhà họ Trương rất có tiếng ở Hải Thành, thậm chí là trong cả Giang Thành này, không biết họ đã trị bệnh cho bao nhiêu phú thương. Đừng nói là ở Hải Thành, dù là cả Giang Thành này, có mấy ai dám nói ngoa là mình sẽ diệt nhà họ Trương. Sợ là ông lớn Thẩm Thiên Minh cũng không dám. Vì câu rút dây động rừng, muốn đụng nhà họ Trương thì phải xem mấy người bệnh của họ có đồng ý hay không. Nhìn Diệp Thành liều lĩnh như thế, Bạch Tiểu Huyên thở dài trong lòng, "Diệp Thành à Diệp Thành, tính cách này của anh vĩnh viễn sẽ không thể làm chuyện lớn đâu. Xã hội hiện giờ tàn khốc cỡ nào, dù anh đánh nhau giỏi thì làm được gì? Rất nhiều khiến có thể làm anh lực bất tòng tâm đấy." Bên kia, nghe thấy chuyện cũ, Trương Vũ Siêu tức giận muốn xông lên, Lý Việt Trạch vội ngăn cản gã. Dỡ chắc, chính mắt hắn đã thấy năng lực của Diệp Thành, mười mấy công tử bổ sống an nhàn sung sướng như họ cũng không đủ người ta đánh nữa. Lý Việt Trạch vừa cản Trương Vũ Siêu vừa nhìn Diệp Thành, lạnh lùng nói, "Thằng họ Diệp, mày đừng tưởng mình đánh nhau giỏi là có thể hoành hành ngang ngược, mày có tin là chỉ cần một câu của tao là hôm nay mày chẳng thể bước ra khỏi khách sạn này luôn không?" Diệp Thành liếc hắn, cũng lạnh giọng nói, "Mày là thứ gì, dù là bố mày thấy tao thì cũng chẳng dám ăn nói kiểu đó đâu." Thấy Lý Việt Trạch nẹn họng không nói ra lời, Vương Quan Kiệt cũng tiến lên nói, "Cũng tính cả tao sao?" Diệp Thành thản nhiên đáp, "Mày còn chưa đủ trình đâu." Triệu Hằng cười lạnh, "Thêm tao nữa được không?" Quay sang nhìn mọi người đang hung hăng, Diệp Thành vẫn bình thản lắc đầu, "Bọn mày cùng lên cũng chưa đủ tư cách nói chuyện với tao đâu." Anh vừa nói ra lời này, những người chung quanh hoàn toàn choáng váng, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi mà người này đã đắc tội hơn một nửa cậu ấm của Hải Thành. Nhiều người thông minh thầm lắc đầu, sợ là thằng nhóc này còn chẳng thể chết toàn thây. Lúc này, Bạch Tiểu Huyên cũng từ từ tiến lên, dùng giọng điệu tràn đầy thất vọng nói, "Diệp Thành, chúng ta chia tay đi." Diệp Thành nở nụ cười, không phải cười khổ mà là nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng, anh ngắn gọn đáp, Tên này, Bạch Tiểu Huyên mở ra, theo cô ta, lúc này Diệp Thành nên xin lỗi vì đã nói bậy để cố gắng xin lỗi để níu kéo mình. Nhưng khi cô ta vừa đòi chia tay, anh đã đồng ý ngay, trông giống như người này sợ đồng ý chết thì mình sẽ đổi vậy. Trong kế hoạch của Bạch Tiểu Huyên, Diệp Thành lúc này nên nhào qua khóc lóc, cầu xin cô ta đừng chia tay, gợi nhớ lại thời gian đại học lãng mạn ngọt ngào. Còn cô ta sẽ ung dung từ chối, nói với Diệp Thành trước mặt tất cả mọi người rằng, anh không xứng với tôi. Từ đó, cô ta có thể hoàn toàn cắt đứt với Diệp Thành, còn có thể sỉ nhục tên này trước bao người, làm Lý Việt Trạch nở mày nở mặt. Nhưng sao Diệp Thành này lại đồng ý nhanh như vậy? Sao lại dễ dàng như thế? Diệp Niệm thở dài, thất vọng nhìn Bạch Tiểu Huyên, cũng được, là do tôi trèo cao, ông Bạch, cuộc hôn nhân này kết thúc thôi. Bạch Thư Hòa gật đầu, trên mặt là biểu cảm xấu hổ, ông ta vẫn không hề lên tiếng. Nhìn dáng vẻ thất vọng của bố, Diệp Thành nhún vai, nói với giọng điệu không sao, bố à, đừng lo, con gái tốt hơn cô ta còn nhiều lắm. Lời này khiến Bạch Tiểu Huyên tức giận, cô ta tiến lên hét, Diệp Thành, anh đừng ở đây vờ vịt nữa, bằng sự nổi tiếng và xinh đẹp của tôi thì sao tôi phải sống với thằng bất tài như anh? Tôi thấy anh đáng thương mới hẹn hò với anh, giờ anh còn dám mở miệng mắng chửi tôi à? Bạch Tiểu Huyên nói năng khí phách như thể mình rất ấm ức vậy, Diệp Thành, loại người như anh chỉ có thể làm thằng ăn bám cả đời, đâu thể xứng với tôi. Đám con nhà giàu kia lập tức cười to, mở miệng giễu cợt, đúng vậy, loại bất tài ăn bám này nhất định sẽ độc thân cả đời, hôm nay, trong hôn lễ của mình mà còn bị cướp dâu, thế thì có cô gái nào ưng thằng này nữa. Nghe nói như thế, trước mắt Diệp Niệm tối đen, ông ấy chỉ cảm thấy mình thở không ra hơi, nhưng đúng lúc này, ai bảo? Tôi đang theo đuổi Diệp Thành đây. 18. Chương 98, người đẹp giành chồng. Một giọng nói ưu nhã vang lên khiến tiếng cười của đám nhà giàu nghẹn ứ trong cổ họng. Trương Văn Siêu vội quát, ai? Đứa nào không có mắt đứng ra đây? Anh thì là thứ gì mà dám lớn tiếng với tôi? Chủ nhân giọng nói kia không hề coi Trương Văn Siêu ra gì, mở miệng quát lớn. Trương Văn Siêu tức giận, quay đầu muốn ra tay thì cả người khựng lại. Cô Thẩm. Người tới là Thẩm Minh An, hôm nay cô mặc lễ phục lộng lẫy và đẹp đẽ, bước đi nhẹ nhàng như mèo, trong mắt là tia ngượng ngùng nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt với Diệp Thành, chẳng hề còn sự lạnh lùng ngày xưa. Cô tới cạnh Diệp Thành, nhẹ nhàng chào hỏi rồi quay đầu cung kính nói với Diệp Niệm, "Chú Diệp, cháu tên Thẩm Minh An, vẫn luôn theo đuổi anh Diệp đây, không biết chú có bằng lòng nhận cháu làm dâu không?" Lời này vừa được thốt ra là toàn trường xôn xao, chuyện này còn kích thích hơn tỏ tình nữa, giờ đang cầu hôn luôn rồi. Mặt Bạch Tiểu Huyên đỏ bừng, dù cô ta tự tin cỡ nào thì cũng biết rõ xét về mặt nào, mình cũng chẳng thể sánh bằng Thẩm Minh An. Đặc biệt là cô ta còn vừa nói kiếp này Diệp Thành đế trọng trợt thì Thẩm Minh Nhan lại nhảy ra cầu hôn, đây chẳng khác nào tát trực tiếp vào mặt cô ta. Nhưng việc làm cô ta sụp đổ chỉ mới bắt đầu thôi. Khi Diệp Niệm đang trong mặt, nhất thời không biết đáp lại Thẩm Minh Nhan thế nào thì một giọng nói khác vang lên. "Minh Nhan, lén đi là không đúng đâu." Sau đó, một cô gái xinh đẹp không thua kém Thẩm Minh Nhan mặc váy rực rỡ đi tới, không người chào Diệp Thành và Diệp Niệm. "Chú Diệp, cháu là Đặng Nhã, cháu cũng luôn theo đuổi anh Diệp, không biết chú có thể giúp chú thỏa mãn mong ước hay không ạ?" Hiện trường lại ồn ào, đây là tình tiết hai mỹ nữ tranh giành chồng à? Lúc này, đám Lý Việt Trạch lê dại, Thẩm Minh Nhan và Diệp Thành có quan hệ khá tốt, điều này họ biết nhưng dù thế nào thì họ cũng không ngờ cô sẽ chủ động cầu hôn Diệp Thành. Huống chi giờ còn thêm một Đặng Nhã, hai người này là cô chiêu nổi tiếng của cả Giang Thành, là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu người mà hai người sống như công chúa này lại cùng theo đuổi Diệp Thành. Nhìn hai cô gái vây quanh Diệp Niệm để đấu võ mồm, cuối cùng Bạch Tiểu Huyền cũng không kiềm được cơn giận trong lòng, hét toáng lên như người đàn bà đánh đá, "Diệp Thành, có phải anh đã lén phén bên ngoài từ trước rồi không?" Diệp Thành chẳng hề để tâm tới cô ta, Thẩm Minh Nhan và Đặng Nhã còn đang tranh cãi. Họ đồng thời liếc Bạch Tiểu Huyên một cái rồi cười nói, "Không phải, hai người chúng tôi theo đuổi anh Diệp lâu rồi nhưng anh ấy vẫn chưa đồng. Người đàn ông xuất sắc như anh ấy, dù bảo hai chúng tôi cũng gả cho anh ấy thì chúng tôi cũng bằng lòng. Thế mà cô lại dứt khoát chia tay." "Cô Bạch, cô kén thật đấy." Những lời này khiến mặt Bạch Tiểu Huyên nóng rát như bị tắt vậy, nhưng chuyện khiến cô ta khó xử vẫn chưa kết thúc. "Chị Bạch, không phải là chị ngoại tình trước à?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, một người đẹp lại lên sân khấu, khác với dáng vẻ lộng lẫy của hai cô chiêu, Hạ Vũ Đình chỉ mặc một chiếc váy liền áo màu trắng giản dị nhưng khí chất trong sáng dịu dàng này lại càng khiến đàn ông động lòng. Hạ Vũ Đình vốn không định làm đàn chị khó xử, nhưng thấy đối phương cứ vu vạ người mình thích, dù là người rất dịu dàng, Hạ Vũ Đình cũng không thể nhịn nổi nữa. Vì thế, cô cúi đầu, đỏ mặt chạy tới cạnh Diệp Thành, ngẩng đầu cười thẹn thùng với anh. Sắc mặt Bạch Tiểu Huyên tái mét, cô ta lạnh lùng nói, "Giỏi lắm, chị luôn coi em như em gái, hóa ra hai người đã gian díu với nhau trước rồi." Tuy Hạ Vũ Đình khá là yếu đuối, nhưng một khi có người đối xử không tốt với Diệp Thành, cô sẽ có sự quyết đoán hơn người, giống như hôm sinh nhật vậy. Vì thế, cô quay Bạch Tiểu Huyên, chỉ trích cô, mạnh mẽ phản kích, "Chị Bạch, em có thể thề với trời là em và anh Diệp Thành không hề làm chuyện gì vượt quá giới hạn bạn bè, còn chị thì sao? Chị dám nói giữa mình và cậu Lý không hề xảy ra chuyện gì không?" Bạch Tiểu Huyên nghe thế thì mặt mày tái nhợt, không phản bác được, sau cái ngày Diệp Thành được Thẩm Minh Nhan mang đi, cô ta đã lên giường với Lý Việt Trạch. Thấy tình hình này, Hạ Vũ Đình tức giận, đi tới trước mặt Diệp Niệm, không người nói, "Chú Diệp, cháu tên Hạ Vũ Đình, cháu cũng thích anh Diệp lâu lắm rồi, nếu chú muốn nhận hai chị thì mong chú nhận cháu luôn đi ạ." Thấy vậy, mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã nát rồi, thiếu nữ thanh khiết trong sáng thế này, người khiến họ động lòng lại cam tâm làm vợ bé. Trong chuyện này, người bị chấn động nhất là Diệp Niệm, ông ấy vừa thấy con trai mình bị cướp dâu, giờ lại có ba cô gái xinh đẹp chạy tới đòi làm con dâu mình. Diệp Thành không nhịn được mà cười, sờ đầu Hạ Vũ Đình nói, "Sao em cũng tới đây?" Mặt Hạ Vũ Đình đỏ lên, thấp giọng nói, "Cô Thẩm nói cho bọn em biết, bảo hôm nay có người muốn ức hiếp anh, bảo bọn em tới giúp anh nở mày nở mặt." "Bọn em?" Sắc mặt Diệp Thành có chút vi diệu, nói vậy thì chẳng phải còn có người tới nữa à? Quả nhiên, một âm thanh khác vang lên, nếu thu ba người thì chắc không ngại thêm một đâu nhỉ. Lúc này, mọi người đều chết lặng, Bạch Tiểu Huyên nói Diệp Thành nhất định sẽ hế cả đời, mấy người đẹp thay nhau nhảy ra, còn để họ nghĩa mai nữa không đây. Tiết Bách Hợp xài bước đi vào, cô ta biết ưu thế của mình, đặc biệt chọn một bộ váy bó sát, bên dưới là tất đen gợi cảm, một đám đàn ông nhìn tới mức mắt muốn lọt tròng. Cô ta mạnh dạn tới cạnh Diệp Thành, không chút do dự ôm cổ anh, nhón chân lên nhẹ nhàng hôn đối phương một cái, sau đó cô ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Tiểu Huyên, người đàn ông khiến tôi mê mệt, cảm ơn cô đã hào phóng nhường anh ấy ra. Bạch Tiểu Huyên đã bị công kích tới mức lảo đảo, đúng lúc này, cọng rơm cuối cùng đè bẹp cô ta đã tới. Ui cha, mấy người dám mạnh dạn hơn chút không? Liêu Băng Giao tới hiến hội trường vang lên tiếng hít khí, họ bình tĩnh nhìn lại thì thấy bốn người vừa rồi đủ nghiền nát Hoa Khôi Bạch Tiểu Huyên, nhưng so với Liêu Băng Giao, họ vẫn kém hơn chút xíu. Gương mặt như thiên thần, dáng người như yêu tinh, còn có vẻ đẹp quyến rũ của thiên hồ. Gần như mọi người đàn ông gặp được Liễu Băng Giao thì trong mắt chẳng thấy người phụ nữ nào được nữa. Ngay cả Lý Việt Trạch cũng vậy, thậm chí hắn quên luôn mục đích mình tới đây hôm nay, chỉ hận không thể lao tới ôm Liễu Băng Giao vào lòng. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của đám đàn ông, Liễu Băng Giao đi tới cạnh Diệp Thành, nhưng lời của cô ta lại khác, đừng mơ tôi sẽ tỏ tình, tôi chỉ đến cho đủ quân số thôi. Lời này làm mấy người đàn ông tại đó thắp cháy ngọn lửa hy vọng, nhưng Liễu Băng Giao vừa nói xong, Tiết Bách Hợp đã nói, rõ ràng tối qua đã luyện tập trước gương cả buổi mà giờ lại không dám thừa nhận. Ai nói tôi luyện tập vì anh ta? Liễu Băng Giao như con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, lắp bắp cãi lại, tôi đang tìm cảm hứng vẽ chuyện thôi, đúng là như vậy. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện cướp rể đâu. Bùm. Mấy người đàn ông nghe xong câu này thì quỳ rạp xuống, sao họ không nghe ra là người đẹp quyến rũ này đang làm giá, đáng chết chính là người khiến cô ấy phải làm giá chính là thằng Diệp Thành chết tiệt kia. 18. Chương 99, Diệp tiên sư. Hơn nữa cô gái này hình như còn to gan hơn, định nhảy ra cướp hôn luôn, về mặt ý nghĩa thì cũng khá giống với việc mà Lý Việt Trạch làm. Lúc này, trừ Diệp Niệm thì tất cả những người đàn ông có mặt đều trừng Diệp Thành với ánh mắt oán hận. Họ chỉ muốn xử lý anh ngay để phát tiết nỗi thù hằn của bản thân, may mà người tiếp theo đến là một người đàn ông. Xảy ra chuyện gì thế? Náo nhiệt vậy? Người tới chính là Thẩm Hàn Lâm. Hiện giờ, anh ta đã tự kiểm điểm và học tập hơn một tháng nên đã trở nên trầm ổn bình tĩnh hơn nhiều, không còn chơi bời lêu lổng như trước nữa. Cậu ba nhà họ Thẩm. Lý Việt Trạch cứ như nhìn thấy cứu tinh, hắn đi lên trước vui vẻ nói, anh đến để cổ vũ tôi sao? Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần có Thẩm Hàn Lâm chống lưng là hắn có thể xử lý Diệp Thành ở đây. Cho dù Thẩm Minh Nhan và Đặng Nhã can thiệp vào cũng không được, bởi giữa Thẩm Hàn Lâm và Diệp Thành có mối thù lớn. Nhưng Thẩm Hàn Lâm nhìn Lý Việt Trạch một lúc, nhíu mày lại, nói một câu làm tầm mắt hắn tối sầm, anh là ai? Lý Việt Trạch suýt nữa tắt thở, nhưng chỉ có thể cười định nói, tôi là Tiểu Lý mà, Tiểu Lý trước đây từng gọi điện thoại cho anh đấy. Thẩm Hàn Lâm gật đầu, không quan tâm lắm. Anh ta nói, tôi tới tìm Diệp tiên sư. Diệp tiên sư? Ba chữ này có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến tất cả mọi người trong đại sảnh ồn ào hết cả lên. Danh tiếng của Diệp tiên sư ở Hải Thành dạo gần đây tựa như mặt trời ban trưa, có rất nhiều người giàu có muốn tiếp cận định nói anh, có biết bao nhiêu thanh niên coi anh là thần tượng của mình. Diệp tiên sư, anh ta ở trong khách sạn huy hoàng của mình sao? Lý Việt Trạch chợt trở nên hưng phấn, nơi đây là thế lực của nhà họ Lý bọn họ. Nếu có thể định bợ Diệp tiên sư thì cái tên Diệp Thành khốn kiếp kia còn có thể vinh hoa sao? Diệp tiên sư. Lúc Lý Việt Trạch đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thẩm Hàn Lâm cung kính gọi một tiếng rồi đi lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào chỗ đó, muốn xem thử vị Diệp tiên sư trong lời đồn có ba đầu sáu tay không, nếu không sao có thể làm ra được chuyện lớn long trời lở đất đến vậy. Nhưng lúc nhìn rõ người mà Thẩm Hàn Lâm đang cúi người, biểu cảm của họ cứng đờ, bởi vì Diệp tiên sư mà cậu ba nhà họ Thẩm gọi chính là tên Diệp Thành bị cướp hôn kia. Diệp Thành chính là Diệp tiên sư, Diệp tiên sư chính là Diệp Thành. Lý Cẩm Vi tự lẩm bẩm với vẻ không thể tin được. Đột nhiên chân cô ả mềm nhũn ngồi rạp xuống đất. Mặt Khổng Nguyện Linh và Vương Quang Diệu cũng trắng bệch, cả người run như cầy sấy. Đầu Bạch Tiểu Huyên trống rỗng. Cô ta nhớ lại những hành động không thể tin nổi của Diệp Thành, tuy rất bất ngờ, nhưng lại rất hợp lý. Cô ta cảm thấy thứ nực cười nhất trong cuộc đời này chính là cô ta của ngày hôm nay. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc vẫn chưa hề dừng lại. Gần như cùng lúc đó, phòng bao VIP mở ra, các ông lớn của Giang Thành đang nói chuyện đi ra. Sau khi thấy Diệp Thành, họ vội vàng ngừng cười mà xếp thành một hàng ngang, đồng thời túi chào như đám đàn em. Diệp tiên sư. Nhất thời, tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên. Nếu như lúc trước mọi người còn nghi ngờ thì sau khi thấy biểu hiện của các ông lớn Giang Thành, họ không dám nghi ngờ chút nào nữa. Họ không thể không thừa nhận, thanh niên có khuôn mặt tầm thường, ăn mặc giản dị, từ đầu đến chân chỉ thấy rất bình thường này chính là Diệp tiên sư xưng bá Giang Thành, khiến quần hùng cúi đầu. Hai tay Trương Vũ Siêu run lẩy bẩy, ly rượu vang đang cầm trên tay cũng rơi bổ xuống vỡ tan. Gã nhớ lại lời Diệp Thành vừa nói liền cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Diệp tiên sư muốn diệt nhà họ Trương của gã thì cũng chẳng cần phải đích thân ra tay, chỉ cần nói một câu thôi là sẽ có không biết bao nhiêu người muốn định nọ chủ động ra tay, khiến nhà họ Trương hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn sót lại bất cứ một hòn gạch, một viên ngói nào. Vương Quan Kiệt và Triệu Hằng thì đỡ hơn gã một chút, nhưng cũng người đầy mồ hôi lạnh, không đứng vững nổi. Đặc biệt là khi hai cậu ấm này thấy người bố giàu bạc tỷ, bình thường vô cùng uy nghiêm của mình định bợ hèn mọn trước mặt Diệp Thành thì cảm thấy bàng quang căng phồng, rất muốn tiểu ra quần. Lý Việt Trạch thì hoảng hốt túi đầu xuống, chỉ sợ bị Diệp Thành nhìn thấy, nhưng ánh mắt Diệp Thành không hề dừng lại trên người hắn. Còn về ba người nhà họ Bạch thì hoàn toàn đưa ra. Khuôn mặt già nua vốn vô cùng bình tĩnh của Bạch Thư Hòa giờ đã tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được, thậm chí đã há hốc mồm ra mà vẫn không hề để ý đến. Tất Tịnh Hồng càng chật vật hơn, mắt trừng to tới nỗi suýt lồi ra ngoài, cứ nhìn chằm chằm các ông lớn đang vây quanh Diệp Thành, bà ta vô cùng hối hận. Nhưng nếu nói về sự hối hận thì ai có thể so với Bạch Tiểu Huyên. Cô ta nhìn chằm chằm các cô gái xinh đẹp trước đó nhảy ra cầu hôn và Diệp Thành đang được vây giữa trung tâm các ông lớn, hưởng thụ ánh mắt chú ý của mọi người, tỏa sáng rực rỡ. Mà đó vốn là vị trí thuộc về cô ta. Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đám người này đang nghĩ gì. Cả vạn năm qua anh đã gặp vô số đám người run rế như thế này, nhưng người cuối cùng có thể tung hoành khắp vũ trụ, xương đế khắp chúng tiên chỉ có một mình anh. Diệp Thành được các ông lớn xuống quanh đi lên đài, anh lạnh nhạt nói hai câu rồi cầm ly rượu tỏ ý mời. Lý Việt Trạch há hốc mồm nhìn anh hơi nhấc tay lên, thậm chí miệng anh còn chưa dính giọt rượu nào mà những ông lớn có địa vị vượt xa bố hắn đã nhao nhao uống cạn rượu trong ly. Dường như chỉ có như vậy mới có thể bày tỏ sự tôn kính trong lòng họ. Quan trọng hơn là sau khi Diệp Thành nói xong thì đi luôn xuống đài. Anh cầm ly rượu đi từ từ đến chỗ Lý Việt Trạch. Đám người xung quanh thấy thế thì nhao nhao nhường đường. Hai người đối mặt với nhau, không còn ai chắn. Lý Việt Trạch căng thẳng tới nỗi run lẩy bẩy, thậm chí hắn cảm thấy mình đã nắm chặt tay tới nỗi tê dần. Diệp Thành đi đến trước mặt hắn nhưng không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm, như mèo vờn chuột. Lý Hạo thấy thế thì còn tưởng con trai mình được Diệp tiên sư yêu quý, vội đi lên phía trước giới thiệu để lĩnh mợ, "Diệp tiên sư, đây là con trai tôi, Lý Việt Trạch." Khoe miệng Diệp Thành nết lên nụ cười lạnh, anh nói, "Tôi biết, đây chính là con trai ngoan của ông, vừa mới cướp đi vợ chưa cưới của tôi." Vừa dứt lời, Lý Hạo liền cảm thấy như có sét đánh giữa trời quanh, người ông ta lảo đảo suýt nữa ngồi bệt xuống đất, ông ta nói lắp bắp, Diệp tiên sư, đây chỉ là hiểu lầm thôi, tôi. Diệp Thành còn chưa nói gì thì Thẩm Hàn Lâm đã đi lên trước một bước, trầm giọng nói, rất đáng tiếc, ông Lý, Diệp tiên sư nói đúng là sự thật. Con trai tốt của ông tối qua đã gọi điện cho tôi để tôi đến chỗ này sớm hơn hò hét trợ uy cho hắn. Vừa dứt lời, Lý Hạo cảm thấy lòng mình lạnh toát, mà các ông lớn của Giang Thành đều bắt đầu hô hào muốn xử lý tên nhóc này để bày tỏ lòng trung thành, để mọi người thấy được kết cục khi đắc tội Diệp tiên sư. 18.